Chương 99 giơ lên cổ toàn phun ra, chương 99 giơ lên cổ toàn phun ra, Tô Trường Ca đem Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong dẫn tới Lạc Hà nơi ở làm thành chủ Lạc Thủy đệ đệ. Lạc Hà nơi ở cũng không xa hoa, chính là nhất phổ phổ thông thông tiểu viện tử. Đây cũng là để Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là Lạc Hà cảm thấy nơi này không có gì không tốt. Tỷ tỷ của hắn là thành chủ, hắn cũng không phải. Hắn muốn ở lớn như vậy phòng ở, liền dựa vào đao pháp của mình ở, mà không phải dựa vào tỷ tỷ uy danh. Là đầu nam tử hán. Bách Lý Đông Quân rất là yêu thích Lạc Hà khí phách. Chính mình nếu là cũng có như vậy giác ngộ, hôm nay liền sẽ không bị đánh như vậy hung ác. Tô Trường Ca đưa tay vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, "Nỗ lực à, đăng thiên các chính là một lần thí luyện, có thể vượt qua, các ngươi khoảng cách danh dương thiên hạ liền thật không xa." Minh Bạch hai người đồng thời gật đầu đáp lại. Nước đều tốt. Lạc Hà đi tới, chỉ vào một cái thùng tắm lớn, "Hai người các ngươi hiện tại cởi quần áo ra, đi vào tắm một cái, thân thể tự nhiên là khôi phục. Thật có loại kia hiệu quả." Bách Lý Đông Quân khó khăn bò lên, khập khiễng đi đến bên thùng tắm nhìn một chút. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian đi vào là được. Lạc Hà nhấc chân, đem Bách Lý Đông Quân đạp đi vào. Bách Lý Đông Quân ném tới trong thùng tắm, bị ép uống một hớp nước lớn, giơ lên cổ toàn phun ra, lúc này mắng, "Phô ca, tất cả xông ngươi lại ra, không thể chờ ta cởi quần áo ra." Lạc Hà hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải xem ở các ngươi sư mình trên mặt, ta mới lười nhác quản các ngươi đâu. Ngươi đây, là chính ngươi đi vào, hay là ta đánh ngươi đi vào, hay là chính ta đi vào đi?" Tư Không Trường Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh lên đem quần áo cởi, nhảy vào trong thùng tắm. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, "Hai người bọn họ liền giao cho ngươi, muốn cái gì cứ việc ta cùng nói chính là." "Thị phu yên tâm đi, ta chỗ này cái gì cũng có." Lạc Hà vỗ vỗ ngực, "Ta đi đây." Tô Trường Ca nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong sau đó quay người đi. "Sư Minh đi thong thả a." "Ôi, thật là thoải mái ấy." Bách Lý Đông Quân thoải mái dễ gì. Tư Không Trường Phong trên trán thì tràn đầy gân xanh, "Ngươi có thể hay không đừng phát ra xinh đẹp như vậy thanh âm. Nghe thật buồn nôn, đừng quản có buồn nôn hay không, ngươi liền nói dễ chịu không thoải mái liền xong việc." "Cái kia, nhất định phải dễ chịu a. Cảm giác cả người đều sủi lơ ở chỗ này, còn trèo lên cái gì các ca, a." Hai cái đại nam nhân thanh âm mười phần tiêu hồn, bên cạnh Lạc Hà nghe được trên trán tràn đầy gân xanh, chậm rãi giơ lên nắm chặt nắm đấm. "Tất cả im miệng cho ta. Hai tên khốn kiếp này a. Nếu để cho người khác nghe được, còn tưởng rằng hắn Lạc Hà có cái gì đam mê đặc thù đâu. Im miệng, tất cả câm miệng a." Lạc Hà nhảy tới, điên cuồng huy quyền, rơi vào trên mặt của hai người. Không có chút nào phòng bị, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong bị đánh cái chắc chắn, ai hảo thành so thanh âm mới vừa rồi càng vang dội. Còn chưa đi xa, Tô Trường Ca thấy cảnh này, dở khóc dở cười lắc đầu. Bất quá ngâm tắm đích thật là dễ chịu, phảng phất đưa thân vào đám mây, toàn thân bị ấm áp sóng nước ôn nhu bá khỏa. Nghĩ tới ngâm tắm loại cảm giác kia, Tô Trường Ca trong lòng liền ý động. Ta nhớ được trong sơn trang giống như có một ngụm suối nước nóng tới, muốn hay không đi xem một chút. Mà cùng lúc đó, trong sơn trang, chúng nữ cũng phát hiện suối nước nóng tồn tại. Các nàng riêng phần mình thu thập xong gian phòng của mình, không hẹn mà cùng tại hậu viện đi dạo đứng lên. Các nàng muốn nhìn một chút sơn trang đến cùng lớn bao nhiêu, còn có bao nhiêu không gian có thể lợi dụng. Sơn trang diện tích so với các nàng trong tưởng tượng còn mua lớn, càng là trăm hành lang quay lại, khúc kính ngàn gãy, tiểu viện từ một cái liên tiếp một cái. Tại Dịch Văn Quân trong ấn tượng, có thể so sánh gần phân nửa hoàn thành. Đi hơn phân nửa canh giờ, các nàng cũng mới đi dạo hơn phân nửa, dù là có võ công bản thân, cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Lúc này, Lý Hàn Y Lý phát hiện bên trong một cái trong sân nhỏ chính toát ra từng sợi khói trắng, lập tức giật mình, tâm luôn tỉ tỉ, nơi đó tựa như là cháy rồi. Cháy rồi. Chúng nữ tề tề nhìn lại, từng sợi khói trắng từ cái kia phòng chính bên trong phiêu nhiên mà ra, mặc dù không thấy ngọn lửa, nhưng là khắp nơi lộ ra cổ quái. Đi qua nhìn một chút, Lý Tâm luôn nhấc lên trường kiếm, các nàng cũng là vừa vào ở, trong sân nhỏ này tại sao có thể có khói trắng toát ra? Doãn Lạc Hà tương đối to gan, mũi chân hướng về phía trước điểm nhẹ một chút, liền lướt vào trong viện, sau đó đạp ra phòng chính cửa phòng. Phình một tiếng, một cỗ nhiệt khí từ trong phòng bừng lên, khói trắng cuộn cuộn, trong nháy mắt đưa nàng nuốt mất. Chúng nữ lập tức đại mi nhíu chặt, Lý Tâm luôn cùng kinh ngê trước vào tới, huy kiếm chém ra xương trắng. "Không có sao chứ?" "Ta không sao, nhưng các ngươi nhìn, tựa như là suối nước nóng ấy." Doãn Lạc Hà ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi mắt đẹp đều đang phát sáng. "Có suối nước nóng." Chúng nữ con mắt đều phát sáng lên, từng cái tú cước phóng ra theo phía trước đi. Đích thật là suối nước nóng, mà lại là rất lớn một miệng suối nước nóng. Trên mặt nước còn bốc lên khói trắng, vừa rồi Lý Hàn Y Lì nhìn thấy khói trắng chính là từ nơi này phiêu nhiên dâng lên. Nơi này tại sao có thể có một ngụm lớn như vậy suối nước nóng a? Lý Tâm Luân cũng rất hồ nghi, đi đến suối nước nóng bên cạnh ngồi xuống thân thể, đưa tay thò vào trong nước thăm dò một chút. "Đừng nói, nước vẫn rất nóng, nếu có thể ở nơi này cua một chút lời nói, sẽ có nhiều dễ chịu à?" Chúng nữ cũng đều có chút ý động, mọi người vừa rồi đi dạo một chút sơn trang vẫn rất mệt, nếu có thể ở chỗ này bong bóng tắm, cũng có thể giải giải mệt. Nhưng không người nào dám cái thứ nhất đi nếm thử, sợ suối nước nóng này dưới đáy sẽ có cái gì của quái. Lúc này, Tô Trường Ca thanh âm từ bên ngoài truyền vào, "Các ngươi đều tụ tập ở chỗ này làm cái gì? Nếu đến nơi này, làm sao không vào đi ngâm một chút suối nước nóng a?" Phong Thu Vũ, hiện tại đã đổi tên kêu Lạc Thủy Thanh, nàng hiếu kỳ nói, "Công tử biết nơi này có một ngụm suối nước nóng?" "Đương nhiên biết." Tô Trường Ca gật đầu. Lần trước thần du bạn dặm, liền đã từng lại tới đây nhìn qua, có thể nói đối với tòa sơn trang này rõ như lòng bàn tay. "Vậy chúng ta có thể ở chỗ này bong bóng tắm?" Dịch Văn Quân thử thăm dò hỏi. "Đương nhiên có thể à, đây là một ngụm sống suối nước nóng, thủy chất sạch sẽ vô hại, dùng để thư giãn khí huyết, làm dịu tình tùng, mà lại đối với nữ hài tử tới nói còn có trắng đẹp da thịt tác dụng à. Tô Trường Ca cười nói. Nghe được Tô Trường Ca nói an toàn vô sự, chúng nữ đã sớm không nhẫn lại được. Vận khởi khinh công liền nhanh chóng bắt đi, đi đem chính mình dục y mặc vào, cầm lên khăn tắm tranh thủ thời gian đến ngâm một chút suối nước nóng. Mà tại các nàng rời đi thời điểm, Tô Trường Ca cũng sớm đã chút bỏ toàn thân quần áo, chỉ để lại một đầu thiếp thân quần, liền nằm trong suối nước nóng. Suối nước nóng nhiệt độ nước nhuận mà hợp lòng người, phản phất có sinh mệnh lực lưu động tại trên da thịt, mang đến một loại đặc biệt ấm áp cảm giác, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó. Ừm, thật rất dễ chịu. Tô Trường Ca cảm giác cả người đều muốn hòa tan ở trong nước. Lúc này, Lạc Nôn Lũ cái thứ nhất trở về, lại nhìn thấy Tô Trường Ca nằm trong suối nước nóng, gương mặt có chút đỏ bừng. Ngay sau đó, chính là Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly, Kinh Nghê, Lạc Thủy Thanh, Doan Lạc Hà, Lý Tâm Nôn cùng Lý Hàn Ý đồng thời xuất hiện. Mọi người thấy Tô Trường Ca thoải mái nằm tại trong suối nước, đã chờ mong nhưng là lại đang do dự. Tô Trường Ca chậm rãi mở mắt, hữu khí vô lực nói, cứ thế tại bên bờ làm cái gì? Muốn tắm suối nước nóng lời nói liền tranh thủ thời gian xuống tới a. Nếu không, chúng ta vẫn là chờ công tử cua xong lại tới a. Lạc Nôn Lũ lệ đạo. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, có chút nhắm mắt lại, cả người đều đắm chìm tại suối nước nóng dòng nước bao khỏa bên trong không thể tự kiềm chế. Doãn Lạc Hà thấy thế, khẽ cắn một chút khóe môi, sau đó cởi áo ngoài ném ra ngoài, lộ ra cái kia huyền chuyển tuyệt luân dáng người, dù sao trên thân đều mặc lấy dục y đâu, theo liền xem đi, dù sao cũng không thấy được gì. Nói cũng phải. Lý Tâm luôn khẽ gật đầu, mang theo Lý Hàn Ý lìa đi tới một bên khác. Còn lại Lạc Ngôn Lũ, Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly, Kinh Nghê cùng Lạc Thủy Thanh gặp hai người đều bên dưới suối nước nóng, hơi do dự một chút liền nhấc chân đi vào. Nếu người khác đều không thèm để ý, vậy các nàng những này đã cùng Tô Trường Ca uống qua rượu giao bôi thì càng không cần phải sợ, mà lại tắm suối nước nóng thật thật thoải mái. Thế gian ồn ào náo động, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành trống không, cái gì đều không trọng yếu mới. Thật thật thoải mái a. Cảm giác cả ngày hôm nay mọi mệt đều biến mất. Doãn Lạc Hà cả người đều nuốt ở trong nước, tùy ý lưu động nước suối đập ở trên người, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Chúng nữ đều liên tục gật đầu, vừa rồi cái gì do dự đều đã ném sau. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lặng lặng hưởng thụ lấy này nháy mắt an bình. Ngâm có chừng non nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có chút không quá dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút khát, sớm biết mang một ít rượu đến đây. Ta cũng cảm giác có chút. Lạc Thủy Thanh sờ lên bờ môi của mình, cảm giác có chút nước ra. Ta đi lấy hai bầu rượu đến đây đi. Lạc Nôn Lũ nói đi, chậm rãi từ trong suối nước đứng lên, thủy châu ở trên người nàng chiếu sáng rạng rỡ, khiến nàng nhìn càng thêm mê người. Tô Trường Ca hiện tại rốt cuộc minh bạch hoa sen mới nở bốn chữ này viết như thế nào. Mỹ nhân đi tắm sau, thật là đẹp đến mức không gì sánh được. Lạc Nôn Lũ cũng đã nhận ra hắn ánh mắt nóng bỏng, gương mặt hơi lẻ bảy ba hơi ngại ngùng đỏ, cố giả bộ chấn định đi. Không chỉ nàng đã nhận ra, chúng nữ càng là đều xem ở trong mắt, bất quá đều không có nói cái gì, nhìn nhau cười một tiếng sau lại lười biếng nhắm mắt lại, đem thân thể của mình toàn chìm đến trong suối nước. Ước chừng liền một chén trà thời gian, Lạc Nôn Lũ liền cầm lấy rượu trở về. Một người một chén rượu, phân biệt bị Lạc Nôn Lũ bỏ vào mọi người sau lưng, thuận tiện đám người cầm lấy. Tô Trường Ca đã không kịp chờ đợi cầm ly rượu lên, liền trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon vào cổ họng, cả người trong nháy mắt tràn đầy sức sống, toàn thân thư sướng suýt một tiếng. Ngâm lâu như vậy suối nước nóng, chúng nữ cũng đều cảm giác khát nước. Nhao nhao cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đều giống như con mèo nhỏ một dạng đem ánh mắt híp lại, tràn đầy vui vẻ. Chính là đáng tiếc, rượu này có chút phổ thông. Tô Trường Ca chật chật lưỡi, đem chén rượu bỏ vào bên bờ. Đây đã là một ngọc thành rượu ngon nhất, Yến Lưu Ly nói ra. Tô Trường Ca cười cười, rượu vẫn là có thể, nằm trong suối nước nóng uống cũng đúng lúc phù hợp, nhưng là luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì. Thiếu khuyết cái gì? Chúng nữ nhao nhao hoang mang đem ánh mắt đổ tới. Tô Trường Ca cúi đầu, xoa cằm, ta nhớ được Cửu Tinh bên trong nâng lên một loại tên là Cửu Thiên rượu, loại rượu này rất liệt, nhưng là có rèn luyện gân mạch hiệu quả. Chương 100, vận khí thật sự có kém như vậy sao? Chương 100, vận khí thật sự có kém như vậy sao? Đồng thời lại đem một chút dược liệu mài thành phấn, đổ vào suối nước nóng này bên trong, lợi dụng suối nước nóng này nước thoải mái thân thể hiệu quả, nói không chừng có thể đem loại rượu này hiệu quả gấp bội, đạt tới tăng lên võ công mục đích. Chúng nữ nghe hắn sau, con mắt lập tức đều sáng lên. Nhất là Lạc Ngôn Lũ, Dịch Văn Quân, Kinh Nghê, Doãn Lạc Hà mấy người này. Mấy người các nàng người võ công tại tự tại địa cảnh đỉnh trệ có một đoạn thời gian, vô cùng cần thiết tăng lên võ công. "Chủ nhân, cần gì sao?" Kinh Nghê hỏi. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, "Đợi lát nữa cua xong tắm sau, ta đi viết một cái toa thuốc, ngươi để Huyền Tiễn phái người đến thế gian các nơi đem đồ vật đều mua về, đừng quên để hắn nhiều mua bên trên 10 vỏ rượu trở về, phải lớn đàn." "Ta cái này đi." Kinh Nghê đứng dậy muốn đi. "Hiện tại chờ đi, tắm lâu thêm một hồi, đem thân thể của dễ chịu lại đi." Tô Trường Ca khoát khoát tay, cười nói. Kinh Nghê lúc này mới lại ngồi trở xuống. "Có rượu ngon làm bạn." Cảm giác suối nước nóng này của phải là càng ngày càng có ý tứ. Tô Trường Ca lại uống một chén rượu, quay đầu nhìn lại bên người Oanh Oanh Yến Yến, cái kia biển chuyển tuyệt luân dáng người ở trong nước như ẩn như hiện, không khỏi thú vị cả đời. Hắn bỗng nhiên liền hướng bên người gần nhất Yến Lưu Ly nào tới, "Chúng mỹ nhân, bản đại vương đến rồi." "Nha." Yến Lưu Ly kinh hô một tiếng, một giây sau liền bị ôm lấy eo nhỏ nhắn. "Để cho ta nhìn xem còn có ai." Tô Trường Ca lần nữa nhào về phía những người khác. Công tử chúng nữ hét lên một tiếng, lập tức giải tán lập tức. "Kinh Nghê đừng chạy, ta bắt lại ngươi. Các tỷ tỷ nhanh cứu ta." "Văn Quân ngươi cũng đừng hòng chạy, nhanh đến bản công tử trong lực đến. Hi hi, không cho, công tử ôm lấy Thủy Thanh, thân hình của nàng khá tốt. Dịch Văn Quân, ngươi dám bắn ta? Nha. Công tử chớ có sợ cái mông ta. Dùng nước dội hắn. Trường ca ca ca, không cho phép khi dễ tâm luôn tỉ tỉ. Vui đùa ầm ĩ qua đi, sát trời thời gian dần trôi qua đã chậm. Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly cùng Lý Tâm luôn muốn đi làm cơm, cho nên mang theo Lý Hàn Y thối lui ra khỏi chiến trường. Chỉ để lại Kinh Nê, Lạc Thủy Thanh, Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà bốn người, bị Tô Trường ca chiếm hết tiện nghi, thưởng thức thế gian này đẹp nhất mỹ thực, lúc này mới buông tha nàng bọn họ. Sư Minh thật là xấu. Liền chuyên môn nhìn ta chằm chằm khi dễ. Doãn Lạc Hà hờn dỗi một tiếng, dục y gian chặt lấy ra thịt, phát họa ra như vẽ đường cong. Đi, chúng ta không để ý tới công tử. Lạc Nôn Lũ cũng bị khi dễ đến không nhẹ, miệng đều bị thân đỏ lên. Chính là, lần sau chúng ta không cùng công tử cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Lạc Thủy Thanh sửa sang lại một chút xốc xếp dục y liễu, từ trong nước dậm chân mà ra, giọt nước từ cái kia chân mềm trắng tích trên da thịt chảy xuôi mà qua. Kinh Nghê cũng ngượng ngùng khó nhịn chừng Tô Trường Ca một chút, sau đó cùng Doãn Lạc Hà, Lạc Nôn Lũ, Lạc Thủy Thanh ba nữ bước nhanh ra ngoài. Tô Trường Ca cười cười, hôm nay thật sự là qua đủ một thanh trụ vương nghiện. Khó trách người người đều chán ghét trụ vương, nhưng là hắn hiện tại hiểu trụ vương, đồng thời trở thành trụ vương, tương lai nhất định phải siêu việt trụ vương. Chính là suối nước nóng này ao nước còn có chút hẹp, nếu là có thể lại mở rộng một chút, thành hiện đại bể bơi một dạng độ rộng cùng chiều sâu liền hoàn mỹ rất nhiều. Hắn đưa tay lau mặt một cái bên trên giọt nước, lúc này mới từ trong ôn tuyển đi ra, chân khí cấp tốc đem quần áo trên người toàn bộ sấy khô, lúc này mới mặc xong quần áo đi ra ngoài. Đi vào hậu viện phòng khách, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly, Lý Tâm Luân đã bưng lên không ít thức ăn, còn có mấy món ăn là hắn thích ăn nhất. Lý Hàn Y liền ngồi trên ghế, cũng sớm đã không nhẫn lại được. Còn có Doãn Lạc Hà, Lạc Thủy Thanh, Lạc Nôn Lũ, Kinh Nghe bốn người Vân Tiểu Vũ Kiếp ngồi ở bên cạnh. Ngâm một cái buổi chiều suối nước nóng, lại thêm vui vừa một hồi, bụng của các nàng đã sớm đói bụng. Các loại Dịch Văn Quân các nàng đem đồ ăn toàn bộ đều bưng lên bàn, cầm lấy đũa liền kẹp hướng về phía chính mình thích ăn nhất thức ăn. Trăng sáng sao thưa, chúng nữ ăn no rồi đằng sau, đều trong sân ngồi xuống, đáp lấy gió đêm, thưởng thức cái này mỹ diệu cảnh đêm. Ánh trăng như nước, tinh thần lấp lóe, bầu trời đêm mỹ cảnh để cho người ta cảm nhận được thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mặt trược mở bàn, ai muốn đến? Lúc này, Doãn Lạc Hà kêu một tiếng. Thích nhất chơi mặt trược Lạc Thủy Thanh, Tiễn Lưu Ly lập tức chạy đi lên. Lý Tâm luôn không biết cái gì là mặt trược, cho nên cũng rất tò mò xích tới. Sư Minh, ngươi qua đây. Doãn Lạc Hà bỗng nhiên cao giọng quát. Làm sao, ngươi đây là dự định cùng ta cược mấy trận? Tô Trường Ca cười đi tới. Đương nhiên, ngươi vừa rồi như vậy khi dễ ta, lần này ta muốn khi dễ trở về. Doãn Lạc Hà một tay chống nạnh, ngạo nghễ hừ hừ nói. Lý Tâm luôn thì hiếu kỳ cầm lên một khối ma tướng bài, nghi ngờ nói loại này nha bài chơi như thế nào a? Tâm luôn tỷ tỷ ngươi muốn chơi sao? Muốn chơi ta có thể dạy ngươi a? Lý Hàn Y hì hì cười một tiếng. Nàng trong khoảng thời gian này đi theo mọi người cùng một chỗ, đã sớm thấy rõ tê dại 3.9 đem làm sao chơi. Doãn Lạc Hà lại khoát tay áo, Tâm Luân tỷ ngươi đi trước chữ Nhật Quân, Kinh Nghe các nàng đánh một chút Diệp Tử Hí, ta hôm nay muốn cùng sư huynh đánh cược lớn một trận. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi đổ thuật là tiến bộ rất nhanh a, đều có tự tin khiêu chiến ta. Tô Trường Ca cười nói, đó là đương nhiên, Thủy Thanh đem nàng biết đều dạy cho ta, lại thêm chính ta bản thân biết. Sư huynh, ngươi hôm nay có thể có khó khăn. Doãn Lạc Hà đáp ý cười cười. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, tốt. Cái kia tiền đặt cược nói như thế nào? Đánh bạc. Doãn Lạc Hà trừng mắt nhìn. Vậy liền không dễ chơi. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, nếu không chơi điểm kích thích. Cái gì gọi là kích thích? Doãn Lạc Hà không hiểu. Tô Trường Ca tiến tới bên thai của nàng cười xấu xa một tiếng, Doãn Lạc Hà lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Chúng nữ thì nhìn nhau một chút, không biết công tử cùng Doãn Lạc Hà đã nói những gì, để nàng sẽ như vậy thẹn thùng. Sẽ không phải là. Lý Tâm luôn đông nhiên nắm chặt nắm đấm. Doãn Lạc Hà xấu hổ trừng Tô Trường Ca một chút. Cái gì gọi là thua đêm nay liền thị tẩm? Tên bại hoại này sư minh, vậy mà thèm thân thể của ta. Nhưng bị thần xui khiến, nàng vậy mà gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ta nếu là thắng đâu? Tô Trường Ca đưa tay hất lên, nói ngươi nếu là thắng, ta ngay tại trên giang hồ tuyên bố, ta đổ thuật không bằng ngươi. Tốt. Doãn Lạc Hà tràn đầy tự tin, cùng Lạc Thủy Thanh học được nhiều như vậy đổ thuật, lại thêm chính mình, cũng không tin bắt không được một cái Tô Trường Ca. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Trường Ca mỉm cười, nhấc lên vạt áo liền ngồi xuống. Đánh chính vòng. Nhìn xem ai có thể thắng được nhiều nhất, tức là bên thắng. Doãn Lạc Hà vỗ bàn tọa hạ. Hợp lý. Tô Trường Ca nhìn một chút ngồi tại trái phải Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly, hai người các ngươi cũng bồi tiếp cùng nhau chơi đùa đi. Chúng ta hẳn không có cái gì tiền đặt cược a. Lạc Thủy Thanh cười hỏi. Doãn Lạc Hà dương lên tay, không cần, các ngươi thua đưa tiền là được, tiền đánh cược là ta cùng sư minh ở giữa. Tới đi. Tô Trường Ca bắt đầu tẩy bài. Còn có không thể dùng võ công chân khí. Doãn Lạc Hà đưa tay đưa ra ngoài. Không có vấn đề. Hai người ở trên bàn không ngừng phủi đi, đem ma tướng bài tắm đến 10 phần lộn xộn. Nhưng là tại mã bài thời điểm, lại là có mục đích bắt 18 lấy chính mình muốn nhất bài, đặt ở chính mình hoặc là trong tay đối phương. Lạc Thủy Thanh cùng Yến Lưu Ly nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó, tất cả ma tướng bài đều xếp tốt. Do Yến Lưu Ly ném ra xúc sắc, riêng phần mình bắt đầu bắt bài. Hồng Trung, Yến Lưu Ly đánh trước ra một lá bài. Đòn kiêng. Tô Trường Ca hét lớn một tiếng, cửu bính. Đòn kiêng. Doãn Lạc Hà cũng mở đòn kiêng, sau đó ném ra một tấm nhất vạn. Kết quả, lại bị Yến Lưu Ly ăn, đánh ra một tấm tam điều. Tam điều Lạc Thủy Thanh cũng đụng đi, ném ra một tấm tứ điều. Doãn Lạc Hà lần nữa mở đòn kiêng, sau đó đem ngũ điểu ném ra ngoài. Mấy người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau thời gian, Doãn Lạc Hà chỉ còn lại có cuối cùng một tấm mối nối, mặt khác không phải đòn kiêng bài chính là đụng bài, vận khí tốt đến bạo. Mà Yến Lưu Ly cùng Lạc Thủy Thanh liền không có may mắn như thế, hai người trừ vừa mới bắt đầu ăn mấy tấm bài bên ngoài, phía sau làm sao đều tổ hợp không thành tốt nhất bài. Sư Minh, thanh này ngươi cũng không có may mắn như thế. Doãn Lạc Hà giơ lên bài bản, Sư Minh muốn cái này một tấm a. Nếu không ngươi đánh xuống thử một chút. Tô Trường Ca mỉm cười. Doãn Lạc Hà tiểu hừ một tiếng, đem bạch bản vô xuống, vậy liền bạch bản, ta cũng không tin ngươi có thể hổ. Ta còn thực sự có thể hổ, mặc dù chỉ là cái giám hổ. Tô Trường Ca đem mặt bài phóng ra. Doãn Lạc Hà giật mình, không phải, cái giám hổ Sư Minh ngươi cũng hổ a. Ngươi bài này, đều có thể đụng đại học 5 ba nguyên. Tô Trường Ca hát nói, cái giám hổ cũng là hổ, ta thắng một lần, còn có 8 vòng. Không, phải nói còn có 4 vòng. Hừ, ta cũng không tin ngươi có thể ngay cả hổ ngũ thứ. Doãn Lạc Hà hừ lạnh một tiếng. Nhưng có lúc, vận mệnh chính là như vậy trêu cả người. Sau đó liên tục bốn thanh, nàng cầm đều là một tay bài nát, đừng nói là hồ bài, có thể đụng có thể ăn bài một cái đều không có. Tô Trường Ca ngược lại là vận may vào đầu, bốn thanh bài thắng liền ba thanh, thanh thứ 4 bị Yến Lưu Ly cho tiện hồ. Đây chính là mạt trược a. Lý Tâm luôn một mực tại phía sau nhìn xem, bị mạt trược kỳ lạ cách chơi thật sâu hấp dẫn lấy. Bên người còn có Lý Hàn Y gì cho nàng giảng giải, nghe nàng nói đến đạo lý rõ ràng, thật không ít hiểu rõ. Tâm luôn tỷ, nếu không ngươi đến thay ta chơi hai vòng. Yến Lưu Ly hỏi. Lý Tâm luôn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, không được, ta còn tạm thời xem không hiểu, lại nhìn các ngươi chơi một hồi. Tâm Nô tỷ, kỳ thật ngươi có thể tới cùng chúng ta chơi đùa Diệp Tử Hí a. Lạc Nôn Lũ cười nói, bên kia chơi như thế nào a? Lý Tâm Nôn hiếu kỳ đi tới. Rất đơn giản, ta đến dạy ngươi a. Dịch Văn Quân đem Lý Tâm Nôn dắt tới. Tô Trường Ca quay đầu nhìn một chút Lý Tâm Nôn, sau đó lại quay lại, sư muội, còn thừa lại cuối cùng một vòng, lại thua ngươi coi như là không được vượt. Ta biết, đến. Doãn Lạc Hà khẽ cắn quẹt môi, vận khí của mình thật sự có kém như vậy sao? Liên tục 4 vòng vậy mà sợ không tới một thanh bài tốt, chẳng lẽ là sư minh xuất tiền, đem bài của ta đều cho đổi. Trong nội tâm nàng hồ nghi, chẳng lẽ là ném xúc sắc thời điểm. Doãn Lạc Hà đại mi nhíu chặt, đột nhiên vô bàn một cái, lần này ngươi không có khả năng ném xúc sắc, cho ta đến ném. Đi, cho ngươi ném. Tô Trường Ca cười cười. Doãn Lạc Hà đem xúc sắc cầm tới, sau đó đưa tay hất lên, đem xúc sắc ném tới trên bàn. Xúc sắc ở trên bàn vòng vo vài vòng, cuối cùng rơi xuống, hiện ra 3 điểm cùng 5 điểm số lượng tử. Chương 101, bóng đêm như mực, ánh trăng như ngân. Chương 101, bóng đêm như mực, ánh trăng như ngân. Doãn Lạc Hà lập tức bắt bài, cầm lên xem xét vậy mà đều là bài tốt. Khó trách, khó trách. Doãn Lạc Hà mới chợt hiểu ra, vừa rồi vận may của mình sở dĩ tốt như vậy, là sư huynh nắm trong tay xúc sắc, để cho mình sở được đều là bài nát, mà chính hắn toàn là bài tốt. Nếu như nàng không có đoán sai, sư huynh hiện tại bài trong tay cũng không tốt như vậy. Nàng có chút nhấc lông mày, lại nhìn thấy Tô Trường Ca ngay cả bài đều không có cầm lên, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa như là tại cho mình đếm ngược giống như. Doãn Lạc Hà trong lòng lập tức còi báo động đại tác, cúi đầu nhìn một chút bài của mình cũng không có bị đổi, vẫn là một tay bài tốt, mà lại chỉ cần một tấm nhất đồng, liền có thể hồ bài tình huống dưới, sư huynh đến cùng còn có thể làm sao thắng. Nàng không dám phớt lờ, bởi vì sư huynh đổ thuật quá lợi hại. Hắn có thể tại Thiên Kim Đài chủ nhân đồ đại gia dưới ánh mắt, trực tiếp đổi đi thiên cử bài. Cái kia đổi đi trong tay ma tướng bài, tự nhiên cũng không nói chơi. Nàng một bên ra bài, một bên nhìn chòng chọc vào động tác của sư huynh. Có thể để nàng kinh ngạc là, sư huynh một mực tại nhìn xem chính mình, ngay cả bài đều không có nhìn, bắt lại một tấm liền ném, giống như sớm biết chính mình sở được là bài gì. Nhất bạn. Doãn Lạc Hà âm thầm cắn răng, đánh ra bài của mình. Ấy, các loại chính là người chiêu này. Tô Trường Ca cười một tiếng, đem tấm kia nhất vạn bài cầm tới. Doãn Lạc Hà lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét. Chỉ gặp Tô Trường Ca đem ma tướng bài toàn bộ đều lật lên, thập tam yêu, sư muội, đa tạ. Sao 980 làm sao có thể? Doãn Lạc Hà lập tức quá sợ hãi. Tô Trường Ca nói ngươi cho là ta chỉ là tại trên xúc sắc động tay động chân sao? Sư muội a, ngươi hay là quá non, ha 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 ha. Sư. Doãn Lạc Hà đông nhiên liền chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, sư minh, lại đến bốn cục, lại đến bốn cục thôi. Có được hay không, van cầu ngươi. Không được. Tô Trường Ca trực tiếp cự tuyệt, đưa đến bên miệng vịt béo con, có thể nào liền để nàng như thế bay. Doãn Lạc Hà vô cùng đáng thương lung lay cánh tay của hắn, sư minh. Tô Trường Ca đưa tay từ trên mặt nàng nhẹ nhàng xẹt qua, cười nói, đêm nay nhớ kỹ rửa sạch sẽ điểm, chấm phải thật tốt nhấm nháp. Doãn Lạc Hà lập tức xấu hổ hất ra tay của hắn, đứng lên hừ lạnh một tiếng, tẩy liền tẩy. Có gì ghê gớm đâu. Nói xong, nàng tức giận hô hô đi. Chỉ để lại một mặt hoang mang chúng nữ, còn có ý cười nghiền ngẫm Tô Trường Ca. Công tử đến cùng nói cái gì a? Làm sao Lạc Hà tức giận như vậy? Lạc Nôn Lũ hiếu kỳ nói. Dịch Văn Quân hắc nói, khẳng định là cùng như chúng ta, qua đêm nay chúng ta lại muốn nhiều một vị tỷ muội. Quả nhiên. Lạc Nôn Lũ bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng liền biết vị này Lý Tiên Sinh môn hạ duy nhất nữ đệ tử, khẳng định chạy không khỏi công tử ma trưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Ngược lại là còn có một cái. Lạc Nôn Lũ nhấc lông mày nhìn về hướng sắc mặt hơi trầm xuống Lý Tâm Nôn, khóe miệng có chút dương lên. Chắc hẳn vị này giang hồ tới nữ kiếm khách, hẳn là cũng chạy không khỏi a. Bóng đêm như mực, ánh trăng như ngân. Mọi người chơi mệt rồi đằng sau, lần lượt trở về riêng phần mình phòng ở đi nghỉ ngơi. Tô Trường Ca cũng đem chúng nữ chỗ ở một, đi lại, miễn cho về sau chạy lầm đường. Cuối cùng, hắn hướng Doãn Lạc Hà phòng ở đi đến. Doãn Lạc Hà phòng ở cùng Lạc Thủy Thành, Kinh Nghê phòng ở liên tiếp. Nơi này 3-4 tiểu viện tử thành một loạt, mỗi một tiểu viện tử đều có tất hạ học cùng sân nhỏ lớn như vậy. Đèn lồng vầng sáng hạ xuống, đem hết thảy trung quanh đều lộ ra an tĩnh như vậy cùng tường hòa. Trong viện rất an tĩnh, khi thì truyền đến côn trùng thanh âm sảng sảng. Tô Trường Ca đi tới trước cửa, đưa tay gõ cửa một cái. Trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên cái cằm, sư muội không phải là quá thẹn thùng cho nên trốn đến phòng khác đi à? Hắn đưa tay đẩy cửa phòng, chỉ nghe cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cửa phòng khe khẽ mở ra một cái khe hở. Trong phòng rất đen kịt, cũng rất an tĩnh, nhưng vẫn là có thể nghe được một cái thô trọng tiếng hít thở, cùng dồn dập tiếng tim đập. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Bàn chân kia vừa mới bước qua cửa, một bàn tay bỗng nhiên liền tóm lấy hắn cổ áo, bỗng nhiên đem hắn túm tiến đến, cuối cùng khép cửa phòng lại. Xuyệt, sư minh, đừng nói chuyện. Doãn Lạc Hà hiện tại rất khẩn trương đến ngay cả phun ra hô hấp đều là nóng. Thế nào? Tô Trường Ca lặng lẽ duỗi ra hai tay, trước đụng một cái kia huyền chuyển có thể cầm vòng eo. Doãn Lạc Hà lập tức run lên, may mắn trong phòng không có điểm đèn, không phải vậy Tô Trường Ca nhất định có thể phát hiện mặt của nàng hiện tại đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Chớ khẩn trương. Tô Trường Ca đưa tay giơ lên, đặt ở trên đỉnh đầu nàng sờ lên, tận lực an ủi giai nhân cảm xúc. Sư minh, ngươi đừng nói trước. Doãn Lạc Hà thanh âm đều đang phát run, nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Trường Ca đành phải yên tĩnh trở lại, trong phòng như vậy lâm vào yên lặng. Hai người lẫn nhau đều không có nói chuyện, nhưng là có thể nghe được Doãn Lạc Hà hô hấp càng ngày càng nặng, tiếng tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, hắn cảm giác cổ áo kết gấp, sau đó Doãn Lạc Hà đem đầu giơ lên, đồng thời dắt lấy cổ áo của hắn, đem hắn đầu kéo xuống. Một giây sau, đôi môi kéo đi lên, mềm mại lại thơm ngọt. Chính là cái này công lực a. Này, thực sự không dám lấy lòng. Tô Trường Ca có chút nhếch miệng, sau đó ôm lấy cái kia biển chuyển có thể cầm vòng eo. Nô. Doãn Lạc Hà trong nháy mắt mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc, có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, não hải liền trống rỗng. Sau một hồi lâu, hai người tách ra. Doãn Lạc Hà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp đi ra nhiệt khí đều mang hương lan. Thơm ngọt ngon miệng, về sau chuyên thuộc về ta vừa vặn rất tốt. Tô Trường Ca nâng tay phải lên, móng tay từ tấm kia đẹp đẽ trên gương mặt chậm rãi xẹt qua. Doãn Lạc Hà nhẹ nhàng gật đầu, chỉ mong sư minh về sau không cần cô phụ ta. Làm sao lại thế, ngươi thế nhưng là bảo bối của ta a. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, chậm rãi đem cái kia giai nhân ôm vào trong lòng. Doãn Lạc Hà biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng ưa thích sư minh sao? Là ưa thích. Từ lần thứ nhất gặp mặt cũng đã bắt đầu tâm động. Phía sau tại Thiên Hải khách sạn còn có học cung đại khảo, phần này tâm động dần dần làm sâu sắc. Thẳng đến về sau, sư minh lấy một người thân thể ngăn cản kiếm tiên Vũ Sinh Ma. Ngày đó nàng tại vi sư minh mà lo lắng, cũng tại vi sư minh chiến thắng Vũ Sinh Ma mà cao hứng. Cái kia mai hùng thần tư cũng sớm đã lạc ấn tại nàng tâm lý, không phải vậy ở phía sau cũng sẽ không cùng sư minh có bao nhiêu lần thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đêm nay đánh cược có lẽ chỉ là một cơ hội. Có thể cho dù không có trận đánh cược này, nàng cũng là nguyện ý sư minh. Phong bị buộc tuổi. Tam tinh ở trên trời. Giờ là khi nào, thấy vậy lương nhân. Hôm sau, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm. Tô Trường Ca liền chậm rãi mở hai mắt ra, bên gối lại sớm đã phương tung mở mịt không có dấu vết. Sớm như vậy liền lên sao? Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Lại phát hiện Doãn Lạc Hà đã cùng chúng nữ ở trong viện cùng một chỗ luyện kiếm. Chỉ bất quá thân thể của nàng không tiện lắm, mỗi động một cái liền đại mi nhíu chặt, tựa hồ rất là đau đớn. Lạc Nôn Lũ bởi vì võ công đặc thù, cho nên cùng Lạc Thủy Thanh tại nơi khác luyện đàn, đàn tấu Thiên Long Bát Âm từ khúc. Chỉ có Lý Tâm Nôn nhàn nhã nhất, bởi vì võ công của nàng cao nhất, gần với Tô Trường Ca tồn tại, cho nên chỉ cần ở bên cạnh chỉ điểm liền tốt. Nhìn thấy Tô Trường Ca sau khi đến, nàng nhàn nhạt liếc đi qua một chút, đông nhiên hử nhẹ một tiếng, trong lòng rất đẹp à. Bên người lại thêm một cái kiểu diễm như hoa mỹ nhân. Tô Trường Ca đi tới bên cạnh nàng, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà, Tâm Nôn tỷ, ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì à? Mùi vị gì? Lý Tâm Nôn cau mũi một cái, mùi vị gì đều không có a mùi dâm a. Tô Trường Ca cười nói. Lý Tâm Nôn lập tức im lặng, hung tợn lườm hắn một cái, ta không đen. Ân, mùi giấm càng lúc càng lớn. Tô Trường Ca cười đến càng làm cản. Lý Tâm Nôn tức giận hừ một tiếng, chuyển đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Tô Trường Ca nói tiếp, nếu bàn về kiểu diễm như hoa, Tâm Nôn tỷ càng thêm quốc sắc thiên hương đâu. Nếu không Tâm Nôn tỷ cho ta một cái cơ hội chứng minh một chút. Dịu dàng, mặc kệ ngươi. Lý Tâm Nôn lại đem đầu phủi đi qua, nhưng khỏe miệng lại có chút phát họa lên một tia con cung. Mặc dù đã 29 tuổi, nhưng là nữ nhân nào không muốn nghe đến đấy lòng người khích lệ chính mình đẹp mắt đâu. Tô Trường Ca rèn sắc khi còn nóng, Tâm Nôn tỷ dự định lúc nào gả cho ta à? Bây giờ còn chưa được Lý Tâm Nôn có chút rủ xuống lông mày, đỏ bừng gương mặt để vốn là chín muồi nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cái kia phải tới lúc nào a? Tô Trường Ca cười hỏi. Lý Tâm Nôn xấu hổ dậm chân, ai nha, dù sao hiện tại không được. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Quá sợ, Tâm Nôn tỷ nếu là chạy, trong lòng ta liền không một hối. Tô Trường Ca rất nghiêm túc tại gật đầu. Lý Tâm Nôn che miệng bật cười, sau đó lườm hắn một cái, bớt lắm mồm, bên cạnh ngươi nữ tử nhiều như vậy, thiếu ta một cái còn thiếu sao? Tô Trường Ca sâu kín nói ra, mỗi người trong lòng ta đều là khác biệt cá thể. Tâm Nôn tỷ thành thục cao quý, là ác không thể thiếu một bộ phận. Nếu là không có Tâm Nôn tỷ, bầu trời của ta liền sẽ nhiều một khối ánh mặt trời chiếu sáng không đến địa phương. Lý Tâm Nôn bị hắn nói đến nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, chậm rãi đem đầu xoay đến một bên, khẽ thở dài một tiếng, ngươi cái miệng này à, so với họ Lôi còn muốn muốn mạng, muốn nữ nhân mệnh. Ta cái này nói đều là thật tâm nói a. Tô Trường Ca trịnh trọng nói. Tốt tốt, ít nhất phải cho ta một chút thời gian, để cho ta có chút tâm lý chuẩn bị, tái giá cho ngươi được không? Lý Tâm Nôn ôn nhu nói. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, ta tin tưởng Tâm Nôn tỷ sẽ không để cho chúng ta quá lâu. Lý Tâm Nôn tức giận trận nhìn hắn một chút, tiểu ban gia này thật sự là xuất ruột, chính mình vì đi theo hắn, thậm chí đem danh tự đều sửa lại, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Lúc này, một tên thị nữ đi tới, tại Tô Trường Ca trước mặt có chút hành lễ, chủ nhân, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cầu kiến. Hai người bọn hắn sao lại tới đây? Tô Trường Ca sững sờ. Hẳn là có chuyện tìm ngươi đi. Lý Tâm Nôn cười một tiếng, Lý tiên sinh nếu khâm điểm ngươi là Tuyết Nguyệt Thành đại sư minh, hai người bọn họ vì ngươi sư đệ, vậy ngươi nên nhiều chỉ điểm một chút bọn hắn. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, chúng ta từ Mộc Ngọc Thành mang về rượu còn thừa lại bao nhiêu đâm? Còn thừa lại hai vỏ, chủ nhân, cần đều lấy tới sao? Thị nữ hỏi. Tô Trường Ca lần nữa gật đầu, để cho người ta đem hai người bọn họ đưa đến hậu viện tới đi, sau đó đi đem cái kia hai vỏ rượu lấy tới, có bao nhiêu cá nhân liền chuẩn bị bao nhiêu cái chén. Là thị nữ lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi. Đợi thị nữ kia rời đi đằng sau, Lý Tâm Nôn bỗng nhiên hiếu kỳ, các ngươi hôm qua không phải đi Tuyết Nguyệt Thành sao? Có kết quả gì rồi? Có thể có kết quả gì? Hai người kia sông đăng thiên cát, kết quả đầy bụi đất, lộn nhào, kém chút không có ngã chết xuống tới. Tô Trường Ca cười nói, đăng thiên các Lý Tâm Nôn lần đầu tiên nghe nói có như thế một tòa lầu cát, nàng chậm rãi quay đầu hướng Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nhìn lại, tòa kia cao vút trong mây lầu cát, hẳn là liền là đăng thiên các đi. Chương 102, tuân theo bản tâm, không cần quá tận lực. Chương 102, tuân theo bản tâm, không cần quá tận lực. Đăng thiên các, một bước lên trời, phương gặp Tuyết Nguyệt. Lý Tâm Nôn từ Tô Trường Ca nơi đó biết được đăng thiên các tác dụng sau, không khỏi nắm chặt Thính Vũ kiếm chua kiếm. Nơi đó cao thủ nghe rất lợi hại dáng vẻ, chính mình có phải hay không cũng có thể đi xông xáo, hoặc là mang Tiểu Hàn Y đi xông xáo. Ngay tại nàng suy tính thời điểm, Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong đã đi vào hậu viện, mà lại cùng bọn hắn tới còn có một người, khiên một thanh cực đại trường đao, chính là Lạc Hà. Lạc Hà là lần đầu tiên nghe nói ngoài thành lại có lớn như vậy một tòa sơn trang, mà lại bố cảnh như vậy tinh mỹ, suy nghĩ Lý Thu Diên có, không khỏi bốn chỗ quan sát một chút. Kết quả chính là cái này bốn chỗ quan sát, để hắn thấy được Dịch Văn Quân bọn người, không khỏi trong lòng giật mình. Thị phu, những nữ hải tử này đều là ai vậy? Lạc Hà hiếu kỳ nói. Đều là phu nhân của ta. Tô Trường Ca đáp lại rất kiên quyết. Bách Lý Đông Quân cũng cười nói, đều là ta cùng Tư Không Trường Phong tẩu tẩu, đương nhiên bên trong một cái là sư muội ta, Ti Không Sư Thị. Lạc Hà không khỏi trợn mắt hốt mồm, thị phu, ngươi thật lợi hại a, cưới nhiều như vậy phu nhân, mà lại mỗi một cái đều là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, thật là chúng ta mẫu mực a. Thị phu. Lý Tâm Nôn hai mắt nhíu lại, hình như có sát khí tràn ra, thị phu là chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ ngươi là ai? Tô Trường Ca lập tức trong lòng căng thẳng 453 Tâm Nôn tỷ ghen tuông giống như lại phải bạo phát. Hắn vội vàng bưng kín Lạc Hà miệng, không để cho hắn nói ra. Tâm Nôn tỷ không có gì, hắn chính là đùa giỡn. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó cúi đầu uy hiếp, đừng ngủ gọi, không phải vậy tin hay không ngươi sẽ nằm ra ngoài. Lạc Hà lập tức mồ hôi đầm địa, vội vàng gật đầu. Tâm Nôn tỷ, ngươi tiếp tục giúp ta đốc thúc một chút mọi người, ta cùng bọn hắn đi địa phương khác trò chuyện a. Tô Trường Ca phất phất tay, kéo lấy Lạc Hà, mang theo Bách Ly Đông Quân cùng Từ Không cơn gió mạnh đi ra. Lý Tâm Nôn hừ lạnh một tiếng, mặc dù đã sớm biết Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có một nữ tử, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Hậu viện có một cái hồ nước, trong hồ đều là nở rộ hoa sen lá sen, còn có con cá tại trong khe hở không ngừng xuyên thẳng qua. Hồ nước bên bờ có một gốc dương liễu bên người có một tòa bốn góc đỉnh. Bốn người ngay tại cái kia trong đỉnh ngồi xuống, sau đó liền có thị nữ đưa ra hai vỏ rượu cùng bốn cái chén rượu. Lại có rượu có thể uống, một ngụm này ta muốn một buổi tối. Bách Lý Đông Quân cười đứng dậy, nhấc lên vỏ rượu dọn xong bốn cái chén rượu, hướng trong chén rượu đổ đầy, sau đó từng cái đưa ra ngoài. Lạc Hà lấy trước lên chén rượu lướt qua một ngụm, lập tức cảm giác không sai, rượu ngon, rượu này lai lịch gì à? Một ngọc thành mua, chỉ còn lại có cuối cùng cái kia hai vỏ. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tư Không Trường Phong cũng đến một chén, chật chật lưỡi sau lắc đầu, ta vẫn là ưa thích sư huynh ngươi nhượng những cái kia rượu. Ta nhượng những cái kia rượu, rời đi Thiên Khải Thành trước đó liền đã cho các ngươi uống cạn sạch, hiện tại chỉ còn lại có những này. Tô Trường Ca nói ra. Tô đại ca, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Bách Lý Đông Quân cũng để ly rượu xuống, nhưng sát mặt cũng rất nghiêm túc, giống như gặp khó khăn gì. Biết ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tô Trường Ca lấy ra vỏ rượu, hướng chính mình trong chén rót một chén rượu sau để xuống, nói một chút. Ta muốn biết, sư minh ngươi sử xuất qua Đại Đạo Triều Thiên sao? Bách Lý Đông Quân trịnh trọng hỏi. Đại Đạo Triều Thiên, Tây Sở Kiếm Ca bên trong mạnh nhất một kiếm, cũng là tất thắng một kiếm. Tô Trường Ca đặt chén rượu xuống cười cười, chỉ cần ta muốn, ta đều có thể sử được, thế nào? Ngày đó, sư phụ cùng chúng ta nói qua, chúng ta đại đạo cùng đại đạo của hắn không giống với. Bách Lý Đông Quân nói tới nơi này đỗng nhiên dừng một chút, cầm rượu lên đàn rót một chén rượu sau, liền uống một hơi cạn sạch. Hắn hôm qua tại đăng thiên các lộn nào, đầy bùi đất đằng sau, ban đêm vẫn tại luyện kiếm. Hắn luyện đến Tây Sở Kiếm Ca, nghĩ đến Càn Đông thành tòa tiểu biệt kia, nho tiên cổ trần cái kia kinh tài tuyệt diễm một kiếm đại đạo triều thiên. Thế nhưng là vô luận hắn luyện thế nào, cái kia cuối cùng một kiếm từ đầu đến cuối không có manh mối. Tại bên trong khu nhà nhỏ kia, cổ trần sư phụ đã từng đối với hắn, còn có Tô Trường Ca nói qua, hắn biểu hiện ra chính là hắn đại đạo, mà bọn hắn đại đạo muốn chính mình đi tìm. Bách Lý Đông Quân một mực tại đếm thử tìm kiếm mình đại đạo, có thể từ đầu đến cuối chính là tìm không thấy. Hắn suy nghĩ một buổi tối, cũng mê mang một buổi tối, cuối cùng vẫn quyết định hướng sư minh xin giúp đỡ. Sư minh, ngươi có thể nói cho ta một chút, ta muốn thế nào mới có thể tìm được đại đạo của mình sao? Ti không biết, cơn gió mạnh cười nói, hắn đêm qua cũng nghĩ cùng ta trò chuyện cái này đại đạo tới, nhưng là chính ta trong lòng cũng mơ hồ, cho nên cũng không có một đáp án. Vấn đề có chút cao thâm a. Tô trưởng ca cười cười, vậy ngươi cho là đạo là cái gì? Đạo là cái gì? Ta đây thật đúng là không nghĩ tới. Bách Lý Đông Quân lúng túng gãi đầu một cái. Từ Không Trường Phong lúc này tiếp lời đến, ta trước đây quen biết một cái người đọc sách, hắn đã nói với ta những này, tựa như là thiên địa không người đẩy mà tự hành, nhật nguyệt không người đốt mà tự minh, tinh thần không người hàng mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, đây là tự nhiên. Vì đó cũng Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, hắn lại nói đối với, bởi vì cái gọi là đạo pháp tự nhiên, ngươi chỉ cần tuân theo bản tâm liền tốt, không cần quá tận lực theo đuổi. Tuân theo bản tâm. Bách Lý Đông Quân nghe được cái hiểu cái không. Tô trưởng ca gật gù đắc ý nói, đạo thường vô vi nhi vô bất vi, vô vi người, thuận theo tự nhiên cũng, bởi vì bản nhưng cũng. Ý tứ chính là để cho ngươi thuận theo tự nhiên, đạo ngay tại trước phương. Thế nhưng là tiền phương của ta không có đạo a. Bách Lý Đông Quân ý nguyên mê mang. Vậy liền không ngại nhường đường trở về điểm xuất phát, ngươi đến cùng là vì cái gì mà luyện kiếm? Tô trưởng ca nói ra. Vì cái gì? Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái. Hắn mới đầu luyện kiếm, là vì thấy được chân chính giang hồ, cho nên cũng nghĩ xông vào một lần. Về sau, hắn đã trải qua danh kiếm sơn trang, đã trải qua sư phụ ly biệt, đã trải qua thiên khải thành, lại đã trải qua đường môn. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là lại giống như không có kinh lịch quá nhiều chuyện, cứ như vậy thuận lý thành trương đi tới hiện tại. Từ Không Trường Phong vỗ vỗ cái chán, ngươi trải qua thực sự quá thuận lợi, cái này có lẽ chính là ngươi quá mê mang nguyên nhân. Dù sao cũng là trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử thôi, từ nhỏ đã được bảo hộ quá tốt, bất quá cũng có thể lý giải. Tô trưởng ca cười nói. Bách Lý Đông Quân đỏ bừng cả khuôn mặt, sư minh, vậy ngươi đạo là cái gì a? Đạo của ta? Đạo của ta chính là ta a. Tô trưởng ca giơ ly rượu lên uống một ngụm. Đạo chính là ta. Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng một mực không có mở miệng Quá Lạc Hà đồng thời nhìn lại. Tô trưởng ca mỉm cười, đem chén rượu chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, tâm lớn bao nhiêu, sân khấu tức lớn bao nhiêu. Vũ trụ tức ta tâm tức vũ trụ. Ta tức là đạo, đạo tức là ta. Đám người mặc dù nghe không hiểu, nhưng đều cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Các ngươi nếu như không có tự tin kia cùng đảm lượng, tuyệt đối đừng học ta như vậy. Tô trưởng ca cười nói. Vì cái gì không có khả năng học? Bách Lý Đông Quân cảm thấy lời nói này rất uy vũ. A, Tô trưởng ca trầm giọng nói, đạo của ta là duy ta, duy tâm, coi trọng chính là tâm lực lượng, cần có được thanh tỉnh nhận biết cùng sự tự tin mạnh mẽ. Một khi lâm vào mê mang, giống như là tự phế võ công. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đồng thời gật đầu, con đường này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng tương tự cũng rất nguy hiểm. Tin tưởng mình chính là cái kia duy nhất, tin tưởng mình có thể vô địch thiên hạ. Chỉ khi nào gặp phải ngăn trở, liền sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Tô trưởng ca đưa tay vô vô Bách Lý Đông Quân bả vai, muốn tìm được đạo của chính mình. Về sau nghĩ thêm đến tại sao mình muốn rút kiếm, không cần rút kiếm tứ phương tâm mở mịt. Muốn đánh bại địch nhân, trong tay kiếm lại bọc lấy vỏ kiếm, vậy ngươi có thể chiến thắng ai vậy? Sư minh, ta hiểu được. Bách Lý Đông Quân trịnh trọng gật đầu, trong lòng cũng dần dần có cái rõ ràng phương hướng. Bách Lý Đông Quân ba người tại sơn trang dừng lại gần nửa ngày. Trong lúc đó, lại hướng Tô trưởng ca thỉnh giáo một phen kiếm pháp, đạt được một chút chỉ điểm, để ba người hiểu ra. Hôm nay nhiều tạ sư minh chỉ điểm, ngày khác ta nhất định mang chút rượu ngon tới, cùng sư minh nâng ly mấy chén trăm dặm. Đông Quân cảm kích nói. Vừa vặn đại sư huynh cùng Ti không đều không có uống qua chính mình bảy chén tinh đem rượu. Rời đi Thiên Khải thành trên đường, đều bị Nam Cung huynh cho uống xong, vừa vặn hiện tại lại nướng một vò. Đi thôi, hảo hảo sông đăng thiên cát, ma luyện một chút chính mình, để trong lòng rõ ràng đến cùng vì cái gì rút kiếm. Tô trưởng ca gật đầu, vỗ vô Bách Lý Đông Quân bả vai, ngữ nặng tâm dáng dấp giáo dục. Minh bạch. Bách Lý Đông Quân sau đó cùng Từ Không Trường Phong, Lạc Hà nhau nhau rời đi. Đại bọn hắn ba người đi đằng sau, Lý Tâm luôn lúc này mới đi tới. Cái kia đăng thiên cát, chúng ta cũng có thể đi sao? Tô trưởng ca gật đầu, đương nhiên có thể đi. Mà lại ta cũng đang có ý nghĩ này, để mọi người cũng đi học hỏi kinh nghiệm đâu. Cái kia đăng thiên các bên trong vô số cao thủ, cao nhất nhưng đến tiêu giao thiên cảnh, chính là tốt nhất đá mài kiếm. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng. Dù sao đám cao thủ kia ngày bình thường cũng không có việc gì, cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm một chút, giúp mình ma luyện một chút chúng nữ. Có ý nghĩ này đằng sau, hắn liền cùng Lý Tâm luôn đi đem sự tình cáo chi đám người. Đăng thiên các, một bước lên trời. Có chút ý tứ, vậy coi như ta một cái đi. Công tử truyền ta Thiên Long Bát Âm, còn không có xuất thủ qua đây, vừa bạn cũng đi thử một chút. Ta liền tạm thời không đi đi, dù sao võ công của ta thấp nhất, còn chưa tới nửa bước tự tại đâu. Trường ca ca ca, Hàn Y Lệ cũng muốn đi sao? Tô trưởng ca cúi đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Lệ, cười nói, đương nhiên, ai cũng muốn đi, Lưu Ly ngươi cũng không ngoại lệ. Đại Kim Cương cũng không quan trọng, có thể xông đến mấy tầng là mấy tầng. Cái này, tốt ta. Tiến Lưu Ly có chút khẩn trương. Không cần phải sợ, nếu như một người đánh không lại, có thể hai người, thậm chí là ba người cùng đi. Tô trưởng ca nhắc nhở. Trong tích tắc, chúng nữ ánh mắt đều rơi vào Lý Tâm Nôn trên thân. Tâm Nôn tỷ, vậy chúng ta cùng đi với ngươi đi. Bởi vì Lý Tâm Nôn võ công cùng kiếm thuật đều là các nàng ở trong lợi hại nhất. Nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ tổ đội lời nói, tối thiểu nhất có thể dễ dàng một chút. Lý Tâm Nôn lại cười một tiếng, ta một người sông, các ngươi tìm người khác đi. A, chúng nữ nhìn nhau một chút. Tô trưởng ca cười nói, đi đăng thiên các cũng là ma luyện một bộ phận, trừ phi các ngươi thân chịu trọng thương, ta cùng Tâm Nôn mới có thể xuất thủ cứu các ngươi, cho nên cũng đừng nghĩ trộm gian đùa nghịch trượt. Ý nghĩ tan vỡ a, chúng nữ xấu hổ được sủng ái đều có chút đỏ lên. Chương 103, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sát thiên hương. Chương 103, hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sát thiên hương. Lý Tâm Nôn lúc này còn nói, mà lại xông các thời điểm tốt nhất là một người đi, dạng này mới có thể đem tiềm lực toàn bộ đều bước đi ra, thu hoạch được càng lớn tiến bộ. Chúng nữ liên tục gật đầu. Dịch Văn Quân lại hỏi, vậy lúc nào thì bắt đầu đi a? Hiện tại liền có thể a? Tô Trường Ca quay đầu nhìn về tòa kia cao ngất lầu cát, lúc này hẳn là không người đang xuống cát. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hẳn là sẽ còn lại lắng đọng một đoạn thời gian, các loại chuẩn bị xong đằng sau tại đi xuống cát. Chúng nữ thì nhìn nhau một chút, hiện tại liền có thể đi sông đăng thiên các lời nói, vậy ai đi tương đối tốt? Chúng nữ đều muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, tránh cho sông các thời điểm sông cái đầy bụi đất đi ra, vậy liền thật là mất mặt. Nếu không để ta đi. Lý Tâm luôn gặp mọi người như vậy do dự, liền cái thứ nhất đứng dậy. Nàng cũng nghĩ thử một chút, lấy bo công của mình cùng kiếm thuật, có thể hay không xông qua cái kia tầng thứ 36. Tô Trường Ca gật đầu. Chúng nữ cũng tại cho Lý Tâm Nôn ủng hộ, Tâm Nôn tỷ, cố lên. Ta nhất định có thể xông qua cái kia tầng thứ 36. Lý Tâm Nôn giơ lên nắm chặt nắm đấm, sau đó quay người bắt đi. Kiếm chỉ, tòa kia đăng thiên cát. Có người xông cát. Đăng thiên các bên trong một trận sao động. Hôm nay là cái không sai thời tiết, phụ trách chấn thủ đăng thiên các Tuyết Nguyệt Thành các đệ tử tán dóc với nhau, chuyện trò. Lại không nghĩ rằng, có một vị mặc màu trắng cẩm y nữ tử, cầm trong tay trường kiếm xông vào. Nữ tử kia cầm kiếm quét ngang, kìm nén một hơi, thẳng lên tầng thứ 15. Đăng thiên các bên trong cao thủ đều là giật nảy cả mình, đây là nơi nào tới cao thủ à, vậy mà như thế hung hãn, một hơi đều không mang theo ngừng, liền vọt tới tầng thứ 15. Hạ quan thành dân chúng nhao nhao xuống lại tại đăng thiên các ngoài cửa. Từ khi Nam Cung Xuân Thủy một bước lên lầu đằng sau, rất ít thấy có người như thế dũng mãnh. Lại có cao thủ đến sông đăng thiên các. Là ai? Lạc Thủy chú ý tới đăng thiên các dị động, dẫn theo một thanh phổ thông trường kiếm bay lượn mà đến, rơi vào đăng thiên các phía trước một ngôi lầu cắt trên nóc nhà. Nàng đại mi cao lại, ánh mắt nhìn chăm chú trong lầu chính xông qua tầng thứ 15 thân ảnh, cái kia lại là nữ tử. Mà lại, kiếm thuật cao minh, không kém mình chút nào. Trấn thủ tại tầng thứ 15 một vị Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, tên gọi rơi niệm trùng, đã vào thiên cảnh phù giao nhiều năm. Mà lại am hiểu phá vỡ núi trưởng, trường lực cương mãnh cực kỳ, vậy mà chỉ kiên trì ba kiếm liền bại. Lạc Thủy nhấp trường kiếm trong tay, trong nháy mắt do dự sau liền thả người bật lên, nhảy lên cái kia tầng thứ 36 lâu đài. Khi Lý Tâm Nôn xông lên tầng thứ 36 lúc, phát hiện là một nam một nữ đứng ở chỗ này. Nam là một tên mặc áo bào xám lao nhân, cùng tầng thứ 15 đối thủ rất giống. Lao nhân kia gọi Lạc Niệm Sát, cùng rơi niệm chung khác biệt, am hiểu là miên âm chỉ, nhưng lại bị một tên dung mạo tuyệt thế nữ tử cho ngăn lại, tầng này ta tự mình đến thủ. Là, tiểu thư. Lạc Niệm Sát chậm rãi lui ra phía sau. Lạc Thủy tay phải bắt lấy chuôi kiếm, chậm rãi rút kiếm ra vỏ, kiếm thuật của ngươi rất không tệ, tên cứ gọi là gì? Trên giang hồ một nữ kiếm khách, Lý Tâm Nôn. Lý Tâm Nôn chậm rãi nói, Lạc Thủy. Lạc Thủy tự báo bên trên danh tự sau, có chút rủ xuống lông mày nhìn thoáng qua thanh trường kiếm kia, thanh kiếm này phẩm tướng không sai, tên cứ gọi là gì à? Lý Tâm Nôn lập tức lên tính vũ kiếm, kiếm tâm trùng phong nhã bốn kiếm một tròng, nghe mưa. Không sai kiếm, vừa rồi gặp ngươi sông đăng thiên cát, kiếm thuật cao minh, cho nên tầng này để ta tới chiến ngươi. Lạc Thủy nói xong, trường kiếm vừa vặn hoàn chỉnh ra khỏi vỏ, sau đó một kiếm đâm ra. Nàng cùng Tô Trường Ca có ba trận chiến nước hẹn, Lạc Thủy đang định mấy ngày nay liền tiến đến khiêu chiến một phen, vừa vặn mượn Lý Tâm Nôn đến mài một cái trường kiếm. Lý Tâm Nôn con ngươi có chút rụt, một kiếm này liền có thể nhìn ra được chính mình phải đối mặt đối thủ như thế nào. Kiếm đạo tu vi so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Lần này là gặp được đối thủ á, nhưng Lý Tâm Nôn không có lùi bước, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn. Trừ tiểu đoàn gia kia bên ngoài, rốt cục gặp được một cái ra dáng đối thủ. Nàng nhấc kiếm đâm tới, hai thanh kiếm mũi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại va chạm lúc âm thanh thanh thúy. Lạc Thủy ngẩng đầu, vẩy một cái đại mi, khỏe miệng có chút dương lên, quả nhiên là tốt đối thủ. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm gián tính vũ kiếm lần nữa hướng về phía trước. Lý Tâm nổ sắc lập khắc thu kiếm ngăn cách, sau đó rút kiếm điểm đi lên, khiến cho đối thủ mãnh liệt lui ba bước đằng sau, mũi chân điểm nhẹ nhảy lên một cái, cầm kiếm từ trên xuống dưới phách chạm xuống tới. Lạc Thủy cắn môi sỉ, lần nữa trượt lui vài thước, nhấc kiếm quét ra một cỗ bàng bạc kiếm khí, tiếng như biển động giống như lay động qua cả tòa hạ quan thành. Hai người bọn họ gặp được a. Ngay tại trong sơn trang luyện chữ Tô Trường Ca đã nhận ra Lạc Thủy kiếm khí sau, bút lông lơ lửng ở trên bàn, đầu lại đối với hạ quan thành phương hướng, nhìn qua tòa kia tầng 16 đăng thiên cát. Ai gặp được? Bên người Lạc Thủy thanh hiếu kỳ nói. Lạc Thủy, hạ quan thành một vị thành chủ, đồng thời cũng là một vị chính cống nữ kiếm tiên. Tô Trường Ca mỉm cười. Trong thành kia lại còn cất giấu một vị kiếm tiên đang luyện trong kiếm. Dịch Văn Quân nghe được lời nói này không khỏi thần sắc kinh hãi. Một tòa chưa từng có nghe nói qua thành trì lại ẩn giấu nhiều như vậy thiên cảnh cao thủ, hơn nữa còn một vị kiếm tiên. Vậy cái này tòa thành vì sao một mực yên lặng không nghe thấy? Tô Trường Ca cười nói, các ngươi không cần lo lắng, nếu như nàng xuất hiện tại cái kia đăng tiên các lời nói, chỉ sẽ xuất hiện tại cao nhất tầng thứ 36, trừ phi các ngươi xông đến nơi đó mới có cơ hội gặp được nàng công. Lý Tâm luôn cùng Lạc Thủy hai người thế lực ngang nhau. Dù là Lạc Thủy võ công cảnh giới đối với Lý Tâm Nôn hơi có chỗ áp chế, Lý Tâm Nôn cũng có thể tại trên kiếm thuật đem chênh lệch cho kéo trở về. Như vậy, hai người giao thủ hơn 20 cái hội hợp, lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng một kiếm, định thắng thua. Hai người đồng thời xông ra nóc nhà, nhún người nhảy lên, nhảy tới trên không trung. Lý Tâm Nôn trực tiếp vung ra kiếm tâm quyết mạnh nhất chiêu thức, tâm kiếm ngàn vạn. một kiếm hóa thành thiên kiếm, kiếm khí như nước thủy triều, trực tiếp chém tới. Lạc Thủy đồng dạng không cam lòng yếu thế, sử xuất ra truyền mạnh nhất kiếm thuật, dẫn động toàn thành phong tuyết. Một kiếm ra, kinh phong tuyết. Hai vị tại đương đại có thể xưng kiếm tiên nữ tử, lẫn nhau sử xuất mạnh nhất kiếm thuật mãnh liệt trùng kích cùng một chỗ, tiếng như kinh lôi, khí quán toàn thành. Oanh một tiếng, cả tòa đăng thiên các đều tại kịch liệt lắc lư, tấm ván gỗ cùng mảnh ngói từ mái nhà rơi xuống. Lạc Nghiệm sắc mặt trắng bệnh, cảm khái bần phần, tiểu thư mạnh lên a. Nhưng là cái kia nữ kiếm 827 khách cũng không yếu à, may mắn các nàng hai không tại cái này đăng thiên các đánh không phải vậy cái này đăng thiên các liền sập. Cái kia đến tổn thất bao nhiêu tiền tới sửa a? Lạc Nghiệm sắc trong lòng thở phào một khẩu khí, sau đó chỉ nghe thấy nóc nhà chuyển đến hai cái rơi xuống đất âm thanh. Chính là Lý Tâm luôn cùng Lạc Thủy. Lạc Thủy tay sắn một chút kiếm hoa, tán dương, kiếm thuật của ngươi thật rất mạnh, một kiếm này tên cứ gọi là gì? Tâm kiếm ngàn bạn. Lý Tâm luôn trả lời rất thẳng thắn, đồng thời khép lời một tiếng, ngươi cũng rất lợi hại à, ta rất ít có thể gặp phải đánh với ta thành ngang tay. Nếu không lần sau lại đánh một trận. Lạc Thủy mong đợi nói. Lý Tâm luôn nuốt cằm nói, tốt, ta ở tại ngoài thành Thương Hải Sơn Trang, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Thương Hải Sơn Trang, tòa kia vô danh núi lớn trang. Lạc Thủy rất là kinh ngạc. Sơn Trang kia rất nổi danh, cơ hồ toàn bộ Tuyết Nguyệt thành người đều biết, ở ngoài thành có một cái rất lớn sơn trang, nhưng là không biết là sơn trang chủ nhân là ai. Không nghĩ tới, sơn trang kia chủ nhân lại là vị này kiếm thuật cao cường nữ tử. Lý Tâm luôn cười một tiếng, sơn trang kia không phải ta, phải nói, xem như ta tương lai trợ phù. Lạc Thủy vỗ trán một cái, thật sự là hâm mộ ngươi a, có tốt như vậy lương phối. Lý Tâm luôn trong lòng âm thầm đắc ý, khóe miệng có chút dương lên, thật sự là hắn cái gì cũng tốt, nhưng chính là có một chút, bên người hồng nhan chi kỷ nhiều lắm. Ngươi vậy mà có thể chịu được loại sự tình này. Lạc Thủy giật mình. Ngay từ đầu là nhẫn nhịn không được, nhưng về sau suy nghĩ minh bạch, hắn đối với tất cả mọi người rất không tệ, cho nên ta nhận. Lý Tâm luôn cười khổ một tiếng. Lạc Thủy sửng sốt một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, ai, dưới gầm trời này số nam nhân thật nhiều. Hôm qua ta còn gặp được một cái, đem kiếm của ta đoạt đi. Ta muốn bắt trở về, lại còn đến cùng hắn tỉ thí ba trận, thật sự là đáng giận. Nghĩ đến khuôn mặt đáng giận kia, Lạc Thủy liền giận không chỗ phát tiết, oán giận dậm chân một cái. Lý Tâm luôn cũng sửng sốt một chút, vị này nữ kiếm tiên nói, sẽ không phải chính là Tô Trường Ca. Vị này nữ kiếm tiên bản sự nàng là lãnh giáo qua, trừ Lý tiên sinh bên ngoài, cũng chỉ có hắn có năng lực này. Chẳng lẽ lại, Tô Trường Ca nói tới còn có một vị hồng nhan chi kỷ tại Tuyết Nguyệt thành, chính là nàng. Nàng quan sát tỉ mỉ một phen Lạc Thủy, nữ tử này hoàn toàn chính xác hoa nhường người thẹn, quốc sát thiên hương. Mi tâm một chút chu sa, tăng thêm ngàn loại phong tình. Lý Tâm luôn bất đắc dĩ thở dài, tên tiểu oan gia này chọn nữ nhân thật sự là một chọi một cái chuẩn, không phải mỹ nhân tuyệt thế thật đúng là không động vào a đúng rồi, ta có thể đi sơn trang kia nhìn xem sao? Lạc Thủy đột nhiên hỏi, ta vừa vặn cũng nghĩ nhìn xem nam nhân kia là ai, có thể lấy được ngươi vị thê tử này. Lý Tâm luôn do dự một chút, sau đó cúi đầu thở dài, ngươi đi có lẽ sẽ cảm giác rất thất vọng đâu. Thất vọng? Tại sao phải thất vọng? Lạc Thủy không hiểu. Không có gì, nếu muốn đi lời nói liền đi theo ta. Lý Tâm luôn lại là thở dài một tiếng. Lạc Thủy một mặt hoang mang, không phải mới vừa còn trò chuyện rất vui sướng thôi, làm sao lại bỗng nhiên than thở đi lên. Nàng cũng là có lòng muốn giao Lý Tâm luôn người bạn này. Không chỉ có là bởi vì Lý Tâm luôn kiếm thuật cùng nàng không sai biệt lắm, trọng yếu nhất chính là tính tình cũng đối. Chẳng lẽ là có lời khó nói gì? Nhìn thấy Lý Tâm luôn thả người bắt đi, nàng cũng không muốn nhiều như vậy, liền bận khởi khinh công đi theo. Rất nhanh, hai người liền ra Hạ Quan thành, thẳng tới ngoài thành Thương Hải Sơn Trang. Có Lý Tâm luôn dẫn đường, Sơn Trang những hộ vệ kia chỉ là nhìn nàng một cái, liền rời ánh mắt. Cái nhìn kia trông không đến đầu Sơn Trang, quả thực cho Lạc Thủy rung động rất lớn. Sơn Trang này không sai biệt lắm cùng Hạ Quan thành một dạng lớn. Đây rốt cuộc là như thế nào quỷ phụ thần công, mới có thể chế tạo ra dạng này một tòa sơn trang đến a nàng đi theo Lý Tâm luôn đi tới nội viện, đầu tiên nhất làm cho nàng kinh ngạc không phải hoàn cảnh có bao nhiêu ưu mỹ, bố cảnh tốt bao nhiêu, mà là thật nhiều nữ tử xinh đẹp a. Các nàng có tại viện chuyển nhảy múa, có ở bên cạnh đánh đàn, cũng có tỉ thí với nhau, không khi vui vẻ hòa thuận. Đây chính là vị kia sơn trang chủ nhân bên người hồng nhan chi kỷ sao? Lạc Thủy trong lòng kinh thán không thôi, có thể làm cho nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đều theo bên người, cái kia phải là nhiều ngày lớn bản sự a. Hơn nữa nhìn các nàng ở chung đều 10 phần hòa hợp, không có lưu giữ tiếng cãi vã, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Chương 104, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua chương 104, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua hình ảnh có thể làm bộ, nhưng là ánh mắt là không làm được giả. Lạc Thủy có thể nhìn ra được, các nàng là thật chung đụng được rất tốt. Tâm Luân đi. Dịch Văn Quân bọn người nhìn thấy Lý Tâm Luân sau khi trở về, lập tức đều xuống tới. Liền ngay cả ngay tại đánh đàn tu luyện Thiên Long Bát Âm Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Luân Lũ cũng xuống tới, rất quan tâm đăng thiên các tình huống. Vị tỷ tỷ này hẳn là chính là Tuyết Nguyệt thành vị kia nữ kiếm tiên. Dịch Văn Quân đi lên tiếng chào. Các ngươi tốt, ta là Lạc Thủy. Lạc Thủy tự nhiên hào phóng lên tiếng chào. Vị tỷ tỷ này tốt, ta gọi Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh cười trả lời. Lạc Thủy sửng sốt một chút, vị cô nương này danh tự cùng mình danh tự ở giữa vậy mà chỉ kém một cái rõ ràng chữ. Về sau nàng mới biết được, nguyên lai người ta trước đó không gọi cái tên này, về sau mới sửa lại cái tên này. Lạc Thủy dở khóc dở cười, làm hại nàng nghĩ lầm vị cô nương này là chính mình song bào thai muội muội. Đến tiếp sau chúng nữ cũng đều cùng Lạc Thủy chào hỏi, đồng thời báo lên tên của mình. Đều biết ta. Lúc này, một cái để Lạc Thủy cảm thấy thanh âm ghê tởm truyền đến. Lạc Thủy phi tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới xoay người sang chỗ khác, cái kia đáng giận nam nhân vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lạc Thủy cả kinh nói. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, đây chính là ta Sơn Trang à, ngươi đi vào ta Sơn Trang, vậy mà hỏi ta là thập 3.2 á ở chỗ này. Sơn Trang này là của ngươi. Lạc Thủy thanh âm lại đề cao 8 độ, đồng thời nhìn về phía Lý Tâm Nôn chứng thực. Lý Tâm Nôn bất đắc dĩ gật đầu một cái, đã chứng minh tòa Sơn Trang này hoàn toàn chính xác chính là hắn. Lạc Thủy tâm tính nổ tung, thế nào lại là ngươi a? Ngươi nam nhân này như thế đáng giận, làm sao lại nàng còn tưởng rằng là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đi theo đâu? Lại là cái này đáng giận hỗn đản. Nàng trước đó còn rất hâm mộ Lý Tâm Nôn có thể tìm tới lương phối đâu, hiện tại nàng tại vì Lý Tâm Nôn cảm thấy không đáng. Chúng nữ đều là hoang mang không hiểu, vị này Tuyết Nguyệt Thành tới kiếm tiên, cùng công tử ở giữa có phải hay không có cái gì mâu thuẫn a? Tô Trường Ca khép cười một tiếng, nói nếu đã tới, vậy liền tọa hạ uống chén trà đi, Nôn Lu à, làm phiền ngươi đi để cho người ta pha được một bình trà đưa tới. Lạc Nôn Lu khẽ gật đầu, đi đến Lạc Thủy bên người lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, sau đó mới trực tiếp rời đi. Sớm biết ngươi ở chỗ này, ta liền không tới. Lạc Thủy dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ một cái bàn, như thơ như họa ngũ quan tràn đầy mây đen, trong ánh mắt tràn đầy oán giận. Không có việc gì, ngươi bây giờ không đến, sớm muộn đều đến, trừ phi ngươi không muốn về bộ kiếm. Tô Trường Ca đáp ý như mày, đem kiếm trả lại ta. Lạc Thủy lần nữa dùng nắm đấm nặng nề mà gõ một cái bàn. Tô Trường Ca nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, vậy không được, nói xong 3 lần khiêu chiến cơ hội, một lần cũng không thể thiếu. Đáng giận a. Lạc Thủy trong ánh mắt lóe ra lửa giận, cắn chặt bối sỉ, hận không thể hiện tại liền nhào tới đem nam nhân này cắn chết. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Lý Tâm Nôn cùng chúng nữ. "Ấy, các ngươi đến cùng có quản hay không hắn a?" Lạc Nôn Lũ bưng lấy ấm trà đi tới, một bên cho Lạc Thủy châm trà, một bên nói, "Vị tỷ tỷ này trước đừng nóng giận, công tử làm như vậy, khẳng định là có chính hắn đạo để ý, chúng ta can thiệp không được." Lạc Thủy nội trí gục đầu xuống đến, cầm lấy chén trà liền quát mạnh một ngụm, để ép táo loạn tâm tình. Tô Trường Ca đưa tay tiếp nhận Lạc Nôn Lũ đưa tới chén trà, có chút nhắm mắt lại, lướt qua một ngụm trà 18 nước thanh hương. Quả nhiên thật không hổ là Nôn Lũ, đúng là hiểu rõ ta. Lạc Thủy không giống những người khác như vậy vận mệnh long đong, nàng chính là một cái khác phiên bản Bách Lý Đông Quân, từ xuất sinh đằng sau cũng quá thuận lợi. Từ nhỏ đã có gia tộc che chở, mà lại thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ liền kiếm pháp thông thiên, về sau càng là thành đứng đầu một thành. Không sử dụng điểm thủ đoạn đặc thù, làm sao bắt được nàng? Đoạt kiếm chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thanh kiếm kia đối với nàng rất trọng yếu, cho nên thanh kiếm này nhất định phải nắm bắt tới tay, mới có thể thành lập gặp nhau. 3 lần cơ hội khiêu chiến mới là bước then chốt. Hắn muốn để Lạc Thủy tại cái này 3 lần cơ hội đằng sau, triệt để yêu chính mình. Tô Trường Ca trong đầu đã có kế hoạch, thế là để chén trà xuống, nói hôm nay nếu đã tới, vậy thì bắt đầu đi. Hiện tại, Lạc Thủy kinh ngạc ngẩng đầu. Cái kia nếu không muốn như nào? Chẳng lẽ lại còn muốn tuyển cái ngày hoàng đạo, lại đến khiêu chiến sao? Tô Trường Ca cười hỏi. Lạc Thủy khẽ gật đầu, hai tay vô bàn đứng lên, vậy liền hiện tại, bất quá ngươi nhất định phải đem cảnh giới ép đến giống như ta. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi đã là thần du huyền cảnh. Nàng đã từ khuê mật tốt nơi đó nghe nói, cái này đáng giận xú nam nhân cùng người kia một dạng, võ công đều đã đạt đến đỉnh phong. Khó trách hôm qua chỉ dùng một mảnh lá cây, một chút liền đem kiếm khí của mình đánh tan. Nếu như hắn hay là cảnh giới kia lời nói, chính mình há có thể thắng. Tô Trường Ca mỉm cười, tay phải lắc lắc tay áo dài, "Tốt, ta ép nhất cảnh đến tiên cảnh phù giao, dạng này có thể a?" "Có thể." Lạc Thủy gật đầu, sau đó để kiếm đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, vút qua liền ra 10 trượng bên ngoài. Tiếng vang thanh thúy, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phía trước. "Bắt đầu đi, rút kiếm." Tô Trường Ca đưa tay vung lên, Lạc Nôn Lũ thanh kia trường ca đàn liền bay tới, rơi vào trên bàn. Dài nhỏ ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng khuấy động lấy, tấu vang lên một bài đặc biệt dễ nghe, nhưng là để cho người ta nghe đặc biệt nhiệt huyết từ khúc. Thủy Thanh, Nôn Lũ, nhìn kỹ, Thiên Long Bát Âm là thế nào dùng? Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Nôn Lũ liên tục gật đầu, mắt không chấp nhìn xem bên này. Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly, Doãn Lạc Hà, Kinh Nghê, Lý Hàn Ý thì nhìn về phía Lạc Thủy bên kia. Là một tên nữ kiếm tiên, kiếm thuật của nàng càng đáng giá các nàng đi tham khảo. Đánh đàn. Lạc Thủy đại mi có chút rút lại, hoàn toàn chính xác cũng từ vị kia khuê mật trong miệng nghe nói, cái này đáng giận nam nhân am hiểu đánh đàn. Có thể lấy tiếng đàn hóa thành kiếm khí, giết người ở vô hình. Hôm nay nàng liền hào hào lĩnh giáo một phen. Đến. Lạc Thủy khẽ quát một tiếng, để kiếm liền vào tới, kiếm khí bao vây lấy thân thể của nàng, đem dọc đường lá rụng cùng bụi bặm toàn bộ đều tách ra mở. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, tay phải xẹt qua dây đàn, đống nhiên giơ lên, tiếng đàn trong nháy mắt hóa thành 3 đạo sóng âm khí kình, kỳ hình như loan nguyệt, thế như trẻ tre. Lạc Thủy lập tức dừng lại bước chân, tay phải cầm kiếm cơ múa. 3 lần xuất kiếm, tam đạo âm 3 toàn bị ngăn lại, cản lại tất cả công kích sau. Lạc Thủy cầm kiếm bình quét, một đạo kiếm khí xuôi theo quét tới. Tô Trường Ca nắm một cây dây đàn, đem nó bỗng nhiên kéo lên, ngón tay lại lập tức bung ra, dây đàn nơi xuống trong nháy mắt, lan ra một cỗ chân khí màu xanh, cùng kiếm khí kia đụng vào nhau. Phình một tiếng, gạch đều bị tạt. Nhưng một giây sau, một đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Vừa rồi kiếm khí kia chỉ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu tại một kiếm này. Lạc Thủy tập kích đến Tô Trường Ca trước mặt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vung chém quét ngang. Chỉ nghe thấy ken một tiếng, thanh thủy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lạc Thủy tự cho là tất thắng một kiếm, lại bị một tầng màu xanh sấm hộ thuẫn chặn lại. Sao lại thế? Lạc Thủy lấy làm kinh hãi, đống nhiên trong lòng còi báo động đại tác, lúc này mãnh liệt lui ra ngoài, kéo ra 4-5 trượng khoảng cách. Mà liền tại nàng rời đi một khắc này, cái chỗ kia phịch một tiếng rơi xuống một cỗ khí kình, dương lên một mảnh khói bụi. ngươi sẽ không cho là ta xem không hiểu ngươi vừa rồi một kiếm kia a? Tiếng cười khẽ vang lên, sau đó 12 chuôi phi kiếm màu xanh xuyên qua khói bụi mà ra, thẳng bức cái kia Lạc Thủy mặt mà đi. Lạc Thủy con ngươi có chút rụt, vội vàng phía bên trái xê dịch mà đi, khó khăn lắm tránh thoát cái kia 12 chuôi phi kiếm màu xanh. Nhưng một giây sau, lại là một cỗ sóng âm khí kình bay ra, tinh chuẩn rơi vào trước mặt của nàng, cả kinh nàng lần nữa lùi lại. Tiếng đàn trở nên dồn dập, vô số sóng âm khí kình ở trong không khí xen lẫn quay cuồng, cầm âm chỗ đến, phản phất giống như sơn băng địa liệt giống như. Lạc Thủy căn bản không có cơ hội phản kích, bị bức phải đồng chạy tây bọn. Nam nhân này tiếng đàn làm sao lợi hại như vậy a? Lạc Thủy khẽ cắn quẹ môi, chính mình chỉ có một thân thông thiên kiếm thuật, lại bị những sóng âm kia khí kình làm cho chạy loạn khắp nơi, căn bản tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi phản kích. Coi chừng. Tô Trường Ca cao giọng hô một tiếng, khiến Lạc Thủy trong lòng run lên, lập tức dừng bước. Bình một cái, cùng thương lần nữa nổ tung, làm cho nàng lần nữa lùi lại. Ngay sau đó chính là một đạo kiếm khí màu xanh bay tới, trực chỉ mi tâm của nàng, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, đồng thời chủ động tán đi. Lạc Thủy đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, còn tưởng rằng chính mình muốn triệt để chết ở chỗ này, nhưng nhìn đến kiếm khí màu xanh chủ động tán đi đằng sau, lúc này mới thở phào một miệng khí. Lần này là ta thua, nàng thừa nhận rất là dứt khoát, chính mình không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là thiên hạ ba vị trí đầu hàm kim lượng sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cho dù là đem cảnh giới áp chế đến so với chính mình còn thấp hơn nhất phẩm phù giao cảnh, ý nguyên đánh không lại. Tô Trường Ca cũng đúng lúc 097 đem khúc kia Thiên Long Bát Âm đàn tấu hoàn thành, hai tay để nằm ngang tại dây đàn bên trên, đem nhảy lên dây đàn áp xuống tới sau, lúc này mới đứng dậy. Hắn hướng về Lạc Thủy đi tới, cười hỏi, biết mình lần này thua ở chỗ nào sao? Thua ở chỗ nào? Lạc Thủy không khỏi hiếu kỳ. Kiếm thuật của ngươi hoàn toàn chính xác tinh xảo, nhưng chính là quá mức mạo tiến, Tô Trường Ca chỉ điểm nàng một phen. Lạc Thủy nghe được rất là chăm chú, Dịch Văn Quân, Tiến Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Kinh Nghê, Lý Hàn Ý Điệ, thậm chí Lý Tâm luôn đều nghe được rất nghiêm túc, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Thì ra là như vậy. Ta cho là ta kiếm thuật đã không tệ, không nghĩ tới còn có như thế lỗ thủng. Lạc Thủy cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Tô Trường Ca cười nói, kiếm thuật của ngươi trong người đồng lứa đã tương đối khá, nếu như phóng tới trên giang hồ có lẽ có thể khiến cho kiếm tiên đế. Nhưng là nếu như đối mặt một vị kiếm tiên, khả năng ngươi liền không địch lại, cũng tỉ như nói Tâm Nôn tỉ như thế. Lạc Thủy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tâm Nôn, tại đăng thiên các thời điểm đích thật là dạng này. Chính mình chỉ có thể áp chế hắn người võ công cảnh giới, lại chỉ có thể cùng Lý Tâm Nôn đánh thành ngang tay. Tô Trường Ca cười cười, duỗi ra ba ngón tay, đồng thời chậm rãi thu hồi một tay. Cơ hội lần thứ nhất đã dùng hết ta, còn lại cuối cùng hai lần cơ hội. Biết, không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Thủy không cam lòng phủi một chút miệng nhỏ. Lý Tâm Nôn lúc này hướng nàng đi tới, đưa tay rời khỏi trước mặt của nàng cười nói, về sau ngươi có thể thường xuyên đến nơi này, chúng ta có thể trao đổi một chút kiếm thuật, có lẽ bên dưới lần liền có cơ hội đánh bại gia hỏa này. Lạc Thủy rủ xuống lông mày nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, tốt, vậy sau này liền phải dậy. Chương 105, khiến người ta cảm thấy sắc bén dị thường. Chương 105, khiến người ta cảm thấy sắc bén dị thường. Từ khi một ngày này bắt đầu, sơn trang trở nên có thể náo nhiệt. Lạc Thủy vì đề cao mình kiếm thuật, mỗi ngày đều đến sơn trang cùng Lý Tâm Luân giao lưu kiếm thuật, luận bàn kiếm thuật. Hai người các nàng kiếm thuật bắt đầu một chút xíu tăng lên. Tô Trường Ca ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút các nàng, để các nàng mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Chính là đến lúc này, một lần chạy thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi ngày thật sớm rời giường liền chạy tới, đến ban đêm lại chạy trở về. Thế là, Tô Trường Ca liền thuận lý thành chương mời Lạc Thủy tại trong sơn trang tạm thời trước ở lại, chờ cái gì thời điểm đem kiếm cầm trở lại, lại trở về cũng không muộn. Lạc Thủy đối với hắn trong lòng vẫn là có chút oán khí, ngay từ đầu còn không đáp ứng. Nhưng là khi nhìn đến trong sơn trang lại còn có một ngụm suối nước nóng, lập tức liền tâm động. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp Tuyết Nguyệt Thành ngoài có suối nước nóng đây này. Tại trong sơn trang ngâm một cái buổi chiều suối nước nóng sau, trong khoảng thời gian này điên cuồng luyện kiếm mọi bệnh lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là toàn thân nhẹ nhõm. Thậm chí ngay cả làn da đều trở nên trắng non rất nhiều, cả người phảng phất đều trở nên trẻ. Chính là ngụm này suối nước nóng, để nàng lập tức đáp ứng xuống tới, tạm thời tại trong sơn trang ở lại. Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly chúng nữ cũng thật cao hứng Lạc Thủy đáp ứng ở tạm xuống tới. Kể từ đó, các nàng liền có hai vị có sẵn kiếm thuật giáo sư. Mỗi ngày nhìn xem Lạc Thủy cùng Lý Tâm luôn luyện kiếm luận bàn, liền sẽ có một số khác biệt cảm ngộ. Cái này cũng khiến cho kiếm thuật của các nàng trong khoảng thời gian này tăng cường rất nhiều, rốt cục dám đi xông vào này đăng tiên cát. Mặc dù các nàng còn không thể giống Lý Tâm luôn như vậy, một bước thẳng tới tầng thứ 15, nhưng là một bước đến tầng thứ 10 hay là rất đơn giản. Dù sao đăng tiên cát tầng thứ nhất đến tầng thứ 10, cũng chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Nhưng đã đến phía trên tầng lầu, liền lộ ra khó khăn chút ít. Cuối cùng, Dịch Văn Quân, Lạc Thủy thanh dừng bước tầng thứ 14. Tiến Lưu Ly cùng Lý Hàn Y Liễu, Doãn Lạc Hà cùng Lạc Nôn Lũ thì dừng bước tầng thứ 13. Chỉ có Kinh Nê một người, lấy siêu cường sát thủ bản năng, xông qua tầng thứ 36, nhưng cuối cùng bởi vì kiệt lực, chỉ có thể bại lui xuống tới. Một phen khổ chiến xuống tới, chúng nữ mặc dù vết thương chồng chất, nhưng đều thu hoạch tương đối khá. Kinh Nê càng là nương tựa theo trận chiến này, chỉ để bước vào nửa bước tiêu giao bậc cửa. Chỉ kém nửa bước, liền có thể nhập tiêu giao thiên cảnh. Như vậy, thời gian 3 tháng sau. Hôm nay, lại là Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà cộng đồng đi sông đăng thiên các thời gian. Hai người các nàng sớm liền xuất phát, đi xuống cát. Tiến Lưu Ly thì nhận được Yến gia truyền đến thư, Yến gia đã tại Tây Nam đạo chuẩn bị kỹ càng bán nước hoa, cho nên phải mời nàng trở về tọa trấn mấy ngày. Cho nên, Tiến Lưu Ly mấy ngày nay rời đi Thương Hải Sơn Trang, trở lại Mộc Ngọc Thành chủ trì đại cục. Tô Trường Ca liền nhẹ nhõm nhiều, mỗi ngày trừ chỉ điểm Lạc Thủy cùng Lý Tâm luôn hai người kiếm thuật bên ngoài, chính là đang luyện chữ. Hiện nay, thư pháp của hắn giải tỏa tiến độ càng ngày càng cao, đã đạt đến 29 chỉ kém một liền có thể nhận lấy đến 30 tiến độ thường lệ. Hắn dự định, hôm nay trực tiếp nhất cử đột phá. Tô Trường Ca trong sân bày xuống bàn đọc sách, tím mạch dương linh bút đặt ở bên tay phải, lại bên cạnh là Lạc Thủy Thanh đang giúp hắn mài mực. Không phải thị nữ không có khả năng mài mực, tay của các nàng đi làm một chút việc nặng, quét quét rác hoặc là hỗ trợ phơi nắng chăn mền, lúc rảnh rỗi giết chút người vẫn được. Mài mực loại này công việc tinh tế, hay là đến Lạc Thủy Thanh, hoặc là Lạc Ngôn Lũ, lại hoặc là Dịch Văn Quân mới có thể làm đến. Tô Trường Ca tay phải cầm lấy tím mạch dương linh bút, dính vào một chút mực nước sau, liền ở trên giấy múa bút đứng lên. Ngòi bút rơi xuống một sát na, hô một tiếng, chung quanh nhấc lên một trận gió lớn, kinh động đến đám người. Lạc Thủy cùng Lý Tâm Luân đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn bên này. Đây là thế nào? Lạc Thủy cả kinh nói. Lý Tâm Luân cau mày, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, hán luyện chưa thời điểm tại sao lại gây nên cảnh tượng như vậy? Các nàng mỗi ngày ở chỗ này luyện kiếm, đều sẽ nhìn thấy Tô Trường Ca chính ở đằng kia luyện chữ. Lạc Thủy trong lòng tràn đầy hoang mang, Tô Trường Ca lợi hại nhất không phải là cấm pháp cùng kiếm pháp sao? Ngày bình thường làm sao không bắn đàn cũng không luyện kiếm, hết lần này tới lần khác luyện chữ đi lên. Tô Trường Ca mỗi lần rơi xuống một bút, đoàn kia gió lớn đều sẽ gào thét qua một lần, thậm chí bốn phía sẽ hiện lên sương mù nhàn nhạt, mưa gió ẩn hiện. Trên tờ giấy trắng chữ, rõ ràng là dùng mực nước đen kịp viết, nhưng mỗi lần viết xuống đằng sau, lời sẽ quỷ dị tràn ra kim quang đến. Lạc Thủy Thanh khoảng cách gần nhất, thấy rất rõ ràng. Theo cong lên một mại thành hình, giống như là một cái kiếm chữ. Nương theo lấy cuối cùng một bút rơi xuống, chữ triệt để thành hình. Cũng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, bốn phía gió lớn, thậm chí sương mù đều bị hấp dẫn tới, nhanh chóng bị hút vào trong chữ kia. Nâng bút trong nháy mắt đó, Lạc Thủy Thanh nghe được trong chữ kia truyền đến trận trận tiếng oanh minh, như có thứ gì muốn từ giấy trắng kia bên trong nhảy ra. Vừa rồi hấp thu gió lớn cùng sương mù kiếm chữ bắt đầu tràn ra kim quang chói mắt, quang mang rọi khắp nơi tứ phương, một thanh màu vàng đại kiếm chậm rãi trồi lên giấy trắng. Cái này chúng nữ đều là trợn mắt hốt mồm, cái chữ kia vậy mà biến thành một thanh đại kiếm bộ dáng. Đây là võ công phạm vi bên trong sao? Đây đã là thần thông đi. Đại kiếm vô danh, lại tràn đầy có thể chém giết hết thể khí thế. Cuối cùng thành công, bút lạc lộ ra khí tượng. Tô Trường Ca cười vui vẻ. Không uổng phí luyện chữ luyện thời gian 3 tháng, chữ của mình rốt cục cũng đạt tới cảnh giới này, viết ra chữ có thể kinh động mưa gió, đồng thời đem nó cụ tượng hóa. Mặc dù khoảng cách bút lạc kinh phong vũ tình trạng còn kém xa lắm đâu, nhưng đây là rất tốt bắt đầu. A hắn nhìn trước mắt đại kiếm màu vàng, đưa tay chạm đến một chút, nhưng từ đại kiếm kia thân thể xuyên qua. Đại kiếm cũng không có thực thể, chẳng qua là một đạo năng lượng hội tụ, lại làm cho người cảm giác sắc bén dị thường. Tô Trường Ca đưa tay vung lên tím mạch dương linh bút, thanh đại kiếm kia liền xông về phía trước, tại mặt đất lưu lại tấp hơn độ sâu vết tích, lao thẳng tới phía trước, cuối cùng tại bên ngoài hơn 10 trượng từ từ tiêu tán. Thật là lợi hại. Lạc Thủy Thanh hô to. Tô Trường Ca mỉm cười, cũng không tệ lắm, chí ít có nửa bước tiêu giao một kích toàn lực uy lực. Lạc Thủy, Lý Tâm Nôn, Kinh Nghê, Dịch Văn Quân cùng Lý Hàn Y cùng đi tới. Trường Ca ca ca, ngươi đây là làm sao làm được a? Lý Hàn Y liền nào tới trước bàn, lóe ra hiếu kỳ mắt to. Lạc Thủy càng là kinh thán không thôi, một chữ vậy mà có thể hiện ra một thanh đại kiếm đến, ngươi sẽ không phải là tiên nhân a? Tô Trường Ca cười cười, cái gì tiên nhân, ta nếu là tiên nhân nói, cái chữ này chỗ nào mới có điểm ấy uy lực a? Đây thật ra là thư pháp lực lượng, liền như là đánh đàn thời điểm có thể phát ra sóng âm kiếm khí, viết xuống chữ kỳ thật cũng là có thể. Nói cho hết lời, hắn lại lấy ra một tấm giấy trắng, ở phía trên múa bút viết xuống một cái chữ hổ. Chỉ một thoáng, một cái hung mãnh lao hổ từ giấy trắng bên trong nhảy lên mà ra, hổ khiếu tứ phương. Lần nữa viết xuống một cái ứng chữ, liền có một đầu diều hâu đằng không mà lên. Chỉ bất quá, những dị tượng này đều không kiên trì được thật lâu, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Thật rất không thể tưởng tượng nổi, chúng ta cũng có thể làm đến sao? Dịch Văn Quân hỏi. Có lẽ có thể, nếu như có thể đến thần du huyền cảnh lời nói, mọi người có thể thử một lần. Tô Trường Ca cười nói. Chúng nữ nghe chút, lập tức cảm thấy đây coi là. Các nàng nếu như có thể nhập thần du huyền cảnh lời nói, cái kia tất nhiên là lấy kiếm đạo, hoặc là cầm đạo nhập thần du. Đi luyện chữ nói, ngược lại không có khả năng chuyên tâm. Không phải ai đều có thể giống hắn như thế, đã, Lý Liêu Triệu, trải qua đem một con đường đi tới đỉnh phong. Tô Trường Ca lần nữa cười một tiếng, hắn là có hệ thống trợ giúp, lúc này mới có thể đi đến con đường này. Nếu như không có hệ thống, hắn có lẽ chỉ có thể ở cầm đạo dây đàn tiếp tục đi tới đích, chỗ nào có thể làm được như vậy bút lạc lộ ra khí tượng a? Cũng liền ở thời điểm này, bên tai của hắn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang dọn. Chúc mừng chủ nhân, thư pháp giải tỏa tiến độ đạt tới 30 ban thưởng tiên thiên công. Thư pháp giải tỏa tiến độ đã đạt tới 30, xin chủ nhân nhận lấy gói quà. Tô Trường Ca khẽ nhíu mày. Tiên thiên công? Toàn chân phái sáng lập ra môn phái trưởng môn Vương Trọng Dương tu luyện trong môn kia công. Ai, thấp tiến độ giải tỏa lấy được ban thưởng là thật không được, hay là phải xem 30 gói quà ban thưởng có chút cái gì đi tuần. Nghĩ tới đây, hắn liền mở ra hệ thống gói quà. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhất vạn lượng bạch ngân. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 1000 cân linh mễ hạt giống. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được một gốc huyết bồ đề. Gói quà ban thưởng hết thảy có 10 dạng, nhưng là Tô Trường Ca khi nhìn đến trước mặt phần thưởng sau, con mắt đều sáng lên, rốt cuộc không lo được nhìn phía sau. Nhất vạn lượng bạch ngân tạm thời không nói trước, đều là thông thường ban thưởng. Phía sau 1000 cân linh mễ hạt giống, đây chính là cái đồ tốt ta. Thông qua hệ thống giới thiệu, một cân linh mễ hạt giống có thể trồng trọt ra 100 cân linh mễ. Dùng những linh mễ này đun sôi thành cơm sau, ăn một bữa có thể đỉnh 2 ngày. Còn có cải thiện thể chất, tẩy cân phạt tủy, cường hóa thể phách, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nam nhân ăn sẽ càng thêm tinh tráng. nữ nhân ăn, làn da sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ chân mềm, trở nên càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Còn có phía sau một gốc huyết bồ đề. Truyền thuyết chính là hỏa kỳ lân dị máu trên mặt đất sở sinh chi khoáng thế dị quả, có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả. Mà lại không phải một gốc, mà là một gốc huyết bồ đề, hết thảy có 36 cái trái cây. Tô trưởng ca không nghĩ tới, thư pháp giải tỏa 30 tiến độ gói quả, ban thưởng sẽ tốt như thế, thậm chí vượt qua cầm nghệ giải tỏa 90 tiến độ gói quả thường lệ. Miệng của hắn cười đến đều không khép lại được. Công tử, lúc nào cười đến vui vẻ như vậy a? Dịch Văn Quân hiếu kỳ nói. Đạt được một chút đồ tốt, cho nên không tự chủ được bắt đầu vui vẻ. Tô trưởng ca hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, rượu không thể nói. Vật gì tốt a trưởng ca ca ca, có phải hay không mất quả? Lý Hàn Y thì thèm đạo. Tô trưởng ca mở mắt, đưa tay đặt ở trên đầu của nàng sờ lên, không phải mất quả, là càng ăn ngon hơn đồ vật. Càng 787 đồ ăn ngon. Lý Hàn Y liếc méo một chút cổ. Tô trưởng ca gật đầu cười, sau đó hắn nhìn về hướng Dịch Văn Quân, hỏi: "Văn Quân, sơn trang phía sau có phải hay không có một mảnh vườn rau xanh?" Dịch Văn Quân gật đầu, sơn trang phía sau thật có một khối vườn rau xanh, nhưng là trong nhà không có người sẽ trông chọn, cho nên một mực để đó không dùng lấy. Tô trưởng ca vừa nhìn về phía Lạc Thủy, "Lạc Thủy, có thể hay không giúp ta tại Tuyết Nguyệt thành tìm mấy cái sẽ trồng trọt đại thẩm đến?" Lương Tháng Dê nói, chủ yếu là nghe lời giữ bột phận, sẽ không nát miệng. "Cái này ngược lại là không có vấn đề, ngươi muốn tại cái kia vườn rau xanh chủng món gì a?" Lạc Thủy nghi ngờ đạo. "Linh Mễ." Tô trưởng ca nói ra. Chương 106, căn cơ bất ổn, đốt cháy giai đoạn chương 106, căn cơ bất ổn, đốt cháy giai đoạn như thế nào? "Linh Mễ a." Lạc Thủy thanh khốn hoặc nói. "Linh Mễ a, chính là Tô trưởng ca đem Linh Mễ chỗ tốt thao thao bất tuyệt nói một lần." Chúng nữ cũng nghe được trong lòng nóng lên, các nàng đều quên cái kia Linh Mễ có cải thiện thể chất, tẩy cân phạt thủy, cường hóa thể phách, kéo dài tuổi thọ hiệu quả, liền nghe thấy đến có thể làm cho nữ con trở nên tuổi trẻ xinh đẹp bảo. Nhất là Lý Tâm Nôn cùng Lạc Thủy, hai người bọn họ một cái 20 có 7, 8, một cái khác 20 có 9, cũng không tính là trẻ. Nhưng bởi vì luyện võ công, mới có thể bảo trì chính mình xinh đẹp nhất thời điểm. Nhưng người nào không muốn chính mình trở nên càng xinh đẹp điểm đâu? Ta lập tức liền đi tìm người. Lạc Thủy thoại âm rơi xuống, liền một bước lướt đi, trong chớp mắt liền ra khỏi sân trang, tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Đi được cũng quá, bị nhanh đi Tô trưởng ca ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng, còn có chân chính đồ tốt, ta đều không có nói sao? Còn có cái gì đồ tốt ta? Dịch Văn Quân mong đợi nói, chỉ là Linh Mễ tác dụng, liền đã để các nàng mừng rỡ như điên, không biết công tử còn có thứ gì không có lấy ra. Tô trưởng ca bắt đầu giả vờ giả vịt đứng lên, chỉ gặp hắn có chút ngửa đầu nhìn lên trời, tay trái đặt ở sau lưng, tay phải treo phần bụng, một bộ cao thủ tuyệt thế diễn xuất. Chỉ nghe hắn sâu kín nói ra, có một loại khoáng thế dị quả, chính là hỏa kỳ lân dị máu trên mặt đất sở sinh. Này dị quả có trọng thương tất trị, vô hại càng có thể tăng lên một giáp công lực lại có loại bảo vật này. Chúng nữ đều hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Có trọng thương tất trị, vô hại có thể tăng lên một giáp công lực. Giống như là người khác khổ tu 60 năm, mà các nàng chỉ cần ăn được một viên trái cây. Đương nhiên tồn tại, mà lại ta được đến một gốc, hết thảy có 36 quả trái cây. Tô trưởng ca đắc ý riêu đầu hoảng não. Nhiều như vậy? Chúng nữ nhìn nhau một chút, trong lòng kinh hãi dâng lên. Nó kinh hãi trình độ đã vượt xa các nàng vừa rồi biết có loại này khoáng thế dị quả tồn tại. Loại này khoáng thế dị quả, một viên đều đủ để thiên hạ bộc phát một trận gió tanh mưa máu. Vô luận là Bắc Ly hoàng thất hay là môn phái giang hồ, đều sẽ vì một viên dị quả mà dành đến đầu rơi máu chảy. Mà công tử trong tay lại có một gốc, số lượng còn nhiều đạt 36 quả. Lý Hàn Y liền nhảy dựng lên, "Trưởng ca ca ca, ta muốn ăn." "Chờ lấy, ta cái này cho các ngươi lấy ra." Tô trưởng ca sờ lên Lý Hàn Y liền tóc, sau đó lật tay một cái, liền đem huyết bổ đệ tử trong nhẫn chứa vật lấy trở về. Trước mắt hết thể có Dịch Văn Quân, Lạc Thủy Thanh, Kinh Nghê, Lý Tâm Luân cùng Lý Hàn Y liền năm người, hắn liền lấy ra năm cái trái cây. Chúng nữ nhao nhao xuống tới, chỉ gặp hắn mở ra bàn tay, năm viên to như hạt đậu trái cây màu đỏ ánh vào tầm mắt của các nàng. "Đây chính là cái kia khoáng thế dị quả, tên là huyết bổ đệ." Tô trưởng ca nói ra. Lý Tâm Luân đưa tay cầm lấy trong đó một viên trái cây, giơ lên trước mặt mình quan sát tỉ mỉ một phen, dạng này một viên trái cây có thể gia tăng một giáp công lực, thật không tầm thường a. Tô trưởng ca cười nói, đây chính là hỏa kỳ lân dị máu trên mặt đất mới có thể đản sinh ra dị quả, sau khi ăn tương đương với nuốt vào kỳ lân huyết, có hiệu quả như vậy rất chính thường. Vậy chúng ta là trực tiếp ăn sao? Dịch Văn Quân cũng cầm lên một viên. Trực tiếp ăn chính là. Tô trưởng ca gật đầu. Ta tới trước đi. Lý Tâm Luân đem huyết bổ đề ném tới trong miệng, trái cây cửa vào liền tuôn ra một cỗ thơm ngọt nước, hương vị rất là ăn ngon. Mà những cái kia nước chảy vào trong bụng sau, nàng liền cảm giác toàn thân chân khí bắt đầu bạo động, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển kiếm tâm quyết tâm pháp khẩu quyết. Chỉ một thoáng, một đạo hồng quang từ trong cơ thể của nàng tràn ra ngoài, quang mang rất là lóa mắt, rọi khắp nơi tứ phương. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng, đưa nàng từ dưới đất chậm rãi nâng lên, cho đến lơ lửng đến giữa không trung. Tất cả mọi người mắt thấy một màn thần kỳ này, trừ Tô trưởng ca bên ngoài, đều là trợn mắt hốt mồm. Bất quá 10 hơi thở sau, hồng quang toàn bộ bị Lý Tâm Luân hút vào thể nội, cái kia cố kéo lên thân thể nàng lực lượng thần bí cũng biến mất theo, khiến nàng chậm rãi rơi vào bên trên. Lý Tâm Luân vừa mới rơi xuống đất, liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy sát na bỗng nhiên bước chân trở đi, liền lướt về đằng sau 10 trượng trở lại, giơ lên trường kiếm rút. Hô một tiếng, nghe mưa những nơi đi qua, cuốn lên trận trận cuồng phong, đầy trời hoa trà đều bị kiếm khí của nàng hấp dẫn tới, vờn quanh ở trung quanh nàng. Tâm Luân tỉ nhập nửa bước thần du. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Tâm luôn tỷ ta nhớ được trước đó mới phù giao cảnh đi, một viên trái cây vậy mà để nàng nhảy lên trở thành thế gian cao thủ đứng đầu nhất. Dịch Văn Quân nhìn xem Tô Trường Ca trong tay máu bộ sách, điên cuồng ý động. Dù sao cũng là một giáp công lực, A Lý Tâm luôn có thể từ phù giao cảnh một đường đột phá đến nửa bước thần du đã tính rất mạnh mẽ. Thần du không ra, vô địch thiên hạ. Cho dù là Thiên Khải Thành cái kia ngũ đại giám, đoán chừng cũng không phải đối thủ của nàng. Hoa một chút, một cỗ kiếm khí mang theo đầy trời hoa trà lao đến, cuối cùng tại trước mặt bọn hắn nổ tung, hoa trà bay tán loạn rơi vào trên người của bọn hắn. Lý Tâm luôn đưa tay hất lên trường kiếm, Thính Vũ kiếm tinh chuẩn rơi vào trong vỏ kiếm, sau đó nhún người nhảy lên, phiêu nhiên rơi xuống các nàng bên người. Chúng nữ lập tức vây lại, mồm năm miệng mười hỏi, "Tâm luôn tỷ, ăn trái cây kia có cảm giác gì sao?" "Rất ngọt, ăn thật ngon, trừ cái đó ra chính là cảm giác trở nên mạnh hơn." Lý Tâm luôn đưa tay nắm chặt lại nắm đấm, nàng cảm giác mình bây giờ có thể treo lên đánh 10 cái không ăn quả con trước đó chính mình. Huyết bổ đề hiệu quả đã tại thể nội phát huy ra tác dụng, nhưng là nhớ lấy nhất định phải chăm chỉ tu luyện, để tâm cảnh cũng đi theo tăng lên đi lên, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tô Trường Ca nhắc nhở. Minh Bạch. Dịch Văn Quân không kịp chờ đợi từ Tô Trường Ca trong tay đoạt lấy một viên trái cây đến, tuyết trắng cái cổ trắng ngọc dương lên, liền đem trái cây kia nuốt xuống. Sau đó, nàng cũng phát sinh vừa rồi biến hóa, hồng quang nở rộ. Chân khí càng là tại xoạt 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 đi lên tăng lên, trong nháy mắt liền bước vào tiêu giao thiên cảnh, mà lại thành một tên nửa bước thần du. Đây là vị thứ hai nửa bước thần du. Sau đó chính là Kinh Nghê, Lạc Thủy Thanh cùng Lý Hàn Y Lệ ba người. Ba người các nàng đều ăn một viên huyết bổ đề, trong nháy mắt tăng lên 60 năm công lực. Kinh Nghê cũng trực tiếp bước vào nửa bước thần du. Lạc Thủy Thanh thì hơi kém một chút, chỉ đạt tới đại tiêu giao. Lý Hàn Y Lệ thấp nhất, nhưng cũng đạt tới thiên cảnh phù giao. Mà khoảng cách Lạc Thủy rời đi thời gian, cũng liền đi qua ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ mà thôi. Chúng nữ vo công đạt được chất bình thường tăng lên sau, cũng không có như vậy thư giãn xuống tới, mà là nắm chặt luyện công, mau chóng quen thuộc bạo tăng công lực. Các nàng chỉ có một thân nửa bước thần du hoặc là phù giao cảnh võ công, nhưng là kiếm đạo hoặc là cầm đạo tu vi nhưng không có cùng lên đến. Căn cơ bất ổn, hình như đốt cháy giai đoạn. Nếu là đối mặt đồng dạng cảnh giới cao thủ, các nàng căn bản không phát huy ra vốn có thực lực đến. Cho dù là Tiêu Nhược Phong dạng này nửa bước tiêu giao, muốn đánh bại các nàng căn bản không phải việc khó. Liền xem như Lý Tâm Nôn cũng là như thế. Tô Trường Ca cũng ăn một viên huyết bổ đề, chân khí trong cơ thể cũng chợt tăng mấy lần. Tính danh, Tô Trường Ca tuổi tác, 16 tuổi thiên phú, mắt cấp công lực, thần du huyền cảnh, nhỏ thần du, thứ 10 ngũ cảnh. Nội công, dưỡng khí quyết, tiên nhân thư võ công, chỉ thủy kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, mị ảnh kiếm vũ, thiên long bát âm, phục hy thần trời bàng, kim cương bất hoại thần thông, cầu thả thành tiên bước, trời ngưng kiếm pháp. Binh khí, mặc ngọc cổ cầm, nguyên bộ, mặc ngọc cổ kiếm, bất nhiễm trần, tím mạch dương linh ngút. Chức nghiệp phụ, cất rượu đại sư, chú nghệ đại sư, ý độc đại sư, đổ thuật đại sư. Cầm nghệ, giải tỏa tiến độ 98 thư pháp, đã giải tỏa 30 kỳ nghệ, chưa giải khóa không hòa nghệ, chưa giải khóa không rốt cục đến thứ 15 cảnh. Chỉ cần lại ăn tiếp theo khóa huyết bổ đề, có lẽ liền có thể trùng kích thứ 16 cảnh, cùng Nam Cung Xuân Thủy giống nhau là đại thần du. Nhưng là Tô Trường Ca lại không nóng nảy, nguyên nhân cùng chúng nữ cùng loại. Hay là trước vững chắc một chút cảnh giới, đồng thời đem cầm đạo cùng kiếm đạo tu vi đều tăng lên đi lên, lại ăn loại kém hai viên, đặt tới đại thần du cảnh giới. Sau đó, hắn đem Huyền Tiễn hoàn tới. Huyền Tiễn thân phận bây giờ, không còn là Thiên Hải khách sạn trưởng quỹ, mà là Thương Hải Sơn trang hộ vệ trưởng. "Chủ nhân." Huyền Tiễn đứng ở phía sau cửa sân, cung kính hành lễ. Tô Trường Ca xuất ra 8 quả huyết bổ đề, bỏ vào trong tay của hắn. Ăn hết một viên, tăng lên 60 năm công lực, sau đó nghĩ biện pháp đem kiếm đạo tu vi tăng lên đi lên. Là. Huyền Tiễn rối ra kích động hai tay tiếp nhận. Tô Trường Ca nói còn có mặt khác bảy khỏa, cho Lục Kiếm Nô cùng nghiệm nhận. Huyền Tiễn đột nhiên hỏi, cái kia Lạc Thanh Dương đâu? Tô Trường Ca lắc đầu, hắn không cần, tương lai quan tuyệt bảng nhị giáp, để chính hắn từ trưởng thành đi. Tốt chủ nhân. Huyền Tiễn gật đầu. Tô Trường Ca đem tất cả huyết bổ đề đều cho Huyền Tiễn sau, lại hỏi, Thiên Khải Thành gần nhất không có động tác gì à? Huyền Tiễn trả lời, không có, hết thảy gió êm sóng lặng. Trừ Thái An Đế độc càng ngày càng nặng, nửa tháng trước hôn mê 2 ngày, bất quá được cứu về. Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cũng rời xa học đường, tiến vào chính mình Lang nha vương phủ, Lôi Mộng Sát cũng chính thức gia nhập quân đội. Huynh trưởng của hắn Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, gần nhất giống như muốn thành hôn. Về phần Thanh Vương cùng lớn dám chọc Thanh gặp mặt đằng sau, liền cả ngày đem chính mình nốt tại Thanh Vương phủ bên trong. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, ngược lại là rất an phận, không cần phải để ý đến bọn hắn chơi bọn hắn tranh quyền đoạt thế, chúng ta chơi chúng ta tiêu giao tự tại. Huyền Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, lại nói tiếp, còn có chủ nhân phân phó tìm dược liệu đã toàn bộ mua được. Hiện tại ngay tại vận đến Sơn Trang trên đường, đại khái 5 ngày lúc ở giữa đã đến. Để bọn hắn tăng thêm tốc độ, 4 ngày đưa tới. Tô Trường Ca khoát tay áo. Hiện tại chúng nữ võ công đều tăng lên quá lớn, nhất định phải hảo hảo cho các nàng củng cố một chút. Minh Bạch, ta lập tức đi thúc bọn họ nhanh điểm. Huyền Tiễn ôm quyền túi mình bái chào, mới quay người rời đi. Hắn vừa mới chuyển thân, đối diện liền đụng phải Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà hai người, không thể không lần nữa ôm quyền hành lễ, Lạc phu nhân, Doãn phu nhân. Lạc Nôn Lũ cùng Doãn Lạc Hà hai người đồng thời gật đầu thăm hỏi, sau đó vui vẻ nhảy cẫng đi vào Tô Trường Ca trước mặt. Sư Minh, ta cùng Nôn Lũ tỷ qua tầng thứ 14. Lợi hại a. Doãn Lạc Hà hai tay chống nạnh, một mặt ngạo nghễ. Tô Trường Ca gật đầu tán dương, không tệ không tệ, cố gắng một tháng cuối cùng là xông qua tầng thứ 14. Có thể xông qua tầng thứ 14, trên giang hồ cũng là có chút danh tiếng cao thủ. Chương 107, lưng meo nặng nghề như vậy gánh chương 107, lưng đeo nặng nề như vậy gánh tưởng tượng hai người lần thứ nhất khiêu chiến đăng thiên các thời điểm, tại tầng thứ 12 liền hết sạch khí lực, đến tầng thứ 13 liền bị người một chiêu đánh bại. Vừa mới qua đi thời gian 3 tháng, đã vượt qua tầng thứ 14, có thể nói tăng lên to lớn a, hai người đắc ý cực kỳ, đang muốn đi hướng các vị tỷ bội khoe khoang một chút chiến tích của chính mình. Kết quả đi vào trong hậu viện, nhìn thấy Dịch Văn Quân, Kinh Nghê, Lạc Thủy Thanh, Lý Tâm Luân thậm chí là Lý Hàn Y Lệ đều vào tiêu giao thiên cảnh, lập tức giật nảy mình. Văn Quân tạ, Kinh Nghê tỷ, Thủy Thanh, Tâm Luân tỷ, các ngươi doãn lạc hạ trận mắt hốt mồm. Lạc Luân lu gãi đầu một cái, làm sao ngay cả tiểu Hàn Y Lệ đều nhập thiên cảnh a? Công tử, các ngươi vừa rồi tại nơi này đều làm cái gì? Chúng nữ cùng Tô Trường Ca nhìn nhau một chút, đều cười ha ha. Dịch Văn Quân quăng một chút nhìn Hoa Kiếm, công tử ngẫu nhiên đạt được một loại khoáng thế dị quả, ăn một viên giống như là người khác khổ tu 60 năm, cho nên chúng ta võ công đều bạo tăng. Sư Minh, ta cũng muốn muốn. Ngươi không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia a. Doãn Lạc Hà lập tức ôm lấy Tô Trường Ca cánh tay nũng nịu đứng lên. Đều có, đều có. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra hai viên huyết bổ đề, để Doãn Lạc Hà cùng Lạc Nôn Lũ cũng tăng lên võ công. Hấp thu huyết bổ đề hiệu quả đằng sau, võ công của hai người cũng đạt tới thiên cảnh. Lạc Nôn Lũ tương đối cao một chút, đạt đến đại tiêu giao. Doãn Lạc Hà thì cùng Lý Hàn Y Liễu một dạng, đều là phụ giao. Doãn Lạc Hà cảm thụ được thể nội bàng bạc chân khí, hưng phấn kêu to, ta từ hôm nay trở đi cũng là thiên cảnh. Vừa dứt lời, Lý Tâm Luân liền dùng Tính Vũ kiếm trôi kiếm gõ gõ nàng cái trán, đường cao hứng quá sớm, cử động lần này giống như là đốt cháy giai đoạn, kiếm đạo tu vi cùng không bên trên, ngươi bây giờ ngay cả địa cảnh đều đánh không lại. Tô Trường Ca gật đầu biểu thị đồng ý a. Ta còn tưởng rằng từ đây có thể vô địch thiên hạ nữa nha. Doãn Lạc Hà kêu lên nói. Tô Trường Ca cười nói, vẫn có chút khác biệt, ngươi bây giờ có thiên cảnh võ công đứng tầm, trên giang hồ có thể uy hiếp đến ngươi người không nhiều lắm. Nhưng nếu như muốn trở thành kiếm tiên lời nói, kiếm đạo tu vi hay là đến đuổi theo. Lạc Luân Lũ nghiêm túc gật đầu một cái, ta sẽ thật tốt cố gắng. Đúng rồi công tử, ta vừa vặn có ý nghĩ này muốn nói. Lạc Thủy Thanh cùng Dịch Văn Quân cùng đi đi lên. Chỉ nghe cái kia Lạc Thủy Thanh nói chúng ta bây giờ cũng có thiên cảnh võ công, cho nên có hay không có thể đến trên giang hồ xông vào một lần a. Mọi người chúng ta cũng đều muốn lên cái kim bảng, không cầu quan tuyệt bảng, trước lương ngọc bảng cũng là không sai đó a. Dịch Văn Quân dùng sức gật đầu, nàng đã từng mộng tưởng chính là xông sáo giang hồ, khi một tên cái thế nữ hiệp. Nhưng về sau bị Thái An đế gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cần sau, giấc mộng này một lần đều tan nữa. Hiện tại theo Tô Trường Ca, lại ăn khoáng thế dị quả huyết bổ đề, công lực bạo tăng, muốn xông vào một lần giang hồ tâm tình bắt đầu dục dịch. Cũng có thể. Tô Trường Ca gật đầu đáp lại, ra ngoài xông vào một lần giang hồ, cũng có thể để cho các ngươi đối với mình võ công hiểu rõ hơn. Quá tốt rồi. Lạc Thủy Thanh cùng Dịch Văn Quân bèn nhìn nhỏ cười. Bất quá, Tô Trường Ca thanh âm bỗng nhiên tăng thêm, chúng nữ gặp hắn sắc mặt bộ dáng nghiêm túc, cũng không khỏi khẩn trương lên. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, lương ngọc bảng có gì tài ba, muốn lên liền lên quan tuyệt bảng. Đem quan tuyệt bảng danh ngạch đều cho ta chiếm hết. Mọi người có thể ngẫm lại xem, về sau quán quân trên bảng đều là chính chúng ta danh tự, thật là làm một bộ dạng gì chẳng cảnh. Chúng nữ trầm ngâm một chút, nghĩ đến cái kia quan tuyệt bảng bên trên không có những người khác, tất cả đều là người một nhà, càng nghĩ càng là kích động. Tô Trường Ca cười nói, ta dự định qua một hồi liền đi Đông Hải, đem cái kia Mạc Y cho đánh xuống. Các ngươi trên giang hồ cũng phải nỗ lực, tranh thủ tại cuối năm trước đó xông lên quán quân bảng. Tốt, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đúng rồi. Lý Tâm Luân đột nhiên hỏi, hai vị kia tại Thiên Ngoại Thiên muội muội, ngươi dự định lúc nào đi đón trở về à? Nghe được nàng, chúng nữ con mắt đều nhìn lại tới. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh sự tình, chúng nữ đã biết. Ngay từ đầu biết các nàng là đã từng Bắc Huyết Công chỗ lúc, phản ứng của mọi người cùng Lý Tâm Luân ngay lúc đó phản ứng không có sai biệt. Yêu thương các nàng hai người từ nhỏ đã lưng beo nặng nề như vậy gánh. Nhất là Lạc Thủy Thanh, làm Nam Quyết Tiền Triều công chúa, nàng quá lý giải tâm tình của hai người. Nhưng cùng lúc lại có cùng Lý Tâm Luân một dạng lo lắng. Lo lắng hai người bọn họ có phải hay không đang lợi dụng Tô Trường Ca đến Phục Quốc. Nhưng Tô Trường Ca cam đoan nói sẽ không, đồng thời sẽ không để cho Nguyệt Phong Thành lần nữa nhắc lên chiến tranh sau, trong lòng của các nàng cũng chỉ còn lại có đau lòng. Mười ngày sau, Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn. Ngươi gần nhất cùng các nàng đã gặp mặt sao? Lý Tâm Luân lại hỏi. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, đương nhiên, ba ngày trước còn Thần Du đi xem các nàng đâu, đồng thời định ra thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ Thần Du vạn dặm đến Thiên Ngoại Thiên, nhìn xem Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Nửa non năm này, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đúng vậy thanh nhàn. Nguyệt Giao muốn chỉnh hợp nguyện ý đi theo chính mình, đồng thời không nguyện ý tái phát lên chiến tranh bộ hạ. Nguyệt Khanh thì từ bên cạnh hiệp trợ, lợi dụng chấp pháp đường ưu thế 7, 8, 7 bài trừ đối lập. Đoạn thời gian gần nhất Thiên Ngoại Thiên không có bất kỳ động tác gì, cũng là bởi vì Nguyệt Giao tại Thiên Ngoại Thiên quyền lên tiếng dần dần tăng thêm. Vô tướng sứ độc đoán thời đại đã một đi không trở lại. Nhưng dù vậy, vô tướng sứ dưới trướng y nguyên có rất nhiều Thiên Ngoại Thiên cao tầng duy trì. Thí dụ như nói hồn phách quan, hồn quan phi ly, hồn quan bay chén, hai vị này võ công cùng địa vị đều gần với tứ đại tôn sứ phía dưới, mà lại bọn hắn đều duy trì chính là vô tướng sứ. Cho nên hiện tại chỉ cần diệt trừ bọn họ, Nguyệt Giao liền có thể triệt để khống chế Thiên Ngoại Thiên. Cho nên Tô Trường Ca quyết định 10 ngày sau xuất phát, chính thức diệt trừ Thiên Ngoại Thiên đủ ác tính này. Chính là Bắc Quyết Di dân sự tình còn phải lại cùng Tiêu Nhược Phong thương lượng một chút. Tô Trường Ca nghĩ đến muốn đi Thiên Ngoại Thiên, hẳn là sẽ trải qua Côn Luân núi, thế là hắn nhìn về hướng Lý Hàn Y Lệ, đến lúc đó Hàn Y Lệ cùng ta cùng đi, thuận tiện cho ngươi lấy thanh kiếm kia trở về. Lý Hàn Y Lệ dùng sức gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Chúng nữ đều rất hâm mộ, công tử đối với tiểu Hàn Y Y thật tốt á, còn muốn mang theo nàng đi cái kia Côn Luân núi, lấy thanh kiếm kia phổ xếp hạng thứ 3 Thiết Mã Băng Hà. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lý Hàn Y Y là trời sinh kiếm vô đâu. Thanh kiếm kia đặt ở trong tay của nàng, xa xa so với các nàng nắm uy lực càng lớn. Đến lúc đó Lý Hàn Y tay trái một thanh Hỏa Thần kiếm, tay phải một thanh Thiết Mã Băng Hà, nói không chừng có thể sáng tạo ra so Côn Luân kiếm tiên huy hoàng hơn chiến tích. Các ngươi muốn đi đâu a? Lúc này, Lạc Thủy thanh âm từ xa đến gần chuyển tới. Đám người tìm phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lạc Thủy mang theo 5 cái cường tráng đại thẩm đang đứng tại hậu viện ngoài cửa. Cái kia 5 cái đại thẩm chính là nàng tìm đến trồng trọt linh mễ, quanh năm nghề nông các nàng làn da thô ráp đen kịt, nhưng thể trạng đặc biệt khỏe mạnh. Mà lại Lạc Thủy cũng nghe qua, cái này 5 vị đại thẩm tại quê nhà láng giềng trong miệng ấn tượng đều rất không tệ, là rất đáng tin người, cho nên mới yên tâm mang theo tới. Phía tây Côn Luân núi, Tô trưởng ca một bên đáp lại, một bên chỉ huy thị nữ đem mấy vị này đại thẩm dẫn đi thu xếp tốt. Lạc Thủy lấy làm kinh hãi, đang yên đang lành qua bên kia làm cái gì? Tô trưởng ca sờ lên Lý Hàn Y Lìa tóc, cười nói, đương nhiên vì cho tiểu Hàn Y Lìa lấy một thanh kiếm a, thuận tiện tiếp 2 người trở về. Lạc Thủy trong lòng không hiểu, muốn lấy dạng gì kiếm, không phải phải chạy đến xa như vậy. Tô trưởng ca còn nói, cho nên ngươi muốn tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến có thể nhanh hơn điểm, lần này ta ra ngoài khả năng liền tốt mấy tháng về không được cũng khó nói a. Biết. Lạc Thủy nhẹ gật đầu. Từ khi lần trước sau khi thất bại, nàng cũng chuẩn bị thời gian 3 tháng, kiếm đã mài đến đầy đủ sắc bén, là thời điểm lần nữa khiêu chiến. Bất quá lại khiêu chiến trước đó, nàng còn muốn lại mài một cái trường kiếm, thế là ngẩng đầu hô, tâm luôn, lại đến một trận. Tốt, vừa vặn vừa mới đạt được đột phá, liền để ngươi đi thử một chút. Lý Tâm luôn mỉm cười, trường kiếm hất lên liền vào tới. Lạc Thủy rút kiếm đón đỡ, lại bị nhẹ nhõm đánh bay ra ngoài. Trong nội tâm nàng lập tức giật mình, nửa canh giờ trước 2 người còn có thể bất phân thắng bại, làm sao sau nửa canh giờ Lý Tâm luôn võ công sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh? Bước vào nửa bước thần du sau Lý Tâm luôn, đơn giản thế không thể đỡ. Nếu không phải kiếm đạo tu vi còn không có cùng lên đến, một kiếm này liền đã cầm xuống Lạc Thủy. Lạc Thủy càng đánh trong lòng càng là giật mình, trước mắt Lý Tâm luôn để nàng có một tia cảm giác xa lạ, chân khí hùng hậu đến đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ cũng vào đại tiêu giao? Không, là nửa bước thần du. Lý Tâm luôn cười một tiếng, cánh tay lần nữa phát lực, đem Lạc Thủy quét bay ra ngoài. Lạc Thủy đem trường kiếm cắm vào mặt đất, mới khó khăn lắm tháo bỏ xuống Lý Tâm luôn lực đỉnh, để cho mình thân thể vững vàng ngừng lại. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nói, chờ chút, vì cái gì? Nửa canh giờ trước đó ngươi không phải là phù giao sao? Thoại âm rơi xuống, nàng đỗng nhiên nhìn về hướng Tô Trường Ca. Có lẽ tại nàng lúc rời đi, nam nhân này cho Lý Tâm luôn ăn thứ gì, mới khiến cho võ công của nàng bạo tăng. Tô Trường Ca hai tay ôm ngực, cười híp mắt gật đầu một cái. Quả nhiên là ngươi. Lạc Thủy rút kiếm đi tới, ngươi đến cùng cho Tâm luôn ăn cái gì a? Không phải là những linh mễ kia đi? Dĩ nhiên không phải, là loại trái này. Tô Trường Ca giơ lên tay phải. Lạc Thủy tập trung nhìn vào, đó là một loại trái cây màu đỏ, thịt quả trong suốt như thủy tinh, còn tràn ra quỷ dị hương quang. Lý Tâm luôn đi tới cười nói, loại trái này gọi huyết bồ đề, là hắn một lần tình cờ lấy được hoang thế dị quả, ăn một viên có thể cứu chữa trọng thương, không có thương có thể tăng lên một giáp công lực. A. Lạc Thủy kinh ngạc đến lùi lại một bước. Chúng ta đều ăn. Dịch Văn Quân cùng chúng nữ nhìn nhau một chút, mọi người trên khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Các ngươi đều ăn. Lạc Thủy nhìn kỹ. Thông qua vọng khí thật cảm thấy, mọi người tăng lên đều tốt hoa chứng a. Trước đó hay là tự tại địa cảnh, hoặc là kim cương phàm cảnh người, đều đã là tiêu giao thiên cảnh. Một viên có thể gia tăng một giáp công lực trái cây, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ta cũng muốn một viên. Lạc Thủy trong lòng cung động, mong đợi đưa tay đưa ra ngoài. Vậy không được, ngươi còn không thể ăn. Tô trưởng ca cười đem huyết bổ để thu vào. Lạc Thủy sững sờ, vì cái gì a? Tất cả mọi người có thể ăn, vì cái gì ta không thể ăn a? Chương 108, để nàng thực sự chuyển không ra chân. Chương 108, để nàng thực sự chuyển không ra chân. Tô trưởng ca nhíu mày, thứ này là cha mẹ ta để lại cho ta, chuyên môn lưu cho Tô gia con dâu lễ vật, ngươi còn không phải Tô gia con dâu, sao có thể ăn đâu? Lạc Thủy lập tức ngây ngẩn cả người, gương mặt có chút đỏ bừng, phối hợp một thân hồng y đi, để nàng xem ra tựa như là một đóa nở rộ hoa hồng giống như tiểu diễm. Chúng nữ nhao nhao che miệng cười trộm, công tử thật sự là há mồm liền ra. Trong lúc các nàng không thấy được, Huyền Tiễn cũng đã nhận được một viên huyết bổ để sao? Chẳng lẽ Huyền Tiễn cũng là Tô gia con dâu? Lạc Thủy thẹn thùng khẽ cắn khóe môi, ý nguyên quật cường đưa tay, mặc kệ. Dù sao sư phụ ngươi đã đem ta gả cho ngươi, nói thế nào ta cũng coi là trong đó một cái, tranh thủ thời gian cho ta một viên. Nàng hiện tại chỉ muốn một viên khoáng thế dị quả, sau đó tranh thủ bước vào thần du huyền cảnh, tốt đem bội kiếm của mình cầm về. Về phần cái gì Tô gia con dâu, hiện tại thừa nhận một chút thì thế nào? Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cùng lắm thì phía sau không thừa nhận là được. Ngươi cũng là. Tô trưởng ca cười xấu xa một tiếng, vậy ngươi đến hôn ta một cái liền cho ngươi trái cây này. À, khoe miệng của nàng có chút giật một cái, sau đó cúi đầu, cắn chặt bối sỉ, dưới thân nắm đấm siết thật chặt, trên mu bàn tay kia gân xanh đều bạo xuất tới. Cái này đáng giận nam nhân, vậy mà. Nhìn xem nam nhân kia đáng giận khuôn mặt tươi cười, nàng hiện tại thật muốn đem nắm đấm đập tới. Tức giận a, rất muốn cứ như vậy hất đầu liền đi a. Nhưng là, tăng lên một giáp công lực dụ hoặc thực sự quá lớn, để nàng thực sự chuyển không ra chân. A Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên, nếu không chịu quên đi, một viên cuối cùng trái cây, ta liền chính mình ăn. Nói xong, hắn há miệng ra đang chuẩn bị đem trái cây ném 3.3 vào trong miệng. Các loại. Lạc Thủy vội vàng kêu một tiếng. Tô trưởng ca lườm nàng một chút, cười nói, vậy ngươi muốn hay không a? Muốn. Lạc Thủy xấu hổ dậm chân một cái, mặt đất đều bị dẫm ra tấp hơn dấu chân, có thể thấy được một cước này lực tình nặng bao nhiêu. Nàng hít sâu một hơi, tận lực vững vàng một chút táo loạn tâm tình. Chính mình chỉ là vì một viên trái cây mà thôi, đừng hốt hoảng, chính là hôn một chút, cùng lắm thì làm chó gặm. Nghĩ tới đây, nàng lại đem khẩu khí kia phun ra, nâng lên con ngươi sau liền thấy chết không sờn đi tới. Tình cảnh này, chúng nữ đều cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhìn nhau cười một tiếng sau, nhao nhao quay đầu làm chính mình sự tình đi. Mà cái kia Lạc Thủy lùi bước phạt trầm trọng đi tới Tô Trường Ca trước mặt, lại hít sâu thở ra một hơi sau, mới đưa hai tay bỏ vào trên vai của hắn, sau đó kiễng mũi chân, chậm chậm đem mặt đưa đi lên. Ấy Tô Trường Ca bỗng nhiên nghiêng đầu lại, vừa bận bốn môi tương đối, mềm mại thơm ngọt, đơn giản tuyệt không thể tả. Lạc Thủy bỗng nhiên mở hai mắt ra, người ngây ngẩn cả người, trời cũng sập. Ngươi Lạc Thủy con ngươi có chút rụt, bưng bít lấy môi anh đảo mãnh liệt lui ba bước. Mặt của nàng đỏ như hoa đào giống như tiểu diễm, có chút phiếm hồng hai gò má để lộ ra một loại không hiểu ngượng ngùng. Ngươi làm gì bỗng nhiên đem đầu quay tới a? Nàng vốn là muốn hôn trên mặt ta. Đáng giận Tô Trường Ca, tại sao phải đem đầu quay tới a? Lạc Thủy trong lòng tại bắt cuồng, giờ này khắc này muốn bóp chết hắn tâm tình đều có. Mà cái kia Tô Trường Ca lại một mặt vô tội, mở ra hai tay. Quái này ta đi, ta nhìn ngươi biểu lộ giống như muốn lên pháp trường giống như, muốn nói nếu không cũng đừng miễn cưỡng, nhưng ngươi đã đích thân lên tới. Lạc Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt, là bị tức, cũng là thẹn thùng. Cái này đáng giận nam nhân, được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Không có khả năng cứ như vậy uổng phí chính mình một nụ hôn a. Đồ vật, tranh thủ thời gian cho ta. Lạc Thủy hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời đưa tay rời khỏi trước mặt hắn. Tô Trường Ca cười nói, liền viên này, cố mà chân quý, ai cần ngươi lo. Lạc Thủy xấu hổ giận dữ đem huyết bổ để đoạt lại. Chờ mình bước vào thần du huyền cảnh sau, nhất định phải đâm chết số nam nhân này. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, trực tiếp vận khởi khinh công, tung 18 thân bắt đi. Nhìn nàng rời đi phương hướng, hẳn là về Hạ Quan thành đi. Tô Trường Ca lại không ngăn trở, có chút mỉm cười cứ như vậy nhìn xem nàng phi tốc bỏ chạy, trong lòng rất là đắc ý, chính là đáng tiếc, chiêu số này chỉ ở Lạc Thủy trên thân dùng một lần, nếu là dùng lần thứ hai, độ thiện cảm sẽ hạ xuống. Nhưng là không đổi, các loại Lạc Thủy đến lần thứ hai khiêu chiến thời điểm, xáo lộ còn nhiều. Chúng nữ vụng trộm đánh giá hắn một chút, làm người từng trải đều hiểu công tử nghi ngờ chính là có ý tứ gì, nhìn nhau một chút, khóc lóc cười không được lắc đầu. Rất nhanh liền đến ban đêm. Mọi người hôm nay khó được không có lựa chọn hưu nhàn giải trí mặt trược hoặc là diệp tử hí, mà là lựa chọn tiếp tục luyện công. Lạc Thủy không ở nơi này, Lý Tâm luôn thiếu khuyết một cái có thể trao đổi lẫn nhau đối tượng, có chút nhàm chán. Thế là nàng đề nghị, để mọi người cùng nhau đến cùng nàng so chiêu một chút, để tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút thiên cảnh chân chính thực lực. Dịch Văn Quân, Lạc Ngôn Lũ, Lạc Thủy Thanh, Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Ý Điệp, Kinh Nghe đồng loạt gật đầu, sau đó đồng thời từ khác nhau phương hướng, hướng phía Lý Tâm luôn công tới. Một người, một kiếm, cứ như vậy chấn định tự nhiên đứng ở nơi đó. Chỉ chờ Kinh Nghe một người trước xông lên sau, Lý Tâm luôn lúc này mới giơ lên trường kiếm, trước ngăn trở Kinh Nghe tất sát một kiếm. Mà hậu thân tí nhất xoay, tránh thoát Dịch Văn Quân cùng Doãn Lạc Hà hợp kích, trường kiếm từ cái hông của nàng sẽ qua. Hai chân sau khi hạ xuống, nhấc kiếm quét ngang ra bảng bạc kiếm khí, ngăn trở Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Nôn Lũ sóng âm khí kình. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng, trường kiếm hất lên, bay ra một đạo ngân quang, nhưng cũng bị Lý Tâm Nôn dùng đeo kiếm phương thức đem công kích cho ngăn lại. Chúng nữ đều lấy làm kinh hãi, các nàng nhiều người như vậy hợp kích, vậy mà đều bị Tâm Nôn tỷ một người tránh khỏi. Rất nhiều người đồng dạng đều là nửa bước thần du, nhưng là chênh lệch này thật rất lớn á, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú. Tô Trường Ca ở bên cạnh thấy liên tục gật đầu, loại này luận bản phương thức cũng không tệ, có thể làm cho chúng nữ mau sớm thói quen tiêu giao thiên cảnh chân chính lực lượng. Nếu có ngộ tính nói, có lẽ còn có thể từ Lý Tâm Nôn kiếm thuật bên trong lĩnh ngộ được một tia ý cảnh. Hiện tại nên tự mình làm sự tình thời điểm. Hôm nay nghĩ đến Bắc Quyết Di dân vấn đề, phải đi cùng Tiêu Nhược Phong thương lượng một chút. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, tinh thần liền đi xa gian lận bên trong bên ngoài, đi tới tòa kia phồn hoa thịnh vượng Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành vẫn như cũ phồn hoa, trên đường đám người rộn rộn ràng ràng. Tất Hạ Học Cung mặc dù không có Lý Tiên Sinh, nhưng còn có Trần Nho kế thừa tế tiểu vị trí, trở thành mới tiên sinh. Tại hắn xuất lĩnh dưới, Tất Hạ Học Cung ý nguyên một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Về sau, hắn tìm được Lang Nha Vương phủ, tìm được ngay tại nâng ly cạn chén Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát. Đột nhiên cảm giác được tiên sinh cùng Trường Ca như thế vừa đi, toàn bộ Thiên Khải Thành đều không có ý gì. Lôi Mộng Sát giơ ly rượu lên uống một ngụm. Hắn vẫn tại hoài niệm Lý tiên sinh ở thời điểm, tất cả mọi người ở thời điểm như vậy náo nhiệt. Tiểu Hàn ý gì không phải đi cùng với bọn họ sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này không có cùng người truyền tin? Tiêu Nhược Phong nhấc lên bầu rượu cho hắn trong chén rượu tiếp tục đổ đầy, vung xuống bầu rượu sau, cầm lên chén rượu của mình, rời khỏi Lôi Mộng Sát trước mặt. Truyền, hết thảy đều mạnh khỏe. Lôi Mộng Sát chợt chậc lưỡi, cầm chén rượu lên cùng Tiêu Nhược Phong chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, hãy cầm về đến uống một hơi cạn sạch mất rồi. Tiêu Nhược Phong liếm liếm khóe môi, phun ra một ngụm tử khí, mùi của rượu này thật chẳng ra sao cả, ta bỗng nhiên hoài niệm Vũ kia Xích Viêm. Đúng vậy a. Lôi Mộng Sát đầu đen rau muốn nói ngươi nói Trường Ca cũng là, đi tiểu bán niên, tốt xấu cho chúng ta phát chút rượu tới a, không phải vậy cái này uống rượu đều uống đến không có gì ý nghĩa. Ta vẫn là lần thứ nhất biết, nguyên lai ta tại trong lòng các ngươi trọng yếu như vậy a. Tô Trường Ca thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem bọn hắn hai người giật nảy mình. Hai người đằng một chút từ trên ghế nhảy dựng lên, Tiêu Nhược Phong càng là trợn mắt hốt mồm, ngươi tại sao trở lại? Thần du mà đến, tới thăm các ngươi một chút những sư minh này, thuận tiện tới tìm các ngươi trò chuyện một ít chuyện. Tô Trường Ca cười đi tới. Này, ta còn tưởng rằng ngươi thật trở về nữa nha. Lôi Mộng Sát biết miệng. Tô Trường Ca đi vào bên cạnh hắn tòa hạ, liếc mắt nhìn hắn, làm sao, có hơi thất vọng. Lôi Mộng Sát gật đầu, đúng vậy à, ta rất nhớ ngươi trở về, có phải hay không cho chúng ta mang theo rượu ngon trở về đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói Tiểu Hàn Y Lìa đâu. Tô Trường Ca cười nói, ngươi nếu là thật đem Tiểu Hàn Y Lìa thế nào, cũng sẽ không tới gặp ta. Lôi Mộng Sát tiếp nhận Tiêu Nhược Phong đưa tới chén rượu, trực tiếp ngẩng đầu uống cạn. Tiêu Nhược Phong lại đem một chén rượu đưa tới Tô Trường Ca trước mặt, hỏi, ngươi thần du tới có thể uống rượu sao? Không có khả năng. Tô Trường Ca nhìn thoáng qua chén rượu kia, bất đắc dĩ hít một tiếng. Tiêu Nhược Phong cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cũng chỉ có thể xem chúng ta uống. Nói xong, hắn đem chén rượu kia cầm trở về, cùng Lôi Mộng Sát lẫn nhau đụng phải một chén sau, liền uống một hơi cạn sạch. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này uống, đợi lát nữa ta sau khi trở về cũng có thể uống. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Qua mấy ngày ta liền muốn đi Thiên Ngoại Tiền, ngươi vị này Lang Gia Vương đối với Bắc Quyết Di Dân có ý nghĩ gì sao? 600 Bắc Quyết Di Dân. Tiêu Nhược Phong lông mày lập tức co lại thành một đoạn. Đừng nói cho ta, ngươi đến bây giờ còn không biết Thiên Ngoại Thiên nội tình. Tô Trường Ca kinh ngạc nói. Ta biết. Tiêu Nhược Phong gật đầu. Lần trước học cung đại khảo sau khi kết thúc, là hắn biết Thiên Ngoại Thiên nội tình. Ngươi đi Thiên Ngoại Thiên làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Thiên Ngoại Thiên ở giữa Lôi Mộng Sát con ngươi dần dần phóng đại? Ta muốn đi Thiên Ngoại Thiên tiếp hai người trở về, hai người kia các ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Tô Trường Ca chậm rãi nói ra hai người kia danh tự. Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh. Tiêu Nhược Phong sắc mặt có chút chìm chìm. Bởi vì hai cái danh tự này đại biểu là ngày xưa Bắc Quyết công chúa. Ngươi cùng các nàng hai cái là quan hệ như thế nào? Lôi Mộng Sát trầm giọng hỏi. Cùng Ngôn Lũ, Văn Quân các nàng một dạng quan hệ. Tô Trường Ca đáp lại. Lôi Mộng Sát im lặng, đưa tay đem bầu rượu cầm tới trước người đến rót rượu, một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Tô Trường Ca cười một tiếng, nói ta muốn dẫn đi Bắc Quyết hai vị công chúa, dù sao cũng phải đem đám này Bắc Quyết di dân thu xếp tốt đi, cũng coi là cho Bắc Quyết một cái công đạo. Tiêu Nhược Phong sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm một chút, sau đó mới hỏi, vậy ngươi muốn làm sao dàn xếp bọn hắn? Đem bọn hắn toàn bộ đều phóng tới Bắc Ly tới sao? Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, đang có ý nghĩ này. Cái kia Nguyệt Phong Thành cùng Tiên Ngoại Thiên những người kia đâu? Tiêu Nhược Phong hỏi. Tô Trường Ca trả lời, đáng giết giết, nên phế thì phế, đây chính là ta chuyến này muốn đi Thiên Ngoại Thiên mục đích. Chương 109, người nào đó rõ ràng là thần du huyền cảnh. Chương 109, người nào đó rõ ràng là thần du huyền cảnh. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát nhìn nhau, đồng thời cầm chén rượu lên uống một ngụm. Tô Trường Ca cũng đem hiện tại Thiên Ngoại Thiên tình huống nói cho hai người, trừ vô tướng sứ cùng mấy người bên ngoài, một chút không nguyện ý lại bước lên chiến tranh, đã quy thuận Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh dưới trướng. Hắn lần này đi qua, chỉ cần xử lý sạch mấy người kia liền tốt. Về phần Nguyệt Phong Thành, nếu như nói không thông nói, hắn sẽ đem Nguyệt Phong Thành võ công phế đi, để hắn nửa đời sau an tâm làm cái người bình thường. Cho nên không cần lo lắng, Thiên Ngoại Thiên sẽ lại nhấc lên chiến loạn sự tình. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, hắn ngược lại là tin tưởng Trường Ca năng lực, không khó làm đến những này. Chỉ cần nhóm người này an phận thủ thường, hắn ngược lại là nguyện ý đi kết nạp Bắc Quyết di dân. Mà lại hắn còn có thể người trong thiên hạ trước mặt chiếm được một cái tiếng tốt, cũng có thể tại phụ hoàng trước mặt gia tăng một phần công tích, để tấm kia trên thánh chỉ biết xuống tên của mình. Lôi Mộng Sát nhìn một chút hai người, đột nhiên mở miệng, cái kia, nhóm này Bắc Quyết di dân muốn an trí ở đâu? Vấn đề tốt. Tiêu Nhược Phong vỗ tay phát ra tiếng. Hai người đồng thời hướng Tô Trường Ca nhìn sang. Tô Trường Ca ngẩn người, các ngươi sẽ không để cho ta nghĩ kế a? Cái kia nếu không muốn như nào? Tiêu Nhược Phong nhún vai, là ngươi cái thứ nhất đưa ra tiếp nhận Bắc Quyết di dân, dù sao cũng phải nói một chút đem bọn hắn an trí ở nơi nào a? Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, nếu không liền, Mộ Lương Thành như thế nào? Mộ Lương Thành. Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát lần nữa cùng nhìn nhau. Tòa thành kia vốn là trấn thủ phía tây biên cảnh muốn thành, tọa lạc ở trong sa mạc, đã từng cũng là một khu vực phồn hoa. Nhưng bởi vì thời tiết biến hóa đa đoan, dần dần dẫn đến tòa thành kia xuống dốc, trở nên nhân khẩu thưa thớt. Nếu như đem Bắc Quyết di dân an trí ở chỗ đó lời nói, có phải hay không không tốt lắm à? Tô Trường Ca cười cười, ta cảm thấy cái chỗ kia hẳn là phù hợp. Mộ Lương Thành mặc dù chỗ cô mạc, nhưng bên ngoài kết nối với Tây Vực 32 Phật Quốc. Nếu như đem Bắc Quyết di dân đều an trí ở chỗ đó, có thể cho bọn hắn tự hành quy hoạch ra biên, không chỉ có thể trùng kiến Mộ Lương Thành, nói không chừng có thể cho Mộ Lương Thành một lần nữa trở nên phồn hoa. Có chút đạo lý. Lôi Mộng Sát gật đầu tán đồng. Tiêu Nhược Phong sờ lên cằm, trầm ngâm một chút, hoàn toàn chính xác, Mộ Lương Thành có thể là rất thích hợp Bắc Quyết di dân. Nhưng nếu như bọn hắn không đồng ý đi địa phương kia đâu, còn có nó địa phương khác sao? Đó chính là ngươi hiện tại quản hạt Tây Nam Đạo. Tô Trường Ca nói ra. Tây Nam Đạo. Tiêu Nhược Phong lông mày mặc dù tại một chút xíu rút lại, nhưng gật đầu động tác ý nguyên không ngừng. Tây Nam Đạo cũng là hoang vắng, nhưng là thổ địa tương đối phì nhiêu, cũng rất thích hợp nhóm này Bắc Quyết di dân sinh tồn. Tô Trường Ca cười nói, đương nhiên, ta chỉ là cho mấy cái đề nghị mà thôi, cụ thể liền nhìn ngươi vị này Lang Gia Vương lựa chọn thế nào. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhịn không được cười lên nói, cái này rõ ràng là ngươi sự tình, làm sao đem sự tình toàn đẩy lên trên người của ta tới? Ai bảo ngươi là Lang Gia Vương đâu? Tô Trường Ca đứng dậy nhún vai, sau đó đi tới Tiêu Nhược Phong bên người, đưa tay đập vào trên vai của hắn, mà lại nói lời nói thật, nếu như không phải lo lắng các ngươi gây phiền toái cho ta, ta mới lười nhắc tìm ngươi đây, trực tiếp mang người liền đến Bắc Ly. Tiêu Nhược Phong lập tức dở khóc dở cười, vậy ngươi coi như thảm rồi, sẽ rất nhiều người cũng sẽ ở tấu chương bên trên bạch tội ngươi một bản. Ta cũng thảm rồi, ai bảo ta là sư minh ngươi đâu, cho nên đây không phải tới tìm ngươi thương lượng thôi. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Nhược Phong thở dài, nếu như nhóm này Bắc Quyết di dân thật nguyện ý tới, ta là bảo trì tiếp nhận thái độ. Ngày mai ta đi cùng phụ hoàng tâm sự đi. dù sao có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, đến mặt thành đi đón người. Tô trưởng ca vô vô bờ vai của hắn, liền thần du mà đi. Lôi Mộng Sát sửng sốt một chút, cái kia Tiêu Nhược Phong cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhược Phong vỗ trán một cái, chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm ra hỏa. Nhưng là dựa theo hắn nói, đây là kiện đối với ngươi có lợi sự tình. Lôi Mộng Sát nói ra. Tiêu Nhược Phong gật đầu, đối với thu phục thiên hạ dân tâm là một kiện rất có chuyện lợi, đồng thời cũng có thể tại bách quan trước mặt lôi kéo một đợt hảo cảm. Mà lại Bắc Huyết Thượng Võ, nếu như ngươi có thể lôi kéo đến những người này nói không chừng sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn đâu. Lôi Mộng Sát cười nói. Đúng vậy a, nhưng chính là không biết phụ hoàng sẽ nghĩ như thế nào. Tiêu Nhược Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tòa kia rộng lớn tráng lệ hoàng thành. Một bên khác, Tô trưởng ca thần du rời đi Thiên Khải thành sau, thoáng qua lại là vạn dặm. Nơi khác đã là xuân về hoa nở, mà nơi đây lại quanh năm bao trùm lấy một tầng thật dày băng tuyết. Nhất là cái kia liên miên không dứt núi tuyết, giống như là từng bước người khoác áo giáp màu trắng võ sĩ, quanh năm chờ đợi ở chỗ này. Một gian cổ kính trong phòng, tụ tập hai vị dung mạo giống nhau, đều như thế khuynh thành tuyệt thế nữ tử. Mà trẻ tuổi công tử lại đáp lấy phong tuyết, từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong phòng. Giao Nhi, Nguyệt Khanh hắn khẽ gọi một tiếng, làm hai tên khuynh thành nữ tử mừng rỡ rơ lên tình mị dung nhan. Trường ca, ngươi đã đến. Nguyệt Giao hưng phấn chạy tới, lại bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước tại hai bước khoảng cách. Số nam nhân, lần trước lúc rời đi nói qua hai ngày liền đến xem chúng ta, lần này đều qua ba ngày. Làm sao mới đến a? Nguyệt Khanh thì tràn đầy lời oán giận. Tô trưởng ca có chút mỉm cười, đương nhiên là chăm chỉ luyện công, không phải vậy sao có thể phá cái kia Lang Nguyệt Phúc địa cấm chế, đem Nguyệt Phong thành cho đánh thức đâu. Tin ngươi mới là lạ, khẳng định là cùng ngươi những hồng nhan chi kỷ kia mỗi ngày đều vui đến quên cả trời đất, sớm đem chúng ta hai đem quên đi. Nguyệt Khanh hai tay ôm ngực, phết lên miệng nhỏ. Tô trưởng ca cái mũi ngửi ngửi, Giao Nhi, ngươi ngửi thấy sao? Thật là lớn mùi dấm a. Ngửi thấy, hơn nữa còn rất chua. Nguyệt Giao che miệng phốc một tiếng nở nụ cười. Nguyệt Khanh mặt đỏ bừng, yêu hừ một tiếng đem đầu phết qua một bên, ta nào có ăn dấm. Chính là không cam lòng, người nào đó rõ ràng là thần du huyền cảnh, nhưng mỗi lần đều cách mấy ngày mới đến một chuyến, căn bản không có đem chúng ta hai tỷ bội để ở trong lòng. Nghe muội muội nói đến đây, Nguyệt Giao sắc mặt cũng ít nhiều có chút u hoán đi lên. Kỳ thật ta không đến thời điểm, cũng rất nhớ ngươi bọn họ. Tô trưởng ca tiến lên đem giai nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thật. Nguyệt Khanh hồng nghi. Tô trưởng ca gật đầu, nhìn về phía Nguyệt Giao, chờ ta tới, tiếp các ngươi về nhà. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh hai tỷ bội không khỏi sửng sốt một chút. Nhà. Cái từ này đối với các nàng tới nói quá xa xưa. Xa xưa đến. Các nàng đối với khái niệm này đều có chút mơ hồ. Nguyệt Giao đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt ướt át, dùng sức gật đầu một cái. Còn có Bắc Quyết Di dân sự tình cũng có kết quả, bên nào nguyện ý tiếp nhận, liền nhìn đem tất cả an bài thế nào. Tô trưởng ca cười nói. Thật. Nguyệt Giao con mắt lập tức sáng lên. Tô trưởng ca gật đầu, đem hắn cùng Tiêu Nhược Phong thảo luận nội dung, đều nói cho Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh con ngươi có chút rụt rụt, Mộ Lương Thành. Đó là một tòa cô thành à, chỗ đó đều là sa mạc, mọi người sống thế nào đến xuống dưới à. Chỉ ít so nơi này tốt hơn nhiều, mà lại Bắc Quyết Di dân thật đến Bắc Ly, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, Mộ Lương Thành chính chính tốt. Nguyệt Giao nói ra. Bắc Ly nếu như tiếp nạp Bắc Quyết Di dân, khẳng định cũng sẽ không đem bọn hắn an trí tại quá tốt địa phương. Mộ Lương Thành liền có thể, mặc dù là một tòa cô thành, mà lại chỗ tại cô mạc bên trong, nhưng so với cái này cẩn cối thiên ngoại, lý nạp tốt, chi thiên muốn tốt quá nhiều. Mà lại Mộ Lương Thành bên ngoài kết nối với Tây vực 32 Phật quốc, mọi người bắt đầu lại từ đầu, chưa chắc sẽ so hiện tại trải qua kém hơn. Tô trưởng ca gật đầu cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, mọi người có thể ở bên kia tự hành quy hoạch ra biên, chính mình phát triển, dù sao cũng so ở chỗ này gió thổi tuyết đánh mạnh đi thôn. Vậy các ngươi đến quyết định đi. Nguyệt Khanh thở dài một tiếng, từ trong ngực móc ra một bản sổ ghi chép, đem nó lật ra đến vài trang. Chúng ta mấy ngày nay đại khái thống kê một chút, nguyện ý đi theo chúng ta đi, có chừng 3 vạn người. Hết thể có bao nhiêu người a? Tô trưởng ca tiếp nhận sổ ghi chép đến xem một chút, ở trong đó viết đều là người danh tự. Hơn 4 vạn người đi, còn có nhất vạn người cảm thấy Bắc Ly không có hảo tâm như vậy, cho nên không nguyện ý rời đi nơi này. Nguyệt Giao thở dài. Tô trưởng ca sắc mặt có chút chìm chìm, ánh mắt như đao sắc bén không gì sánh được, muốn để phòng bọn hắn trở thành cái thứ hai vô tướng sư a, nếu là lại bộc phát mâu thuẫn gì, vậy cùng lấy người của các ngươi sẽ bị bọn hắn cho liên lụy. Minh Bạch, Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch đã đi cố gắng thuyết phục, có thể mang đi bao nhiêu người liền mang đi bao nhiêu người. Nguyệt Giao nhẹ gật đầu. Lại cùng Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh đuốt ve an ủi non nửa khắc, Tô trưởng ca tinh thần mới phiêu nhiên rời đi. Tinh thần trở về bản thể, bên hai y nguyên có thể nghe thấy kim loại va chạm âm thanh thanh thúy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra xem xét, Lý Tâm luôn cùng chúng nữ chiến đấu như cũ tại tiếp tục, nhưng cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Đám người toàn lực ứng phó tình huống dưới, rốt cục phát huy ra tiêu giao tiên cảnh thực lực chân chính đến, làm cho Lý Tâm luôn vừa đánh vừa lui. Nhưng kiếm đạo hay là trên lệch quá xa, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thua trận. Đầu tiên là Doãn Lạc Hà, bị Lý Tâm Luân huy kiếm đánh trúng cổ tay, bội kiếm từ trong tay chóc ra. Sau đó là Dịch Văn Quân cùng Lý Hàn Y Liễu, phân biệt bị Lý Tâm Luân dùng ba kiếm cầm xuống. Lạc Luân Lũ cùng Lạc Thủy Thanh liên tục đấu vang nhạc khúc, Thiên Long Bát Âm sóng âm khí kình ở trong không khí xen lẫn, lại đều bị Lý Tâm Luân liên tiếp tránh thoát. Một kích cuối cùng, bị một đạo bàng bạc kiếm khí quét bay ra ngoài, như vậy cũng thua trận. Còn đưa lại một cái kinh nghê, nàng là trong mọi người khó dây dưa nhất cái kia. Dù sao đản sinh tại La Võng, là La Võng bên trong tốt nhất sát thủ. Tàn nhẫn kiếm thuật, một lần để Lý Tâm luôn lâm vào bị động. Nhưng nàng hay là bắt lấy cơ hội, đẩy ra kinh nê trường kiếm, kiếm chỉ đến kinh nê mi tâm, như vậy cầm xuống một trận thắng lợi. Tâm Luân tỷ quá lợi hại, tất cả chúng ta đều toàn lực ứng phó, căn bản đánh không thắng. Dịch Văn Quân cảm khái, cũng là mọi người tâm tình lúc này. Mọi người võ công kỳ thật đều không khác mấy, chỉ bất quá kiếm thuật của các ngươi vẫn còn có chút tỉ vết. Lý Tâm Luân quăng một chút trường kiếm, chậm rãi đưa về vỏ kiếm. Gặp được phổ thông thiên cảnh cao thủ vẫn được, nhưng nếu như là kiếm thuật cao thủ nói, rất nhẹ nhàng liền bị xem thấu. Lạc Thủy Thanh ngón tay nhẹ 933 cơ nhẹ qua dây đàn, cảm thán một tiếng, xem ra chúng ta muốn leo lên quán quân bảng, đường phải đi còn rất dài đâu. Không có việc gì, một năm không được liền 2 năm, 2 năm không được liền 3 năm, luôn có thể lên bảng. Doãn Lạc Hà cười nói, cùng lắm thì chúng ta trước tiên đem Lương Ngọc bảng toàn chiếm. Chúng nữ liên tục gật đầu, đây là các nàng ngay từ đầu mục đích. Tô Trường Ca bỗng nhiên mở miệng, nói mọi người hiện tại ngồi xuống suy nghĩ một chút, vừa rồi tại sao mình lại thua, Tâm Luân tỷ lại là làm sao thắng, cũng tỷ như nói Lạc Hà đi chương 110, dần dần đuổi theo cảnh giới của mình chương 110, dần dần đuổi theo cảnh giới của mình hắn đem vừa rồi đọ sức phục bàn một chút, điểm ra mọi người không đủ. Trong lúc đó, Lý Tâm Luân cũng sẽ tiếp nhận mấy câu đến, nói ra chính mình ứng đối phương thức. Chúng nữ nghe được rất là chăm chú, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào, sau đó ý đồ lý giải ý tứ trong đó. Hy vọng buổi tối hôm nay qua đi, tất cả mọi người có thể có không tệ tăng lên. Trong nháy mắt, lại qua 5 ngày. 5 ngày này bên trong, chúng nữ kiếm thuật tăng lên rất lớn, dần dần đuổi theo cảnh giới của mình. Tăng lên lớn nhất chính là Kinh Nghê, nàng hiện tại kiếm thuật vừa nhanh vừa độc, một người xông qua đăng tiên các tầng thứ 36, thuận lợi tốt nghiệp. Phụ trách tọa trấn đăng tiên các những cao thủ đều lấy làm kinh hãi. Trước đó còn chỉ có thể đánh tới tầng thứ 15 tiểu cô nương, võ công làm sao lại chợt tăng nhiều như vậy? Không chỉ có một kiếm liền vọt tới tầng thứ 36, thậm chí chỉ dùng sau kiếm liền đánh bại tầng thứ 36 thủ các trưởng giả, thành công đăng đỉnh. Dịch Văn Quân, Lạc Ngôn Lũ, Lạc Thủy Thanh, Doãn Lạc Hà cùng Lý Hàn Y liền tăng lên, đều để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng mỗi người đều xông qua tầng thứ 15, mà lại cùng tầng thứ 36 thủ các trưởng lão đại chiến một trận. Mặc dù kết quả đều là đánh thành ngang tay, không thể giống Kinh Nghê như thế thành công đăng đỉnh. Tô Trường Ca cũng không có nhàn rỗi. Lạc Thủy tìm tới 5 cái hội nghị nông đại thẩm, ngày thứ 2 liền tay bắt đầu linh mẹ trồng trọt kế hoạch. Các đại thẩm làm việc đều đặc biệt chịu khó, không có 2 ngày liền đem vườn rau xanh mở cải tốt. Tô Trường Ca đem 100 cân linh mễ hạt giống phân phối cho các đại thẩm, đem hạt giống đều trùng đến trong vườn rau. Vì phòng ngừa có người đem hạt giống trộm xuất ra đi, hắn an bài 2 tên thị nữ ở bên cạnh hiệp trợ. Cho dù là có cái gì tiểu động tác, là không gạt được La Vong sát thủ con mắt. La Vong đưa tới dược liệu, cũng lục tục đã tới sân trang. Tô Trường Ca đem những dược liệu này mài thành phân sau, chế biến ra một loại màu đỏ dược tề. Đem loại này màu đỏ thuốc bột rơi tại trong suối nước nóng, lại phối hợp thêm tân nhưỡng cựu thiết hữu, có thể rèn luyện gân mạch, thoải mái làn da, cũng có lưu thông máu hóa ứ tác dụng. Mỗi lần chúng nữ đi sông đăng thiên cắt sau khi trở về, trên thân đều sẽ có một ít thương. Hướng suối nước nóng kia bên trong ngâm một chút, lại uống bên trên một chén cựu thiết hữu, ngày thứ 2 vết thương liền có thể hoàn toàn khép lại, ngay cả vết sẹo đều không nhìn thấy. Ngày thứ 6, hôm nay là Lạc Thủy Thanh sông đăng thiên cắt thời gian. Trải qua lần trước thất bại, nàng sau khi trở về tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm, hôm nay tranh thủ sông qua tầng thứ 36. Giống Lý Tâm Luân cùng Kinh Nghe một dạng thành công đăng đỉnh. Sáng sớm, nàng tự tin tràn đầy đi đến đăng thiên các, đại khái non nửa khắc sau, đăng thiên các liền lan ra một đạo sóng âm khí kình, quét ngang toàn thành. Chúng nữ đều không lựa kiếm, nhao nhao nhảy lên nóc nhà ngắm nhìn tòa kia đăng thiên các. Các ngươi nói, Thủy Thanh lần này có thể qua tầng thứ 36 sao? Hôm nay tầng thứ 36 thủ các trưởng luôn ai vậy? Hay là Lạc Niệm Sắt lao tiền bối sao? Không phải a, hôm qua liền đã đổi, ta hôm qua đi thời điểm là Ôn Chí Hành tiền bối. Ôn gia đã từng độc, BS, Vương tiền bối. Lần này Thủy Thanh có chút treo. Chúng nữ lao nhau, cũng bắt đầu là Lạc Thủy Thanh lo lắng. Bởi vì vị tiền bối kia là một đời trước Ôn gia mạnh nhất dùng độc cao thủ, nhưng về sau trên giang hồ mất tích, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Chúng nữ cũng là mới biết được, nguyên lai vị tiền bối này một mực đợi tại Tuyết Nguyệt Thành, thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Vị tiền bối này võ công mặc dù chỉ có thiên cảnh cửu tiêu, không có Ôn Hồ tiểu lợi hại như vậy, nhưng là hắn dùng độc thủ đoạn đã đạt đến hóa cảnh, tất cả mọi người cảm giác Ôn Hồ tiểu dùng độc đều không có vị tiền bối này lợi hại. Dịch Văn Quân cùng Lạc Ngôn Lũ, hôm qua chính là thua ở trong tay hắn. Nhớ tới ngày hôm qua kinh lịch, các nàng vừa đạp vào tầng thứ 36 bậc thang liền trúng độc. Sau đó một chút khí lực cũng không có, chỉ gánh vác 2 chiêu liền bại. Yên tâm đi, lần này vấn đề không lớn. Tô Trường Ca lại vững như bàn thạch, không có chút nào nóng nổi. Lạc Thủy Thanh cầm đạo thiên phú so Lạc Ngôn Lũ cao hơn một chút, đã từ hắn nơi này học xong Thiên Long Bát Âm cùng Mị Ảnh Kiếm Vũ. Mị Ảnh Kiếm Vũ bên trong liền có một chiêu, phóng xuất ra màu xanh sấm hộ thuẫn, có thể ngăn trở khí độc cùng bất kỳ công kích. Chỉ cần chân khí dồi dào, cũng có thể làm đến bách độc bất xâm. Bắt đầu. Chúng nữ nghe được Thiên Long Bát Âm từ khúc tại đăng thiên các tầng thứ 36 vang lên, tranh tranh khúc âm thanh quán triệt cả tòa hạ quan thành. Kinh Nghe một kiếm trèo lên tầng 16. Lạc Thủy Thanh cũng không chậm a, từ nàng bắt đầu lên lầu đến bây giờ bất quá 10 hơi thở, liền đã đến tầng thứ 36. Hiện tại liền nhìn nàng có thể hay không xông qua Độc Vương tiền bối một cửa ải kia. "Công tử, bọn tỷ muội, ta trở về." Lúc này, tiếng Lưu Ly thanh âm từ bên ngoài truyền đến. "Trở về?" Tô Trường Ca tiến lên nghênh đón, hoan nghênh nàng trở về. Tiếng Lưu Ly cười một tiếng, "Đúng vậy à, cửa hàng nước hoa đã tại Mộc Ngọc thành khai trương. Chuyện còn lại có mấy vị tộc lão có thể giải quyết, ta chưa hết trở về. Lưu Ly, mau lên đây nhìn à, Thủy Thanh muốn chuẩn bị xông qua đăng thiên các tầng thứ 36. Dịch Văn Quân kích động nói. A, Tiến Lưu Ly ngây ngẩn cả người. Nàng trước khi rời đi, mọi người xông đăng thiên các xông được cao nhất hay là tầng thứ 14, tầng thứ 15 còn không người vượt qua. nàng sau khi trở về, làm sao lại có người muốn xông qua đăng tiên các tầng thứ 36 rồi? Ngươi không có ở đây thời điểm, tất cả mọi người tăng lên rất nhiều. Tô Trường Ca cười nói. Qua qua. Doãn Lạc Hà bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Công tử, Thủy Thanh cùng kinh nghe một dạng, thành công đăng đỉnh. Lạc Nôn Lũ kích động nói. Thật sao? Rốt cục có cái thứ ba thành công đăng đỉnh. Tô Trường Ca cũng cười vui vẻ. Yến Lưu Ly cũng rất kinh ngạc, ta không ở nhà mấy ngày nay, mọi người đến cùng làm cái gì à? Đây là nhà của ta sao? Không phải là ảo giác à? Yến Lưu Ly không dám tin rủi rủi con mắt, quan sát một chút xung quanh, xác định chưa từng xuất hiện ảo giác. Công tử, ta có phải hay không rời đi quá lâu à? Ta cẩn thận đến mới rời khỏi 7 ngày, làm sao cảm giác các ngươi ở chỗ này qua 1-2 năm? Tô Trường Ca cười nói, chưa từng có đi 1-2 năm, chính là đi qua 7 ngày, chỉ bất quá tại 7 ngày này thời gian bên trong, tất cả mọi người ăn một loại đồ vật, võ công đều giếng phun tức bạo phát. Thật rất không may, 124 trường cùng 169 bị khóa một ngày, ta đều bận bực, cũng không có những nội dung kia à, càng quá phận đều không hợp cua, ánh sáng để mắt tới ta rồi. Văn Quân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Yến Lưu Ly lôi kéo Dịch Văn Quân tay, một mặt hoang mang nhìn qua đám người. Nửa bước thần du, đại tiêu giao, còn có phù giao. Trời ạ, ta đến cùng bỏ qua thập á à? Đừng nóng nội à, cũng có một phần của ngươi. Tô Trường Ca lấy ra huyết bồ đề. Lạc Nôn Lũ khẽ cười một tiếng, nói chính là loại trái này, chúng ta đều ăn loại trái này, võ công đều đã xưa đâu bằng nay. Yến Lưu Ly lấy được huyết bồ đề, liền há miệng nuốt vào. Ngọt ngào nước trái cây chảy vào trong bụng, trong tích tắc, liền hóa thành bàng bạc chân khí, tại nàng trong kinh mạch du tẩu đứng lên. Trong tích tắc, nàng cũng từ kim cương phàm cảnh nhảy lên trở thành thiên cảnh cao thủ, đứng hàng phù giao. Yến Lưu Ly đưa tay nắm chặt lại nắm đấm, có thể rõ ràng cảm giác được hùng hậu lực lượng tại nắm đấm hội tụ, là một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cường đại. Ta cũng thành thiên cảnh. Đúng vậy đâu, nhưng là còn phải tiếp tục luyện công a, không phải vậy ngay cả tự tại địa cảnh đều đánh không lại. Lý Tâm Nôn nhắc nhở. Yến Lưu Ly gật đầu, nàng đã đem Yến gia sinh ý tất cả an bài xong. Trong một năm chỉ cần bình ổn phát triển, không có quá lớn biến động, nàng có thể an tâm ở lại đây. Cách mỗi 3 tháng, nàng chỉ cần chờ Yến gia người đem sổ sách đưa tới, đối với một chút khoản là được rồi. Bất quá 10 hơi thở công phu, Lạc Thủy Thanh liền trở lại. Nàng vừa bước vào hậu viện, đám người liền đem nàng vây lại. Các nàng rất ngạc nhiên, Lạc Thủy Thanh là thế nào phá Ôn Chí hành động, sau đó đánh bại hắn. Lạc Thủy Thanh nói bay, chính là dùng công tử dạy mị ảnh kiếm vũ a, chỉ cần ngăn trở Ôn Tiền bối độc, liền rất tốt đánh. Dịch Văn Quân gãi đầu một cái, mặc dù mọi người đều biết phương pháp phá giải, nhưng không phải ai đều học được mị ảnh kiếm vũ. Chỉ có Lạc Thủy Thanh cùng Lạc Ngôn Lũ chuyên tu cầm đạo, học được mị ảnh kiếm vũ. Ngôn Lũ, nhờ vào ngươi. Dịch Văn Quân bỗng nhiên ôm lấy Lạc Ngôn Lũ tay nhỏ. Ừm. Lạc Ngôn Lũ gật đầu, âm thầm thề hôm nay nhất định phải học được mị ảnh kiếm vũ tất cả khúc chương. Kỳ thật còn có những biện pháp khác. Lúc này, Lạc Thủy Thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lạc Thủy Thần thái sáng láng đi qua, Ôn trưởng lão độc không có khó như vậy giải, chỉ cần ở trên tầng thứ 36 thời điểm tạm nín thở hơi thở, cũng có thể tránh cho chúng độc. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu không hay là sẽ trúng độc. Đám người nhìn nhau một chút, cái này có lẽ cũng là một loại biện pháp a muốn đánh thắng vị kia độc vương tiền bối, chỉ có thể áp dụng tốc chiến tốc thắng phương thức, kéo càng lâu càng phiền phức. Lạc Thủy khép cười một tiếng, Ôn trưởng lão tại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành võ công mặc dù không tính cao nhất, nhưng tuyệt đối là khó đối phó nhất một cái, chúc các ngươi may mắn. Lý Tâm luôn nói bổ sung, nếu có thể chiến thắng hắn, về sau đi sông sáo giang hồ, liền không sợ những cái kia dùng độc cao thủ. Đám người cùng nhau gật đầu, đây đối với các nàng tới nói là một lần cơ hội khó được, một lần đối chiến độc thuật cao thủ cơ hội. Chỉ cần có thể vượt qua, về sau liền không sợ dùng độc. Lạc Thủy nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Tô Trường Ca đi tới, vậy bây giờ chính là ta khiêu chiến thời điểm, Tô Trường Ca, rút kiếm. Năm ngày, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới khiêu chiến đâu. Tô Trường Ca ngẩng đầu cười nói, ta đã đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, hôm nay chính là đến rửa sạch nhục nhã. Lạc Thủy rút kiếm quát. Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, nửa bước thần du a, không tệ không tệ, nhưng còn chưa đáng kể. Bớt nói nhảm, hôm nay chính là lần thứ hai. Lạc Thủy chậm rãi giơ trường kiếm lên. Tốt, ta y nguyên ép nhất cảnh. Tô Trường Ca đi tới, tay phải hướng sân nhỏ giơ lên, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm rít loé sáng. Có một thanh kiếm từ trong một tòa tiểu viện bay tới, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của mọi người, xẹt qua chỗ lưu lại một cỗ nhàn nhạt liên hương, giống như là hơi nước bình thường, phiêu miểu ấm nu. Tô Trường Ca tiếp nhận trường kiếm kia, nhẹ nhàng vung lên, lần trước là dùng khúc đàn bại ngươi, lần này ta liền dùng kiếm đi, cho ngươi thua đến rõ ràng. Lạc Thủy tỷ tỷ, nhắc nhở ngươi một chút ta, thanh kiếm này chính là danh kiếm sơn trang tạo thành tiên cung phẩm danh kiếm, tên là Bất Nhiễm Trần. Lý Hàn Ý kéo Lạc Thủy đai lưng, xét tình đạo. Lạc Thủy khẽ gật đầu. Nàng mặc dù chưa nghe nói qua danh kiếm sơn trang, cũng không biết cái gì là tiên cung phẩm. Thanh kiếm này những nơi đi qua vậy mà có lưu dị hương, mũi kiếm sắc bén, hàn mang khiếp người, liền biết không đơn giản. Nàng phải cẩn thận ứng đối. Nàng thoáng đem chân trái sau chuyển, trường kiếm thu hồi bên người. Đi lên a. Tô Trường Ca ngoắc ngoắc tay. Lạc Thủy đại mi nhíu chặt, nắm chặt lại trôi kiếm sau đống nhiên hướng về phía trước Tô Trường Ca một kiếm đâm ra. Một kiếm này thế đi rào rạt, trên đường đi cắt bay đá chạy, xoắn tới bay đầy trời lá. Chỉ gặp một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, Tô Trường Ca mỉm cười. Đột nhiên thân hình hướng phía bên phải trượt đi, để vốn cho rằng một kích có thể đắc thủ Lạc Thủy vô hụt. Bốn một tiếng, trên mông đau rát. Chương 111, trong tích tắc, cuốn lên đầy trời báo cắt chương 111, trong tích tắc, cuốn lên đầy trời báo cắt Lạc Thủy đau đến nước mắt đều muốn bay ra ngoài, đột nhiên quay người, Tô Trường Ca, ngươi lại dám đánh ta nơi đó. Xem chiêu, năm ngày cũng không tới gặp tướng công một mặt, nên đánh. Tô Trường Ca cười nói, lăn a. Lạc Thủy cầm kiếm quét ngang, kiếm khí lay động qua cả tòa Thương Hải Sơn Trang, lại bị Tô Trường Ca tiện tay một kiếm chặn lại. Lạc Thủy ngẩng đầu thoáng nhìn, đại mi nhíu chặt, sau đó cổ tay khẽ đảo, trường kiếm gián bất nhiễm trần xoay tròn hai vòng, bị tay trái cầm ngược, dưới thân bước chân hướng về phía trước đi vòng quanh. Tô Trường Ca thì thuận thế ngựa ra sau bên dưới eo, hướng về phía trước trượt đi mà đi, cùng Lạc Thủy xoa kiếm mà qua. Chân phải dùng sức đạp một cái, liền bay lên không xoáy lên, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Lạc Thủy đã vòng vo trở về, trường kiếm bỗng nhiên xoay tròn, tại mặt đất xẹt qua một đạo rưỡi hình tròn vết tích. Tô Trường Ca lại bỗng nhiên lùi lại 10 thước bên ngoài, giơ lên trường kiếm lần nữa ngăn trở Lạc Thủy thế công, nương tử thật là lợi hại a, lúc này mới 5 ngày không thấy, khi vài phần kính trọng a. Phi, ai là ngươi nương tử a? Lạc Thủy xấu hổ không thôi, thu kiếm lại lấy thốn kình đâm ra ngoài. Làm sao, ngày đó một hôn, nương tử chẳng lẽ quên sao? Tô Trường Ca cười nói, đừng muốn nhắc lại chuyện này. Lạc Thủy mặt hơi đỏ lên. Ngày đó sau khi trở về, trong óc nàng một mực tại hiện lên hình ảnh kia, dẫn đến nàng ban đêm lúc ngủ, thường xuyên mơ tới chính mình cùng một người nam tử. Như thế, nam tử kia thấy không rõ mặt, nhưng dáng người tuyệt thế, ưa thích tại đầy trời hoa trà chúng đạn đàn, khúc đàn mỹ diệu dễ nghe, không phải Tô Trường Ca còn có thể là ai? Nàng lúc đầu muốn ăn bên dưới huyết bù để sau, liền lập tức tới tìm Tô Trường Ca khiêu chiến. Sửng sốt bởi vì giấc mộng kia, xấu hổ vài ngày không dám gặp hắn. Về sau chính mình quyết định đem chuyện này đem quên đi, không ngừng luyện kiếm mới áp chế xuống sao động nhịp tim, sau đó tới tìm Tô Trường Ca khiêu chiến. Kết quả Tô Trường Ca nhắc lại chuyện này, trong đầu lần nữa hiện ra hình ảnh, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc. Lạc Thủy lập tức thẹn quá hóa giận, đánh xuống bàng bạc kiếm khí, hùng hậu như Thái Sơn giống như ép tới. Tô Trường Ca điểm đủ hướng phải bắt đi, cười nói, thật là lợi hại kiếm khí a. Nương tử đây là muốn giết vi phu sao? Y miệng. Lạc Thủy nội tâm phát điên, đuổi theo Tô Trường Ca điên cuồng huy kiếm, kiếm thế trải qua 3 lần nhập ra, đặt đến đỉnh phong. Trường kiếm bung ra, gió tuyết đẩy trời mà tới. Tô Trường Ca cười cười, tay sắn một chút kiếm hoa, sau đó lên kiếm mà múa. Tay áo dài bay tán loạn, kiếm khí chảy ngang. Cái kia điên cuồng gọn tới gió tuyết đầy trời lại đều bị bất nhiễm trần đánh bay ra ngoài. Kiếm khí như rồng, kiếm khí lên. Trong tích tắc, cuốn lên đầy trời bao cát. Bình một tiếng, cả sơn trang đều lắc lư một cái, đầy trời phong tuyết đều bị chém đứt. Lạc Thủy liền lùi lại 10 bước, nặng nề mà thở hổn hển. Đây là kiếm thuật gì? Tây Sở kiếm ca. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, bước ra một bước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lạc Thủy trong lòng lập tức còi báo động đại tác, lảo đảo lui 2 bước, lại lần nữa cảm giác cái mông truyền đến một trận đau rát đau nhức. Ư một tiếng, nàng nhảy xoay người lại, ủy khuất đến nước mắt bay thẳng. Tô Trường Ca, ngươi lại đánh ta nơi này, chịu phục sao? Nương tử. Tô Trường Ca quăng một chút trường kiếm. Lạc Thủy vô cùng đáng thương sờ lên hạ thân, xấu hổ giận dữ muốn chết trừng mắt Tô Trường Ca, không nói lời nào. Cái kia vi phu chỉ có thể trọng chấn một chút phu cương. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, ta chịu phục. Lạc Thủy vội vàng kêu lên, kêu một tiếng tướng công tới nghe một chút. Tô Trường Ca đắc ý nói, Lạc Thủy lại hừ một tiếng, không cam lòng đem đầu phiết đến một bên, lại nhìn thấy chúng nữ đều tại che miệng cười trộm, gương mặt lập tức đỏ bừng. Không gọi, vậy ta coi như dùng đại hình. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, liền bước nhanh tới gần. Tướng công, cái kia Lạc Thủy lại dưới sự quý lên, đem cái kia thẹn thùng chữ kêu lên sáu. Lạc Thủy hung tợn chừng Tô Trường Ca một chút, xấu hổ giận dữ muốn chết thoát đi Thương Hải Sơn Trang. Một màn kia hồng ý tới cũng nhanh, nhưng đi đến càng nhanh. Trong nháy mắt, liền lướt vào trong thành. Ngươi đệ tử này thật là có chút thủ đoạn a, ta lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thủy sẽ như vậy thẹn thùng đâu. Đăng tiên các mái nhà, một tên nữ tử áo xanh che miệng vốc một tiếng nở nụ cười. Đó là a, bằng không sao có thể cầm xuống nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành nữ tử đâu. Tại bên cạnh nàng, một tên tuổi trẻ thiếu niên có chút mỉm cười, như gió xuân ấm áp, nhưng hành vi cử chỉ diễn xuất nhưng không có như vậy nho nhã a hắn áp, lười biếng bận eo bẻ cổ, thư sướng a một tiếng. Kỳ thật có đôi khi ta thật hâm mộ hắn a, mỹ nhân vần quanh, phu nhân thành đàn. A không đúng, ta không hâm mộ, ha ha ha. Tuổi trẻ thiếu niên mới nói được một nửa, đột cảm thấy bên người ánh mắt như lao, sắc bén lại hàn ý thấu xương, lúc này đổi giọng. Thiếu cùng ngươi người đệ tử kia học nữ tử áo xanh tức giận nói, biết biết, phu nhân, tên kia chính là cái chính cống hôn trướng vương bát đản, ta mới không 1 năm 7 cùng hắn học đâu. Tuổi trẻ thiếu niên lập tức định ngọn. Có thể vừa dứt lời, hắn đông nhiên liếc qua phía trước, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nghe được phịch một tiếng, một cỗ khí lãng từ trong bàn tay hắn tản ra ngoài. Nữ tử áo xanh hoang mang méo một chút cổ, chỉ gặp trẻ tuổi thiếu niên buông tay ra, sau đó lắc lắc tay, thằng danh con này lại dám đánh sư phụ. Nữ tử áo xanh thăm dò nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên kia trong tay nắm chặt chỉ là một viên nho nhỏ cục đá, chỉ là một viên nho nhỏ cục đá liền có thể có như thế uy lực, chính mình cái này trượng phu cùng đệ tử của hắn thật sự là mạnh vô biên. Tuổi trẻ thiếu niên bị đau bứt bứt bàn tay. Trường ca võ công lại tăng lên à, hẳn là đến thứ 15 cảnh đi, cùng mình chỉ kém nhất cảnh xa. Cũng là thời điểm nên ra ngoài cho hắn trải đường. Nương tử, còn nhớ rõ chúng ta lời thề à, hắn đông nhiên quay đầu, đối với nữ tử áo xanh kia nết miệng cười một tiếng. Nữ tử áo xanh lập tức trở nên thẹn thùng đứng lên, xấu hổ mang thẹn khẽ gật đầu. Không bằng liền gần nhất à, tuổi trẻ thiếu niên cười hỏi. Đều tùy ngươi, nữ tử áo xanh tiếng như mảnh văn địa trả lời. Tuổi trẻ thiếu niên cười ha ha một tiếng, sau đó ôm lấy nữ tử áo xanh eo nhỏ nhắn, phiêu nhiên mà đi. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được trước ngay tại chăm chỉ đang luyện công Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cùng Lạc Hà trước mặt. Tiên sinh. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đội vàng ôm quyền hành lễ. trong khoảng thời gian này rất chăm chỉ thôi. Nam Cung Xuân Thủy cười cười. Hai người ngượng ngùng gãi đầu một cái, từ khi tại cái kia đăng tiên các bên trên lộn nào sau, bọn hắn trong khoảng thời gian này có thể chăm chỉ. Mỗi ngày gió mặt gió, mưa mặt mưa, không phải đang luyện công, chính là đang luyện công trên đường. Rốt cục, bọn hắn xông qua cái kia đăng thiên các tầng thứ 36, thành công đăng đỉnh. Mặc dù là ba người cùng đi xông. Đi thôi, cùng ta đi gặp các ngươi một chút đại sư mình. Nam Cung Xuân Thủy cười nói. Hai người cũng đồng thời gật đầu. Bọn hắn vì luyện công, đã có tầm một tháng không có đi đại sư mình bên kia. Đúng rồi. Tiên sinh chờ ta một chút. Bách Lý Đông Quân đống nhiên nghĩ đến chính mình cho đại sư mình uống rượu, tính toán thời gian hôm nay cũng đến thời gian. Hắn vội vàng bọt vào trong phòng, ôm bỏ rượu lại chạy ra. Cho ta. Nam Cung Xuân Thủy cười đưa tay đưa tới, vậy không tốt lắm ý tứ a. Ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, ta đây là trò sư minh. Bách Lý Đông Quân trắng vị tiên sinh này một chút. Lần trước rời đi Thiên Khải Thành liền đem chính mình cho sư minh chuẩn bị rượu uống hết, lần này nói cái gì đều muốn tự mình giao cho sư minh trong tay. Nam Cung Xuân Thủy trợn mắt nói, ngươi tiểu tử này, có đồ tốt không trước hiếu kính cho sư phụ, vậy mà trước hết nghĩ cầm danh con. Vậy làm sao rồi? Bách Lý Đông Quân lý trực khí trắng hỏi. Từ khi tới Tuyết Nguyệt Thành sau, vị tiên sinh này quan tâm tới bọn hắn một chút không? Bọn hắn có vấn đề tất cả đều là sư minh cho bọn hắn giải đáp, mà vị tiên sinh này chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, liền bận khởi khinh công cùng một chỗ bắt đi. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cùng Trường Ca một dạng học xấu. Nam Cung Xuân Thủy tức giận bất bình đạo. Nữ tử áo xanh thì che miệng vốc một tiếng bật cười. Nói thật giống như ngươi vị này làm sư phụ liền rất xứng trước một dạng, kết quả đều là 8 lạng nửa cân. Đi đi. Nam Cung Xuân Thủy thở dài, nắm tay bên trong tuyết trắng nhu để, mang theo nữ tử áo xanh kia phiêu nhiên mà đi. Quy mô kia hùng vĩ sơn trang đang ở trước mắt, trong khoảnh khắc tăng nhanh tốc độ, hướng sơn trang kia hậu viện rơi xuống. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã sớm tới, đồng thời đem vỏ rượu bày tại Tô Trường Ca trước mặt. Sư minh, đây là ta nhưỡng 7 chén đêm tối rượu, xem như ta đắc ý nhất tác phẩm, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Mở ra để cho ta nhìn xem. Tô Trường Ca mong đợi nói. Tốt. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng nhìn nhau, cười hắc hắc một tiếng sau, đưa bàn tay ra, dùng sức hướng xuống gỗ, đem vỏ rượu kia nện đến nát bét. Tình cảnh này, chúng nữ đều bị giật nảy mình. Nếu muốn phòng cửu, vì sao muốn đem vỏ rượu này được a? Có thể vỏ rượu kia sau khi vỡ vụn cũng không có rượu chảy ra. Nhìn kỹ, vỏ rượu kia bên trong chỉ có 7 cái ly rượu nhỏ đắp lên trong đó, mà tại trong chén rượu kia rượu bảy biện ra nhan sắc là màu tím nhạt, trong đó còn ẩn ẩn lóe một đạo bạch quang, giống như là điểm điểm tinh quang giống như sẽ qua. Đây chính là cái kia đêm trắng tinh thần a. Tư Không Trường Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại rượu này, không khỏi sợ hãi than. Còn kém một chút ý tứ. Bách Lý Đông Quân cười đắc ý, đem những cái kia chén rượu để xuống, mà xếp sau hàng tổ hợp thành kỳ lạ hình dạng. Bắt đầu thất tinh. Tô Trường Ca nhãn tỉnh sáng lên không. Bách Lý Đông Quân ngạo nghễ nói, đây chính là ta 7 chén đêm tối rượu, Thiên Xu, Trời Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, xin mời sư minh phẩm chi. Vậy ta nhất định phải muốn nếm thử. Tô Trường Ca cười cười, cầm lấy trong đó một chén rượu, sau đó đưa tay vung lên. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, hai luồng chân khí ở bên người đụng phải, nhấc lên một trận cuồng phong thổi tới. Nhỏ Trường Ca, ngươi thật nhỏ mọn. Ta uống một chén đều không được a. Nam Cung Xuân Thủy mang theo nữ tử áo xanh chậm rãi đến, nhưng trong mắt lại mang theo một cỗ ác khí. Tô Trường Ca nâng lên chén rượu khẽ nhấp một miếng, đây là sư đệ tặng cho ta, ngươi dựa vào cái gì uống a? Nha a, hiện tại võ công tiến bộ, dám cùng vi sư nói như vậy rồi. Nam Cung Xuân Thủy cười lạnh nói, ngươi sai, liền xem như không có thần du huyền cảnh, ta cũng dám như thế nói chuyện với ngươi. Tô Trường Ca khinh bị nói, khí sao? Ngươi cái danh con. Nam Cung Xuân Thủy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta vốn còn muốn để ngươi làm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ đâu, hiện tại hết rồi. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, ngươi coi như mạnh lấy để cho ta coi ta cũng không hiếm có. Ti không, đến nếm một ngụm. Sư nương cũng tới, tất cả mọi người đến, nhưng là cái kia, ngươi dám đến ta liền đánh ngươi. Chương 112, kiếm chiêu biến ảo, kiếm khí chạy ngang. Chương 112, kiếm chiêu biến ảo, kiếm khí chạy ngang. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nữ tử áo xanh liếc qua Nam Cung Xuân Thủy, doanh doanh cười một tiếng đi tới. Nam Cung Xuân Thủy tức giận phủi một chút miệng, hắn cũng không tin Tô Trường Ca thật dám đánh chính mình. Chính là Bách Ly Đông Quân bị hù dọa, chính mình cũng quên còn có sư nương cùng các vị tẩu tử phần, chỉ chế ra cái này 7 chén rượu, hiển nhiên không đủ phân đo à. Nhưng đây đối với mọi người tới nói cũng không tính là nan đề. Nếu rượu cũng chỉ có ngần ấy, cái kia mọi người liền phân ra uống thôi. 7 chén rượu, Tô Trường Ca cầm một chén, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cầm một chén, sư nương cùng Dịch Văn Quân bọn người cầm 3.34 chén, cuối cùng một chén thì bị Nam Cung Xuân Thủy cầm đi. Nam Cung Xuân Thủy cầm chén rượu uống một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức trong rượu mỹ rượu tư vị, đơn giản tuyệt không thể tả. Hay là cái mùi kia, như ngao du thiên cùng, tận tình ngàn dặm. Rượu này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Rượu của ngươi càng ngày càng tốt uống. Tô Trường Ca gật đầu cười. Tạ ơn tạ sư minh khích lệ. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như điên, nụ cười vui vẻ rào rạt ở trên mặt. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có vô tận vui sướng cùng thỏa mãn, phản phất toàn bộ thế giới đều vì hắn gieo họ. Đám người lúc này đều vô cùng say mê tại rượu kia mỹ rượu bên trong không thể tự kiềm chế, chỉ cảm thấy về tới tuổi nhỏ thời điểm. Nam Cung Xuân Thủy thư sướng a một tiếng, để ly rượu xuống cười nói, vừa vặn thừa dịp tất cả mọi người tại, ta tuyên bố cái sự tình. Nghe được thanh âm của hắn, đám người lúc này mới tỉnh táo lại, từng kia ánh mắt đồng thời quay đầu sang. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, ta dự định cùng nương tử ra ngoài thành thân, thành song thân sau liền trở lại, trong khoảng thời gian này liền do Trường Ca tạm thay Tuyết Nguyệt Thành chức thành chủ.
Tiên sinh, thành thân tại sao phải ra ngoài thành thân a?
Tại Tuyết Nguyệt Thành mang lên tiệc mừng, toàn thành người đều đến chúc mừng, nhiệt nhiệt náo náo không tốt sao? Mở miệng lại là Bách Lý Đông Quân, rất là hoang mang cùng không hiểu.
Thành cái thân thôi, còn không phải muốn chạy ra đi.
Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, vị đệ tử này hay là thiếu niên, không hiểu người trưởng thành lãng mạn hắn lý giải. Hắn cùng nương tử hôn lễ há có thể như vậy khuôn sáo cũ. Hắn đã nghĩ qua, đi Ly Hải, đi Bồng Lai Tiên Đảo. Ở nơi đó có một tòa thiên môn, đi qua thiên môn liền có thể nhìn thấy tiên tử đón gió mà đứng. Hắn muốn để tiên tử vì bọn họ mà tấu nhạc, Triều Hà tức là Hồng Liên, thiên địa chính là phụ mẫu. Hắn cùng nương tử vào ngày hôm đó ở giữa bái thiên địa, há không đẹp quá thay. Chúng nữ con mắt đều sáng lên, nghe cũng cảm giác thật đẹp, há không biết công tử sẽ cho các nàng một trận dạng gì trọng thể hôn lễ, đều mong đợi nhìn về phía Tô Trường Ca. Liền ngay cả Lý Tâm Nôn trong lòng đều điên cuồng khẽ động. Lý tiên sinh đều muốn đi thành thân. Trường Ca qua mấy ngày cũng có chuyện muốn rời khỏi, chính mình có phải hay không chuẩn bị xong, mà lại tính toán thời gian, hẳn là mấy ngày nay. Nàng càng nghĩ, trong lòng liền làm xuống một cái quyết định. Ta đi đằng sau, Tuyết Nguyệt Thành liền giao cho ngươi không một, có chuyện gì ngươi cùng Lạc Thủy Thương lượng đi. Còn có những sư đệ sư muội này bọn họ, cũng đều giao cho ngươi, họ Nam cùng Xuân Nước đưa tay đập vào Tô Trường Ca trên bờ vai. Tô Trường Ca tức giận lườm hắn một cái, ngươi chừng nào thì không có đem bọn hắn giao cho qua ta, mang cho ngươi trở về một bầu tiên tửu, như thế nào?
Nam Cung Xuân Thủy cười hỏi.
Một bầu tiên tửu liền muốn đuổi ta rồi?
Tô Trường Ca đem hắn tay đẩy ra.
Nam Cung Xuân Thủy hơi nhướng mày, vậy ngươi muốn bao nhiêu ấm a?
Tối thiểu nhất ba hũ.
Tô Trường Ca vươn ba ngón tay, sau đó liền bị Nam Cung Xuân Thủy cho đẩy ra.
Ngươi thật sự là nằm mơ.
Ta có thể muốn tới một vò rượu liền coi như người ta cho ta mặt mũi, ngươi còn muốn ba hũ?
Nam Cung Xuân Thủy cả giận nói.
Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền một vò.
Nam Cung Xuân Thủy khó xử địa điểm một chút đầu, được chưa?
Vậy ta liền cho ngươi muốn một vò trở về.
Cái này còn tạm được.
Tô Trường Ca đắc ý hừ một tiếng.
Nam Cung Xuân Thủy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về hướng Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong. Về phần các ngươi, biết các ngươi gần nhất không chuyện làm, cho nên cho các ngươi an bài cái nhiệm vụ.
Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một phong thiệp cưới ném tới.
Bách Lý Đông Quân phất tay đó lấy, hiếu kỳ nói, ai thiệp cưới a?
Thiên Khải Thành Cảnh Ngọc Vương thiệp cưới, hắn là Tiêu Nhược Phong ca ca, mời ta đi xem lễ, ta lời đi, liền giao cho các ngươi.
Nam Cung Xuân Thủy quăng một chút tay áo,
chạy xa như thế đi tham quan người ta hôn lễ a?
Bách Lý Đông Quân cảm thấy thật là không có ý tứ,
còn không bằng ở tại Tuyết Nguyệt Thành, tiếp tục đi xông vào này đăng thiên các đâu,
không tá trợ người khác, tự mình một người vượt qua.
Ngươi không muốn gặp ngươi những lao bằng hữu kia, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát,
hoặc là Lạc Hiên,
cùng bọn hắn đọ sức một trận, ai võ công cao hơn?
Nam Cung Xuân Thủy hỏi.
Bách Lý Đông Quân nghe được lập tức trong lòng hơi động, cũng hoàn toàn chính xác nên nhìn xem, chính mình theo tiên sinh lâu như vậy, cùng bọn hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch.
Đại sư Minh không đi sao?
Tư Không Trường Phong lại nhìn về hướng Tô Trường Ca.
Tô Trường Ca lắc đầu, ta qua mấy ngày muốn dẫn lấy Tiểu Hàn Y Lìa đi ngoại cảnh chi địa, cho nên thì không đi được.
Coi như hắn đi, người ta Cảnh Ngọc Vương cũng không có khả năng hoan nên hắn a.
Nam Cung Xuân Thủy cười nói.
Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ tới, sư Minh để người ta lúc đầu lao bà đoạt đi a, lần này nhân vật chính của hôn lễ vốn là Dịch Cô Đường, lại đổi thành người khác. Người ta Cảnh Ngọc Vương đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn, liền ngay cả cái này thiệp cưới bên trên đều không có sư Minh danh tự.
Đoán chừng cũng là Tiêu Nhược Phong cố ý hành động đi, sợ Cảnh Ngọc Vương cùng Tô Trường Ca tại trong hôn lễ đánh nhau.
Đi, sẽ dạy ngươi bọn họ hai tay, ta liền đi.
Nam Cung Xuân Thủy nói xong, đột nhiên nhấc chân một câu cái kia trường thương màu bạc, điểm đủ bút qua liền nhảy tới 10 trượng bên ngoài, dương lên trường thương. Hắn đây là đang hiện trường cho Tư Không Trường Phong truyền thụ võ công, mà lại một chiêu này đúng là hắn chỗ tự sáng tạo Kinh Long Biến.
Kinh Long chi thương, đáng kinh ngạc và bật, có thể động thiên địa.
Hết thảy 33 chiêu thức, mà một chiêu cuối cùng, chỉ gặp cái kia tiên sinh hóa thành một đầu màu bạc giao long, ngay cả người đeo súng nhảy tới không trung xoay quanh. Sau đó, người kia đem trường thương ném tới trên mặt đất, đột nhiên đập xuống, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cả sơn trang đều đang chấn động, giống như điệu long ở chỗ này xoay người giống như.
Mà cái kia tiên sinh chiêu số lại còn không có thử xong, đưa tay lại đem Bách Lý Đông Quân bội kiếm hoàn tới, trên không trung múa lên trường kiếm.
Từ vừa rồi thẳng tiến không lùi kinh long chi thế, đột nhiên liền biến thành miên nhu không gì sánh được kiếm thế.
Kiếm chiêu biến ảo, kiếm khí chảy ngang.
Khi thì tấn mãnh như núi lở, lại như róc rách dòng nước liên miên bất tuyệt.
Từ chiêu cuối cùng kia qua đi, Nam Cung Xuân Thủy bỗng nhiên quăng lên trường kiếm, chân đạp kinh hồng chi bộ mà đến, dắt cặp kia trắng non nu đề, đằng sau nhẹ lướt đi.
Mà lưu lại, chỉ có thanh âm của hắn, luyện thật giỏi lấy, chờ ta trở lại đằng sau nhưng là muốn kiểm tra.
Thoại âm rơi xuống, trường kiếm đã rơi vào vỏ kiếm, tùy theo mà đến còn có một bản cổ tịch rơi tại Tư Không Trường Phong trước mặt.
Tư Không Trường Phong cầm lấy cổ tịch, sách trên trang bìa viết chính là Kinh Long Biến ba chữ.
Tiên sinh đi thật a.
Bách Lý Đông Quân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm khái.
Tư Không Trường Phong cười khổ một tiếng, thật sự là thoải mái, bất quá còn tốt, lưu lại một quyển sách.
Mặc kệ nó, khó được hôm nay mọi người gặp nhau, tiếp tục uống rượu.
Tô Trường Ca để Kinh Nghe đến trong hầm rượu đi lấy tần nhưỡng rượu đến.
Bách Lý Đông Quân nghe được có rượu, thay đổi phân biệt lúc ưu sầu, sáng sủa nở nụ cười, rượu gì a?
Sư nương ngươi tân nhưỡng sao?
Kinh Nghe đem vỏ rượu ôm lấy, để lên bàn. Tô Trường Ca xuề bàn tay ra vô vô cái vỏ, cười khẽ một tiếng.
Tân nhưỡng, bất quá có thể không bằng ngươi bảy chén đêm tối rượu, đừng ghét bỏ liền tốt.
Đương nhiên không chê.
Bách Lý Đông Quân cười ha ha một tiếng,
hắn làm sao lại ghét bỏ sư minh nhưỡng rượu đâu? Sư minh nhưỡng rượu đó cũng đều là tuyệt phẩm, đó là trên đời này uống ngon nhất. Đừng uống nhiều lắm, đêm nay còn có việc đâu. Lý Tâm luôn lại đi tới, đối với Tô Trường Ca tươi đẹp cười một tiếng. Có việc. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Lý Tâm luôn phong tình bạn chủng giận hắn một chút, đương nhiên là nhân sinh đại sự a, đồ đần. Nói xong, nàng liền xoay người cùng những người khác đi chơi. Tô Trường Ca trở về chỗ một chút nhân sinh đại sự bốn chữ này, trong lòng lập tức minh ngộ, cười vui vẻ. Hôm nay vui vẻ, mọi người đến uống rượu. Nếu sư huynh nói ra tầm, đó chính là vui vẻ. Bách Lý Đông Quân đã rót ba chén rượu, sau đó cầm qua trong đó một chén rượu giơ lên. Cạn ly, tư 917 không cơn gió mạnh đã cùng Bách Lý Đông Quân chén rượu đụng phải. Ba người liền vò rượu này, chọn vẹn uống đến màn đêm buông xuống lúc. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã uống đến say không còn biết gì, đi trên đường lung la lung lay, kém chút ngã chồng vó một cái. Tô Trường Ca dựa theo lệ cũ, để Sơn Trang hộ vệ đem bọn hắn đưa trở về. Đợi đem Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đưa tiễn đằng sau, hắn nhìn phía đang cùng chúng nữ nói chuyện phía bên trong Lý Tâm Luân, không khỏi trong lòng nóng lên. Lý Tâm Luân cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Tô Trường Ca dùng gật đầu đáp lại, sau đó đi tới Yến Lưu Ly bên người, ta đi trước tắm rửa, các ngươi đừng đùa quá đã chậm, chơi mệt rồi liền nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ân, chúng ta đợi xe đi. Dịch Văn Quân cười trả lời. Vừa dứt lời, Lý Tâm Luân cũng đứng lên, nàng cười một tiếng, nói vậy ta cũng đi tắm rửa, các ngươi chơi đi. Nói xong, nàng cũng đi, mà lại đi được rất gấp, cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước về tới phòng của mình. Chúng nữ nhìn nhau một chút, cảm giác có chút kỳ quái. Công tử mỗi lần sau khi uống rượu xong đều sẽ đi tắm một phen, đi đi trên người mùi rượu. Tâm Luân tỷ hôm qua không phải mới tắm rửa qua sao? Hôm nay tại sao lại đi a? Đống nhiên, mọi người đống nhiên nghĩ tới điều gì, mới chợt hiểu ra, cùng người bên cạnh nhìn nhau cười một tiếng. Tâm Luân tỷ cuối cùng vẫn là không thể trốn qua công tử ma trưởng a, nhưng là có thể cùng các nàng một dạng trở thành tỷ muội, vậy thì thật là không thể tốt hơn mọi người ở chung được mấy tháng đều có tình cảm. Nếu như Tâm Luân tỷ muốn đi lời nói, thật là có điểm không nỡ. Chỉ có Lý Hàn Ý liền một mặt hoang mang không hiểu. Ánh trăng như ngân. Khi Tô Trường Ca tắm rửa kết thúc, đi ra thời điểm, lại phát hiện chúng nữ cũng sớm đã trở về phòng. Lại nhìn về phía mọi người phòng ở, lại đều đã tắt đèn, chỉ có Lý Tâm Luân gian phòng kia, còn tay nắm anh đến. Chương 113, chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Chương 113, chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tô Trường Ca hiểu ý cười một tiếng, xài bước đi tới. Lý Tâm Luân phòng ở, liên tiếp tiến Lưu Ly cùng Lý Hàn Y Lìa đi qua thời điểm, thậm chí còn có thể nghe được Lý Hàn Y Lìa tiếng ấy. Tô Trường Ca đi tới cửa trước, xuề bàn tay ra đẩy cửa đi vào. Chỉ một thoáng, trước mắt một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hai cây to lớn long phượng ngọn nến bày ở trên mặt bàn, ngọn lửa ở trên đỉnh vui sướng nhảy lên, tựa hồ đối với ứng lúc này tâm tình của hai người. Tâm như lửa nóng. Lý Tâm Luân thân mang váy đỏ như lửa đốt, kim tuyến thêu liền phượng hoàng phiên, áo cưới nhẹ khỏa phong hoa hiện, giống như tiên tử hàng trần phàm. Nàng từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, mở ra hai tay triển hiện duyên dáng dáng người. Như thế nào? Ta mặc áo cưới dáng vẻ xem được không? Đẹp mắt. Tô Trường Ca trả lời ngay. Lý Tâm Luân nở nụ cười xinh đẹp, đây là chính ta khe hở áo cưới, từ 10 tuổi bắt đầu liền may, hôm nay cuối cùng đem nó mặc vào. Chỉ là đáng tiếc, giờ khắc này chỉ có Minh Nguyệt chứng kiến. Tô Trường Ca tiến lên, đem cái kia thành thục xinh đẹp giai nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Minh Nguyệt chứng kiến, cái này liền đầy đủ. Lý Tâm Luân huyền chuyển cười một tiếng. Ta cùng rất nhiều người đều nói qua lời nói này, nhưng hôm nay ta vẫn là muốn nói, hôn lễ của chúng ta không nên chỉ có dạng này. Tô Trường Ca cười nói. Lý Tâm Luân nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu, ta sẽ chờ đến cái kia hôn lễ, hôm nay uống rượu ra bồi. Nói xong, nàng chậm rãi cúi đầu, hai tay duỗi ra, từ trên bàn cầm lên hai cái màu đỏ chén lớn rượu. Nàng tay trái cầm một cái khác đưa cho Tô Trường Ca. Tô Trường Ca đưa tay tiếp nhận, cười một tiếng, cánh tay xuyên qua Lý Tâm Luân cử tay, liền cùng đêm hôm đó một dạng, ba lần rượu ra bồi. Lần thứ nhất kính minh nguyện trên trời, lần thứ hai tiếng cái kia xa xôi kiếm tâm trùng, lần thứ ba vợ chồng lẫn nhau mời rượu. Ba chén rượu vào cổ họng, Tô Trường Ca nhìn trước mắt giai nhân đã có một chút men say. Đương tử tướng công, Lý Tâm Luân gương mặt có chút đỏ bừng, lông mi thật dài tại run nhẹ nhẹ, lại mang theo vài phần quật cường cùng người trước mắt cùng nhìn nhau. Sau đó nên đi ngủ đi. Tô Trường Ca cười hỏi. Ân. Lý Tâm Luân cúi đầu gật đầu một cái, đưa tay chậm rãi đặt ở bàn tay lớn kia bên trong, cảm thụ được bị bàn tay to kia bao quanh cảm giác an toàn, nhịp tim cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên đặt ở cằm của nàng, đem tấm kia như thơ như họa dung nhan chậm rãi nâng lên, lại đem mặt chậm rãi dán tới. Lý Tâm Luân chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi lấy một khắc này đến. Giờ khắc này, trên trời vầng minh nguyệt kia lại một lần nữa chứng kiến một đôi người mới sinh ra. Ngày thứ hai, trời đã sáng đằng sau. Lý Tâm Luân từ mỏi mệt bên trong chậm rãi mở hai mắt ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, cặp kia con mắt sáng ngời có thần bên trong bao hàm lấy tình ý dạt dào. Làm sao còn không có lên a? Nàng có chút xấu hổ hỏi. Lại muốn nhìn nhiều ngươi một chút. Tô Trường Ca sâu kín nói ra. Có đẹp như thế sao? Lý Tâm Luân luyện chuyển cười một tiếng, tay trắng chậm rãi chống lên như muốn ngồi xuống, cái tiết như tê liệt đau đớn trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nàng lập tức đại mi nhíu chặt, cắn chặt môi sỉ, đau đến mặt mũi trắng bệch. Tô Trường Ca đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, cười nói, không thoải mái cũng đừng miễn cưỡng. Có thể, ta còn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Lý Tâm Luân hừ nhẹ một tiếng, trên giường hòa hoãn một chút, lại kiên trì ngồi dậy. Ta đi làm cho ngươi một chén canh bồi bổ thân thể. Tô Trường Ca chậm rãi cúi người, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lý Tâm Nôn khẽ cắn khỏe môi gật đầu một cái, đem Tô Trường Ca đưa mắt nhìn đi đằng sau, đưa tay vén lên bên thái tóc dài, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười hạnh phúc. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn một chút tấm kia ga giường màu trắng bên trên một sợi màu đỏ tươi chi sắc, thế là đi xuống giường đến, một lương loạn choạng đi đến bên cạnh ngăn tủ, lấy ra một thanh kéo đao. Các loại Tô Trường Ca đem một chén canh bưng tới thời điểm, nàng đã đem cái kia ga giường màu trắng gấp gọn lại, bỏ vào trong ngăn tủ. "Canh tới, Văn Quân đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong." Tô Trường Ca đem thang hoàn để lên bàn, sau đó đi đem Lý Tâm Nôn ôm lấy. Lý Tâm Nôn cười một tiếng, xem ra mọi người đều biết, bất quá cũng không quan hệ, dù sao sớm muộn là phải biết. Nàng ngồi tại trên ghế, cầm lên thang hoàn uống một ngụm, cảm giác hương vị đặc biệt trong veo. Bên trong còn tăng thêm 3 khối thịt gà, còn có 3 viên đỏ thấp áo, thấp nhất còn có một số dược liệu, đều là bổ huyết bổ thân thể dùng. Nàng từng theo lấy Tô Trường Ca đi mua qua những dược liệu này, cho nên biết. "Nếu không ngươi cũng uống điểm a?" Lý Tâm Nôn uống 2 ngụm, nghĩ đến Tô Trường Ca cũng không ăn, thế là đem thang hoàn hướng hắn bên kia đẩy. Tô Trường Ca lại lắc đầu, giơ lên một cái bánh bao gặm một cái. Lý Tâm Nôn nở nụ cười xinh đẹp, lại đem thang hoàn cầm tới, uống một ngụm lại ngẩng đầu nhìn ngay tại ăn bánh bao Tô Trường Ca. Một màn này, thật có chút giống là ở chung được cả đời vợ chồng bình thường. Nếu là lại có hài tử, thật là tốt biết bao. A nghĩ tới đây, Lý Tâm Nôn không khỏi nhớ tới đêm qua mình làm một giấc mộng. Trong mộng nàng cũng là gả cho Tô Trường Ca, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành người đều đang vì bọn hắn chúc mừng, vô cùng náo nhiệt, hồng hồng hỏa hỏa. Sau đó hình ảnh nhất truyện, nàng đã vì Tô Trường Ca sinh ra một trai một gái. Theo bọn nhỏ dần dần lớn lên, thời gian như thời gian qua nhanh, hai người dung nhan cũng dần dần già đi, cảnh xuân tươi đẹp không tại, nhưng như cũ ân ái. Cuối cùng, hai người tại hoa trà bay tán loạn bên trong chậm rãi nhắm hai mắt lại, như vậy an nghỉ. Đây chính là cả đời A. Lý Tâm Nôn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, nhớ tới trong giấc mộng kia một trai một gái, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, ngươi ưa thích nhi tử hay là nữ nhi à?" Tô Trường Ca đang lúc ăn bánh bao, đột nhiên bị vấn đề này sập một cái. "Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Để cho ngươi trả lời liền trả lời, hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lý Tâm Nôn tức giận lườm hắn một cái. Tô Trường Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, "Hay là nữ nhi tốt, nữ nhi là ba bà thần mật áo đông nhỏ." Nhi tử quá nghịch ngợm, không bất lo. Lý Tâm Nôn sững sốt một chút, sau đó phốc một tiếng nở nụ cười, "Ngươi liền không sợ trở thành kế tiếp lôi mộng sát?" "Không sợ." Tô Trường Ca có chút ngẩng đầu, bởi vì cha nàng là thiên hạ đệ nhất, chỉ bằng cái này, không ai dám. "Ai dám ta giết chết hay?" Lý Tâm Nôn lập tức dở khóc dở cười, "Nơi nào có ngươi dạng này làm cha, chẳng lẽ ngươi còn có thể phòng ngừa nữ nhi xuất giá hay sao?" "Không xuất giá cũng không thành vấn đề, dù sao làm cha sẽ nuôi nàng cả một đời, cho dù là nuôi đến già cũng không có vấn đề gì." Tô Trường Ca vô vô ngực. Hắn hiện tại tích lũy tài phú, đó là 10 đời cũng xài không hết. Tiến ra, là võng, còn có chính mình tích lũy, có thể dùng phú khả địch quốc 4 chữ này để hình dung. Lý Tâm Nôn cười lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng xoa bụng, bảo bảo nghe được đi. "Đây chính là ngươi cha, về sau nếu như tìm không, Lý Đích đáo lương phối, nhớ kỹ mắng chết hắn." "Hiện tại liền có sao?" Tô Trường Ca giật mình. Lý Tâm Nôn cười nói, "Ta đã sớm coi là tốt thời gian, hôm qua chính là tốt nhất thời gian, nói không chừng ngươi thật sẽ làm cha." "Thật muốn làm cha." Tô Trường Ca đằng một chút đứng lên, cấp tốc đi vào Lý Tâm Nôn bên người, ngồi xuống thân thể đem lô hai dán vào hồ. Lý Tâm Nôn tức giận đem hắn đẩy ra, "Nơi nào có nhanh như vậy? Coi như đã mang bầu, cũng phải các loại 2 tháng sau mới biết được đâu." "Cũng đúng a." Tô Trường Ca ngượng ngùng cười một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình muốn làm cha, tâm tình cũng quá kích động. Làm người hai đời, rốt cục phải có huyết mạch của mình ra đời thôi. Hắn hận không thể hiện tại liền có thể nghe được cái kia tiếng tim đập. Lý Tâm Nôn cười lắc đầu, có thể hay không mang thai còn không biết đâu, cứ như vậy khẩn cấp làm cha. Nàng giơ lên canh cái bát, đem nước canh toàn bộ uống hết đi xuống dưới, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe môi. "Còn cần không?" Tô Trường Ca ân cần nói. Lý Tâm Nôn nhẹ gật đầu, "Sẽ giúp ta cầm 2 cái bánh bao tới, ăn no rồi đằng sau ta còn muốn ngủ tiếp một hồi." "Tâm Nôn tỷ, thật sự có sao? Là dạng gì cảm giác a? Có phải hay không cảm giác bụng rất trướng? Nhưng là cái gì đều nghe không được a?" Lý Tâm Nôn không nói đem mọi người đẩy ra, "Mù xem náo nhiệt gì a? Nào có mới ngày đầu tiên liền biết mang thai." Đều tránh ra, chúng nữ ngượng ngùng cười một tiếng, có thì lúng túng gãi gãi cái chán. "Ngươi, đứng lại cho ta." Lý Tâm Nôn ánh mắt như đào quét tới. Tô Trường Ca lập tức toàn thân cứng đờ, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh đến. Lý Tâm Nôn vậy mà rút kiếm quét ra một đạo kiếm khí bổ tới. Tô Trường Ca lập tức thần sắc kinh biến, đội vàng triệu hồi ra một đạo mỹ ảnh, chợt lóe lên. "Ngoài miệng không có điểm giữ cửa, về sau thật muốn làm cha, ngươi cái miệng đó sớm muộn cho hải tử dẫn xuất hòa đến." Lý Tâm Nôn hừ lạnh một tiếng. Tô Trường Ca ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn biết được chính mình có thể muốn làm cha, trong lòng một kích động, liền không cẩn thận nôn lỗ miệng. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn à, nếu như Lý Tâm Nôn thật mang bầu, đó chính là lần thứ nhất làm cha à. Kích động điểm, cũng hợp tình hợp lý, đúng không? Lý Hân Nghiên hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới thu kiếm vào vỏ. "Tâm Nôn tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo một chút ngươi." Dịch Văn Quân lại tại lúc này thẹn thùng nói ra. "Cái kia, ta cũng vậy." Lạc Nôn Lũ hai tay nắm chặt, một mặt mong đợi nhìn xem Lý Tâm Nôn. Không riêng gì hai người bọn họ, Kinh Nghê, Yến Lưu Ly, Lạc Thủy Thanh cùng Doãn Lạc Hà đều là cái này 147 dạng một bộ biểu lộ. Lý Tâm Nôn sửng sốt một chút, lòng có linh lung nàng lập tức liền đoán được chúng nữ muốn hỏi cái gì. Nàng khẽ thở dài một tiếng, đành phải mang theo mọi người đi tới một bên Hàn Huyên. Lý Hàn Y thì không thể theo sau, chỉ có thể đi đến Tô Trường Ca bên người. "Trường Ca ca ca, ta là muốn có cháu gái sao?" "Xác suất lớn đúng a, Hàn Y Lìa sẽ thích tiểu chất nữ đến sao?" Tô Trường Ca cười sờ lên Lý Hàn Y Lìa tóc. Lý Hàn Y Lìa nghĩ nghĩ, cái kia Trường ca 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 về sau sẽ còn sủng ta sao?
Đương nhiên.
Tô Trường ca cười cười, về sau nhưng là muốn ở rể lão bà a, không sủng nàng sủng ai.
Vậy ta liền ưa thích.
Lý Hàn Y liền vui vẻ nói,
ngươi tiểu nha đầu này, nếu là ta không sủng ngươi, ngươi liền không thích.
Tô Trường ca nhẹ nhàng gõ một cái trán của nàng.
Lý Hàn Y liền lắc đầu, vậy cũng ưa thích, chỉ bất quá sẽ không thích nhiều như vậy.
Tô Trường ca sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên nói, ngươi à, bây giờ còn không có cái chuẩn đâu, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy.
Chuẩn bị muốn lên đường, tranh thủ thời gian luyện lên Chỉ Thủy kiếm pháp đi, ngươi bây giờ đến Chỉ Thủy kiếm pháp trọng thứ mấy a?
Ta đã đệ nhị trọng a Trường ca ca ca.
Lý Hàn Y cười hát hát nói,
đệ nhị trọng a.
Không tệ không tệ.
Tô Trường ca gật đầu cười nói, vậy cái này đoạn thời gian liền tranh thủ bước vào đệ tam trọng, tranh thủ lấy cái kia tuyệt thế bảo kiếm.
À bạn, chương 114, dung nhan tuyệt thế mà khuynh thành, chương 114, dung nhan tuyệt thế mà khuynh thành tốt.
Lý Hàn Y liền dùng sức gật đầu một cái.
Chỉ Thủy kiếm pháp tổng cộng chia làm tứ trọng cảnh giới.
Đệ nhất trọng, gặp núi là núi, gặp nước là nước, chính là phổ thông kiếm pháp.
Đệ nhị trọng, gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước, chính là ẩn chứa trong đó kiếm ý mà tới được đệ tam trọng, gặp núi vẫn là núi, gặp nước vẫn là nước, mới là Chỉ Thủy kiếm pháp chân chính tinh túy chỗ.
Đạt đến đệ tam trọng, cho dù là phổ thông một chiêu một thức, đều ẩn chứa kiếm đạo chân ý, lĩnh ngộ được cái này nhất trọng cảnh giới, mới có thể đem cái kia Chỉ Thủy kiếm pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Mà về phần đệ tứ trọng, đó là thiên đạo chi kiếm. Chỉ có lĩnh ngộ một kiếm này, mới có thể bước vào thần du.
Tô Trường ca không yêu cầu xa vời, Lý Hàn Y gì có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ được đệ tứ trọng, có thể lĩnh ngộ được đệ tam trọng bậc cửa là được.
Kể từ đó, xông vào này tuyệt thế kiếm trận sẽ có nắm chắc hơn một chút.
Nhật nguyệt lưu chuyển,
xuất phát thời gian đến.
Xuất phát thời gian ổn định ở sáng sớm giờ tị.
Tô Trường ca y nguyên mặc đùi màu mực trường sam, một thanh bất nhiễm trần đeo ở hông, quả nhiên là một bộ tuyệt thế công tử phong thái. Ở bên cạnh hắn còn có hai người, một cái chính là muốn cùng hắn tùy hành Lý Hàn Y, mà đổi thành bên ngoài một cái là Lý Tâm Nôn. Lý Tâm Nôn không biết mình có thể hay không mang thai, cho nên tựa dịp bây giờ còn không có bất kỳ dấu hiệu, liền quyết định ra ngoài xông vào một lần giang hồ, tranh một chuyến cái kia quan tuyệt bảng, đoạt một đoạt cái kia kiếm tiên danh hảo. Thời gian lấy 3 tháng làm hạn định, sau 3 tháng vô luận xông thành cái dạng gì, nàng đều sẽ trở về.
Liên từ cái này Tuyết Nguyệt Thành bắt đầu.
Công tử, đến bên kia đằng sau phải cẩn thận làm việc, sau đó về sớm một chút.
Dịch Văn Quân tiến lên giúp Tô Trường ca sửa sang lại một chút vào áo.
Tô Trường ca nhẹ gật đầu.
Chờ ta đi một chuyến cái kia giang hồ, cho các ngươi tìm kiếm đường.
Lý Tâm Nôn mang lên trên lụa mỏng mũ rộng đành, bên hông treo chính là một thanh thính vũ kiếm.
Tâm Nôn tỉ trên đường coi chừng mọi người nhao nhao cáo biệt.
Vậy chúng ta liền đi trước.
Tô Trường ca phất phất tay.
Các tỉ tỉ chờ ta trở lại, cho các ngươi mang ăn ngon mức quả.
Lý Hàn Y hì hì cười một tiếng, cưỡi ngựa đi theo Lý Tâm Nôn bên người, cùng Tô Trường ca cùng rời đi.
Bọn hắn tới trước đến Hạ Quan thành cửa thành.
Bởi vì ở chỗ này còn có hai cái đồng hành.
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong, bọn hắn muốn đi Thiên Khải thành, cũng là tại hôm nay xuất phát. Nhưng để Tô Trường ca có chút ngoài ý muốn chính là, ở cùng với bọn họ còn có một người khác.
Cái kia một bộ hồng y liễu, mi tâm một chút chu sa, dung nhan tuyệt thế mà khuynh thành, chính là Lạc Thủy.
Sư Minh.
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cưỡi ngựa đi tới.
Tô Trường ca lườm hai người bọn họ một chút, tất cả chuẩn bị xong chưa?
Đều chuẩn bị xong, chúng ta đã đem trạng thái điều chỉnh đến thời điểm tốt nhất, cho dù là Thiên Khải thành có cái gì mưa gió, cũng có thể gánh vác được.
Bách Lý Đông Quân cười nói.
Tô Trường ca nhẹ gật đầu, xuê bàn tay ra vỗ vỗ bờ vai của hắn, gánh không được liền trực tiếp hướng Tuyết Nguyệt thành bên này chạy, không ai dám tới đây.
Được rồi.
Tư Không Trường Phong nết miệng cười một tiếng.
Tô Trường ca vừa nhìn về phía Lạc Thủy, nàng tựa hồ cũng có một chút lời muốn nói, nhưng nhìn đến mọi người đều ở nơi này, không có ý tốt nói ra.
Lý Tâm luôn vất tay nói ra, mọi người đi cho đi, ngươi nhớ kỹ nắm chặt cùng lên đến.
Tô Trường ca đáp lại, nhìn xem Lý Tâm Nôn, Lý Hàn Y liền bọn hắn cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, lúc này mới đem đầu đốn éo trở về, nhìn về hướng Lạc Thủy.
Lạc Thủy mấy ngày nay trốn ở Hạ Quan thành bên trong, trong nội tâm ẩn giấu rất nói nhiều, muốn ở chỗ này cùng Tô Trường ca nói rõ ràng. Nhưng là nói đến bên miệng, lại chỉ đã tuôn ra một câu, về sớm một chút yên tâm đi, không đến một tháng liền trở lại.
Tô Trường ca nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay hất lên, đem một thanh kiếm vung ra nàng trước mặt.
Lạc Thủy giật mình, thanh kiếm kia đúng là mình bội kiếm.
Hắn vậy mà liền dạng này trả lại rồi.
Có ý tứ gì? Không phải còn có một cơ hội sao?
Tô Trường ca cười nói, sợ ta không về được, cho nên liền đem kiếm trả lại cho người đi.
Vì cái gì về không được?
Bên kia rất nguy hiểm sao?
Lạc Thủy lập tức trong lòng căng thẳng.
Ngàn dặm băng nguyên, ai biết có nguy hiểm nào đó a?
Tô Trường ca nhún vai.
Nghe hắn nói những cái kia ủ rũ nói, Lạc Thủy không khỏi trong lòng giận dữ, ngươi nếu là dám không trở lại, ta tùy tiện tìm người gả tin hay không?
Tô Trường ca nhíu mày, a,
nói như vậy, ta nếu là trở về, ngươi liền chịu gả cho ta rồi.
Chờ ngươi trở về lại nói.
Lạc Thủy xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Thanh kia bội kiếm cắm trên mặt đất chỉ là nhìn thoáng qua, đưa tay lại đem kiếm đập trở về.
Chờ ngươi trở về, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, sau đó lại cầm lại thanh kiếm này.
Nói cho hết lời, nàng mũi chân hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, liền thả người bật lên, lướt vào trong thành.
Tô Trường ca nhìn xem cái kia một sợi hồng y dần dần biến mất, khỏe miệng có chút dương lên, con cá này mà rốt cục vẫn là mắc câu rồi.
Bất quá còn kém một điểm cuối cùng hỏa hầu, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, hỏa hầu hẳn là còn kém không nhiều lắm.
Hắn cười một tiếng, đem thanh kia bội kiếm thu hồi trong nhẫn chữ vật, lôi kéo dây cương, vòng vo cái phương hướng sau, lúc này mới hướng về Lý Tâm Nôn các nàng chạy như bay.
Ngàn dặm băng nguyên, Thiên ngoại chi thiên, Nguyệt Giao trong phòng. Nguyệt Giao đứng tại phía trước cửa sổ, một bộ áo trắng như tuyết, cùng cái kia ngoài cửa sổ cảnh tuyết giống như hòa làm một thể, phiêu nhiên như tiên. "Tỷ tỷ, bên kia đã truyền đến tin tức, nói tên hỗn đản kia đã xuất phát." Ngay tại nàng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tuyết sững sờ thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến muội muội thanh âm. Tính toán thời gian cũng là thời khắc xuất phát. Nguyệt Giao khẽ miệng có chút dương lên, sau đó nàng xoay người lại hỏi, "Kỳ Tuyên hiện tại tới chỗ nào?" Hắn phụ trách ra ngoài tiếp ứng Trường Ca, hẳn là cũng nhanh đến Tuyên Thành đi. Còn có 7 ngày thời gian, không sai biệt lắm cùng tên hỗn đản kia đến Tuyên Thành thời gian một dạng. Nguyệt Khanh nói ra, cuối cùng đã tới giờ khắc này. Nguyệt Giao như chút được gánh nặng giống như thở ra một hơi đến. Đúng vậy a, ngay cả ta đều không có nghĩ đến kết cục sẽ là dạng này. Nguyệt Khanh sâu kín nói ra, hơn nửa năm trước, Thiên Ngoại Thiên mọi người đồng tâm hiệp lực, thế tất yếu phản công Bắc Ly, thành lập ra viên thuộc về mình. Có thể hơn nửa năm sau, Thiên Ngoại Thiên sụp đổ, mấy vị trưởng lão liên tiếp tử vong, vô tác sứ chẳng biết đi đâu, chỉ có vô tướng sứ một người đau khổ chèo chống. Tỷ tỷ Nguyệt Giao trở nên càng ngày càng mạnh thế, đem nguyện ý đi theo nàng người đặt vào dưới trướng, đồng thời bài trừ đối lập, để Thiên Ngoại Thiên xuất hiện thanh âm thứ hai. Bây giờ chỉ chờ Tô Trường Ca đến, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ thành lịch sử. Nhưng các nàng lại có thể rời đi cái này nghèo nàn Thiên Ngoại chi thiên, vượt qua một loại khác sinh hoạt. Tỷ tỷ, ta có đôi khi cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ a? Nguyệt Khanh hỏi. Nguyệt Giao che miệng vốc một tiếng nở nụ cười, muốn mơ mộng còn sớm đây, chờ chúng ta sau khi rời đi làm tiếp mộng cũng không muộn a. Nguyệt Khanh lúng túng gãi gãi cái chán, chính là cảm giác hơn nửa năm này thời gian như mộng huyễn bọt nước, ngay cả ta cũng không biết đến cùng là thế nào thua. Từ hắn bắt đầu a. Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, giống như cũng là từ Tây Nam Đạo bắt đầu một bước sai từng bước sai. Nguyệt Khanh nhịn không được cười lên, ta cảm giác hắn tựa như là khắc tinh của chúng ta, trời sinh khắc chế chúng ta Thiên Ngoại Thiên. Nhưng cũng bởi vì có hắn tại, chúng ta mới có thể có được cuộc sống tốt hơn a. Nguyệt Giao nói ra. Nguyệt Giao nhẹ gật đầu, cất bước đi tới Nguyệt Giao bên người, cùng nàng cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ phong tuyết. Nàng đỗng nhiên hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, ngươi nói vô tướng sứ nếu như biết tên hỗn đản kia đã tới, có thể hay không đã sợ sệt đến toàn thân phát run a? Hả? Nguyệt Giao nhìn nàng một cái, sau đó cười một tiếng, run không run ta không biết, dù sao có ít người hẳn là phải sợ một chút. Vô tướng sứ bên kia đã nhận được đến từ Bắc Ly tin tức. Từ khi Nguyệt Giao tại Thiên Ngoại Thiên quật khởi mạnh mẽ sau, hắn liền hoài nghi cùng Tô Trường Ca có quan hệ, cho nên âm thầm tại Bắc Ly bên kia bày ra nhãn tuyến. Cái này không, hôm nay tin tức liền chuyển tới. Tô Trường Ca động, đồng thời ngay tại đi Tây Bắc di động, mục đích rất có thể là Tuyên Thành. Kết hợp với Mạc Kỳ Tuyên gần nhất thường xuyên không tại, rất có thể là bị Nguyệt Giao sai phái ra đi tiếp ứng Tô Trường Ca. Đến thật nhanh a. Vô tướng sứ túi đầu khẽ thở dài. Đến đây hồi báo đệ tử túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Vô tướng sứ sắc mặt có chút chìm chìm, đưa tay quơ quơ, đi cùng Trung Phi Ly nói một tiếng, để hắn tới gặp ta một chuyến. Là đệ tử ôm quyền túi mình bái chào, như chút được gánh nặng giống như xoay người rời đi. Đợi đệ tử kia rời đi đằng sau, vô tướng sứ tiện tay đem tờ giấy vứt xuống trên bàn, rủ xuống đôi mắt, suy nghĩ ngàn vạn. Từ khi Nguyệt Giao vị này thay mặt tông chủ lung lạc một nhóm lớn nguyện ý đi theo nàng đệ tử sau, một mực cùng hắn minh tranh ám đấu. Hiện tại rốt cục muốn tới minh bài thời điểm sao? Vô tướng sứ nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, chuẩn bị rõ ràng. Hắn cũng vô số lần muốn giết chết Nguyệt Giao, đến ổn định Thiên Ngoại Thiên thế cục, sau đó chờ đợi tông chủ xuất quan. Nhưng là hắn hung ác không xuống cái kia tâm địa đến. Lúc này, một tên nam tử mặc áo trắng thần sắc đội vàng xông vào, "Vô tướng đại nhân, nghe nói Tô Trường Ca một tới, là thật sao?" Vô tướng sứ ngẩng đầu nhìn người kia một chút, nhắm mắt lại gật đầu một cái, "Là thật." Hay là đến lúc này, nam tử nghiến răng nghiến lợi, một mặt oán giận. Nguyệt Giao công chúa cũng quá nhẫn tâm, nàng làm sao nhẫn tâm đem tất cả mọi người đẩy hướng cái kia vạn kiếp bất phục vực sâu a? Vô tướng sứ có chút mỉm cười, cái này không phải liền là nàng cho tới nay mong đợi sao? Nam tử sửng sốt một chút, lộ ra một tia nụ cười khổ sở, chúng ta chỉ là muốn cầm lại đã từng thuộc về chúng ta đồ vật, cái này có lỗi gì a? Nàng cho là đối với hiện tại Bắc Huyết di dân tới nói, lưu tại đây cực Bắc chi địa mới là lựa chọn tốt hơn. Vô tướng sứ rất lý giải Nguyệt Giao tâm tư. Nam tử có chút ngửa đầu, nhắm mắt lại, tuyệt vọng hít sâu một hơi, đem khẩu khí này phun ra, mới đưa con mắt mở ra. Hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn phát động phục quốc chi chiến lời nói, cái kia Bắc Huyết di dân sẽ thảm hại hơn. Nhưng hắn không phải phổ thông Bắc Huyết di dân, hắn cũng không quan tâm đám người kia tốt xấu, hắn chỉ quan tâm phục quốc. Sau đó, kế thừa năm đó phụ thân đại tướng quân vị trí. Vô tướng sứ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Muốn trực tiếp đối với Nguyệt Giao công chúa động thủ sao? Vô tướng sứ lắc đầu, hiện tại động thủ đã quá muộn, có lẽ ta trước đó liền không nên như vậy mềm lòng, để nàng hiện tại đã có thành tựu. Nếu như là mấy tháng trước động thủ vẫn được, nhưng là mấy tháng nay, Nguyệt Giao võ công đột nhiên tăng mạnh, lại thêm bên người còn có nhiều cao thủ như vậy đi theo, muốn cầm xuống nàng đã không dễ dàng. Mà lại liền xem như giết Nguyệt Giao, Tô Trường Ca đồng dạng sẽ đến, bọn hắn một dạng khó mà vãn hồi bại cục. Dù hắn túc trí đam mưu, am hiểu công vu tâm kế, hiện tại cũng không có chút nào đối sách. Chương 115, Phong Hoa Tuyệt Thế công tử trẻ tuổi. Chương 115, Phong Hoa Tuyệt Thế công tử trẻ tuổi. Kế sách hiện nay, chỉ có đem tông chủ mời đi ra, mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, vô tướng sứ trong lòng liền có một ý kiến. Hắn ngẩng đầu hỏi, vô tác sứ bây giờ ở nơi nào? Còn có phi trả người đâu? Thiên Khải Thành một trận chiến sau, vô tác sứ vẫn giấu giếm tại Tuyên Thành nghỉ ngơi lấy lại sức, phi trả cùng với hắn một chỗ nam tử ôm quyền trả lời. Vô tướng sứ có chút rủ xuống lông mày, trầm ngâm một chút sau mới nói tiếp, truyền tin cho vô tác sứ, để hắn tại Tuyên Thành đem Tô Trường Ca ngăn cản, không yêu cầu có thể giết chết, chỉ cần kéo ở hắn một ngày là được. Vô tướng sứ, ngài đây là muốn nam tử khẽ nhíu mày. Vô tướng sứ trầm giọng nói, muốn vãn hồi bại cục, nhất định phải đợi, đợi đến Tô trưởng ca đem Lang Nguyệt Phúc địa đại môn mở ra một khắc này, mới là ta xuất thủ tốt nhất lúc cơ. Vậy cần phi ly làm chút gì? Nam tử ôm quyền hỏi. Ngươi cái gì đều không cần làm, nếu như chúng ta thất bại, liền tranh thủ thời gian mang theo người của chúng ta chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Vô tướng sứ khoát tay áo. Nam tử con ngươi có chút rụt rụt. Đều đến lúc này, hắn làm sao có thể đem vô tướng sứ một người ném đối mặt cường địch, chính mình chạy trốn. Vô tướng sứ cười khổ một tiếng, ngươi hư niệm công cũng tu luyện tới đệ tứ trọng đi. Cố mà chân quý công lực cỡ này, đến tương lai tu luyện tới tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 thời điểm, mới có thể vì chúng ta báo thủ. Là, nam tử cúi đầu, ôn quyền hành lễ, đã là hành lễ, cũng là đang cáo biệt. Đi truyền lại tin tức đi, thành bại ở đây nhất cử. Vô tướng sứ ngựa ra sau tựa ở trên xe lăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái kia phi ly trước hết cáo lui, nam tử ngẩng đầu nhìn vô tướng sứ một chút, lúc này mới quay người rời đi. Bất quá một hồi sau, một cái thương ưng liền từ thiên ngoại chi thiên bay ra ngoài, trải qua vô tận hoa mạc, rốt cục đi tới tuyên thành. Một tên toàn thân lôi thôi nho sinh ngẩng đầu nhìn cái kia thương ưng bay qua, túi đầu trầm ngâm một chút, cười khổ một tiếng. Sư phụ a sư phụ, ngươi đây là an bài cho ta một lần nhiệm vụ nguy hiểm a. Mấy ngày nay có chút mệt mỏi, cho nên hai ngày này trước tạm thời khôi phục lên giá trước cánh bốn, để cho ta nghỉ ngơi hai ngày, cũng nuốt một nuốt phía sau mạch suy nghĩ. Bất quá mọi người yên tâm, tức chính là canh bốn cũng có vạn chưa đình. Trên quan đạo, hai thất tuấn mã đạp đuổi mà đến. Cưỡi ngựa chạy trước tiên chính là cái phong hoa tuyệt thế công tử trẻ tuổi, một bộ áo xanh theo gió mà động, phiêu nhiên như tiên. Cưỡi ngựa theo ở phía sau chính là cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, mặc màu xám cẩm y điệp, bên hông phối thêm hỏa hồng trường kiếm, rất là uy phong. Hai người này chính là muốn đi ngoại cảnh chi địa, thiên ngoại chi thiên Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y Điệp bọn hắn cùng Bách Lý Đông Vân, Tư Không Trường Phong, Lý Tâm luôn phân biệt đằng sau, liền một đường bắc hành. Trên đường đã trải qua năm ngày, cuối cùng là nhìn thấy tòa thành kia. Tuyên thành. Chỉ cần qua tòa thành này, đã đến vực ngoại. Trường ca ca ca, ta đói. Lý Hàn Y Điệp vướt vướt bụng đói kêu vang bụng, đáng thương nhìn xem Tô trưởng ca. Tô trưởng ca chỉ về đằng trước thành chỉ cười nói, nhìn thêm một chút, chúng ta đến Tuyên thành, ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Ăn ngon, có mức quả thôi. Lý Hàn Y thèm ăn chảy nước miếng. Lôi Nhị nói, không thể cho ngươi ăn nhiều như vậy mức quả. Tô trưởng ca đưa tay Nhị Nhị ba đưa tới, vuốt vuốt Lý Hàn Y Lìa tóc. Lý Hàn Y Lìa lập tức không cao hứng, hừ nhẹ một tiếng, cha thật sự là xen vào việc của người khác. Ta đều rời đi Thiên Khải Thành còn để ca ca người trông coi ta. Đợi lát nữa mua cho ngươi một chuôi nếm thử, còn lại muốn ăn cơm mới được a. Tô trưởng ca cười ha ha một tiếng. Lý Hàn Y con mắt lập tức phát sáng lên, ừ, ăn một chuôi. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tô trưởng ca lôi kéo dây cương, mang theo Lý Hàn Y hướng phía tòa kia tuyên thành chạy như bay. Bắc Ly biên cảnh chi thành, đi ra ngoài chính là một mảnh hoang mạc, mà tiếp tục hướng bắc đi trăm dặm, chính là tòa kia cô thành Mộ Lương thành. Vào thành đằng sau, Tô trưởng ca trước mang theo Lý Hàn Y đi mua một chuỗi mức quả, để nàng vui vẻ vui vẻ. Lý Hàn Y liếm láp ăn ngon mức quả, trong lòng đắc ý sau đó, Tô trưởng ca đưa nàng dẫn tới một tòa tử quán, tên là Đăng Lâu tiểu tứ. Nơi này là tuyên thành rượu ngon nhất tứ, nhưỡng chính là tuyên thành rượu ngon nhất. Tiểu quán tiểu nhị thấy người tới cầm Y hoa phục, bên hông đều phối thêm trường kiếm, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, liền kết luận quý khách tới, đầy nhiệt tình tiến lên đón. Hai vị khách quan mời vào bên trong, muốn cái gì rượu? Món gì a? Tiểu nhị đem khăn lau vung ra trên bờ bay, không đúng đem hai người nên đến bàn ăn tòa hạ, lại đem khăn lau lắc lắc, giúp bọn hắn lau sạch sẽ cái bàn. Hương vị rượu ngon nhất, hương vị tốt nhất đồ ăn, hai người phần, bên trên. Tô trưởng ca phủi một chút ngón tay. Minh bạch, tiểu nhị định nọt gật đầu một cái, thu hồi khăn lau sau lập tức chạy hướng về sau chủ phương hướng cao giọng hô, hương vị tốt nhất đồ ăn, hai người phần. Tốt. Cái kia bếp sau bên trong truyền đến một thanh âm, liền không có đoạn dưới. Lý Hàn Y ăn kẹo hồ lô ăn đến quay hàm phình lên. Thật giống như con sóc một dạng, mắt to như nước trong veo quan sát một chút xung quanh, chợt nghe được trên lầu chuyển tới nệ băng ghế thanh âm, không khỏi tò mò dương mắt lên nhìn lại. Ôi ôi, đừng đánh a. Tam nương, ta đối với ngươi là thật tâm đó a Tam nương. Một người mặc áo xám, tóc hai bù xù nam tử trung niên bị người đánh lộn nhào, từ trên thang lầu lăn xuống tới. Trường ca ca ca, có người khi dễ người. Lý Hàn Ý Liễu đằng một chút đứng lên. Không đội không đội, trước thấy rõ ràng tình huống. Tô trưởng ca cười vỗ vỗ Lý Hàn Ý Liễu bà bay. Lý Hàn Ý Liễu nháy mắt, nghi ngờ nói chúng ta không cứu người sao? Tô trưởng ca lắc đầu, muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng phải nhìn tình huống, có lẽ người kia thiếu tiền thưởng của người khác đâu, lại có lẽ đùa giỡn người ta bà chủ đâu, cho nên trước tính coi biến lại nói. Nam tử trung niên kia ở rượu, đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người, sau đó trực tiếp hướng bọn hắn bên này đi tới. Hắn rất là tự lai thuộc địa ngồi ở Tô trưởng ca trước mặt, thở dài một tiếng, thật không có giáo dưỡng à, trước mặt mọi người làm bẩn y phục của người ta. Vừa dứt lời, một vị phụ nhân đống nhiên từ lầu 2 đi xuống, chỉ vào nam tử trung niên kia liền chửi ầm lên. Liền ngươi cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử có giáo dưỡng, thiếu lao nương một tháng tiền thưởng, lúc nào đưa tiền? Nam tử trung niên lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nhìn qua cái kia phong vận vẫn còn phụ nhân nết miệng cười một tiếng. Tam nương, ta cũng không phải không nỡ đưa tiền, chỉ là ta rượu này vừa quát, tiền một bộ, hai chúng ta liền không có quan hệ à? Nghĩ đến đây, tâm ta liền tốt đau nhức ca nghe được hắn, Lý Hàn Ý liền một mặt khinh bị hừ nhẹ một tiếng. Đem không có tiền nói đến như vậy quang minh chính đại, ra mặt thật dày. Hắc, tiểu cô nương này làm sao vu oan người đâu? Cái gì gọi là ta không có tiền? Nam tử trung niên buồn bực nói. Tô trưởng ca nở nụ cười, tính toán, sư minh tiền ta tới đỡ đi. Nói xong, hắn đem một khối 50 lượng nén bạc bỏ lên bàn.
Sư Minh.
Lý Hàn Y thì sững sờ. Nam tử trung niên cũng là người. Phụ nhân kia đi tới, hiếu kỳ nói, vị công tử này nhận biết ra hòa này. Liền xông cái này không biết xấu hổ kình, dưới gầm trời này cũng chỉ có lao bất tử kia có thể dạy dỗ đến. Tô trưởng ca liếc qua nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, quá khen, sư đệ ngươi những chuyện kia ta cũng đã được nghe nói, ta không bằng ngươi. Nhưng vừa mới nói xong, lại đem nén bạc kia thu vào trong tay áo, trong miệng còn lẩm bẩm, không thể cho duyên phận liền gây mất. Tô trưởng ca nhịn không được cười lên. Trường ca ca ca, hắn đến cùng là ai a? Lý Hàn Ý liền nghi ngờ đạo. Phong hoa khó dò thanh ca nhã, trước mặt nhiều lời lăng vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại mực hiểu xấu, khanh tương có tài lưu vô danh không? Tô trưởng ca ôm quyền cười nói, vô danh công tử quân ngọc, cũng là học cung đại sư minh. A. Lý Hàn Ý trong lòng hãi nhiên, đó không phải là chính mình cha sư minh sao? Trước đó nàng liền nghe cha Lôi Mộng Sát nói qua, Lý Ba Ba dưới trướng hết thảy có 8 cái đệ tử, trong đó đại đệ tử không thấy tăm hơi, đến phiên cha mặc dù là nhị sư minh, nhưng hắn một thẳng lấy lao đại tự cho mình là. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này tuyên thành, gặp vị đại sư minh này. Đó không phải là đại sư minh của mình rồi. Mặc dù mình là Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Xuân Thủy đệ tử, nhưng Nam Cung Xuân Thủy không phải liền là Lý tiên sinh sao? Nàng đội vàng buông xuống mức quả, nhảy xuống ghế ôm quyền hành lễ, Lý Hàn Ý Điệp gặp qua đại sư minh. Lý Hàn Ý Điệp, Lôi Mộng Sát nữ nhi a. Hắc hắc, dáng dấp thật đáng yêu a. Quân Ngọc hắc hắc nói. Lý Hàn Ý Điệp nháy mắt, đại sư minh nhận biết ta sao? Đương nhiên nhận biết, ta còn nhận biết ngươi cha Lôi Mộng Sát, nhưng là ngươi cha không biết ta. Quân Ngọc cười nói. Hắn mặc dù quanh năm không tại học cung, nhưng là đối với học cung sự tình là không gì không biết. Hắn biết sư phụ Lý Tiên Sinh thu rất nhiều đệ tử, trong đó liền bao quát Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phòng, Tô Trường Ca. Cũng biết Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Doãn Lạc Hà là sư đệ của hắn cùng sư muội. Cũng biết hiện tại tiên sinh đệ tử bên trong, mạnh nhất đã không còn là chính mình, mà là trước mắt cái này mới nhập môn 3 năm tiểu sư đệ. Leo lên quan tuyệt bảng đệ nhị giáp, trên giang hồ có cầm tiên danh xưng Tô Trường Ca. Hắn thời gian rất sớm liền muốn về học cung nhìn một chút vị sư đệ này, nhưng tiên sinh một mực không cho phép hắn trở về, hôm nay cuối cùng là gặp được. Tam Nương, ngươi nhìn Quân Ngọc quay đầu nhìn về phía Tam Nương, muốn cho nàng nhiều hơn một bầu rượu, lại nhiều thêm điểm món ăn lên. Lại phát hiện Tam Nương lại ngây người như phông đứng ở nơi đó, trong lòng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiếu chính mình không ít tiền thưởng, nhưng là mặc cho đánh đều không hoàn thủ lôi thôi tú tài, lại có lớn như vậy lai lịch. Bà chủ, Tô trưởng ca khẽ gọi một tiếng, Tam Nương lúc này mới lấy lại tinh thần. Vị công tử này, kỳ thật tên của ta không mang theo ba. Tam Nương cái tên này chính là gia hỏa này mù lên. Tam Nương lấy lại tinh thần, vội vàng cải chính. Quân Ngọc lại gật gù đắc ý, một đôi chân tú lồng yên mi, so với mặt mày thắng 3 phần, ngươi không cứ gọi Tam Nương, kêu cái gì? Tam Nương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hướng về phía Tô trưởng ca nợ nụ cười xinh đẹp, vị công tử này còn muốn chút gì à? Cứ dựa theo vừa rồi tiêu chuẩn lại đến 1 phần đi. Tô trưởng ca nhìn về phía bị đả kích đại sư Minh Quân Ngọc. Tam Nương, ngươi nhưng cho tới bây giờ không đối ta từng cười như vậy a lăn. Chương 116, lộ ra hoang mang vẻ không hiểu chương 116. Lộ ra hoang mang vẻ không hiểu thịt rượu rất nhanh liền đưa ra. Lý Hàn Y thì không kịp chờ đợi cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn, một ngụm còn không có nuốt xuống liền gắp lên chiếc thứ hai, đem miệng đều nhét tràn đầy. Xem ra thật sự là đói chết ta. Quân Ngọc liếc qua Tô Trường Ca, sư đệ ngươi cũng là, sao có thể chậm như vậy đợi đứa nhỏ này đâu? Trời đất chứng giám, ta đối với nàng so Lôi Nhị đối với nàng tốt hơn nhiều. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Lý Hàn Y thì liên tục gật đầu, chứng minh Trường Ca 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 đối với nàng thật rất tốt. Nàng đem trong miệng đồ vật toàn bộ đều nuốt xuống, sau đó hiếu kỳ nói, đại sư minh ngươi ở chỗ này làm gì à? Đương nhiên là vì chờ các ngươi a. Quân Ngọc cười nói, chờ chúng ta. Lý Hàn Y thì hoang mang không hiểu. Tô trưởng ca khỏe miệng có chút dương lên, là lao bất tử kia để cho ngươi ở nơi này chờ. Quân Ngọc nhẹ gật đầu, hắn để cho ta mang các ngươi đi cái kia Côn Luân núi, đi cái kia Thiên Ngoại Chí Thiên. Hắn cùng tiên sinh mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng thường xuyên sẽ có thư lui tới. Trước đó vài ngày, tiên sinh bỗng nhiên chuyển tin tới, để hắn ở chỗ này chờ Tô trưởng ca, hỗ trợ mang dẫn đường, thuận tiện giải quyết một cái trên đường phiền phức. Tô trưởng ca lắc đầu cười khổ một tiếng. Lão bất tử kia thực sẽ sai xử người à? Thật vất vả sư minh đi một chuyến, bất quá cũng tốt, trên đường có người sẽ đến tiếp ứng chúng ta, đến thời điểm cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính yếu nhất hay là trốn ở tuyên thành bên trong người kia vô cùng bị dị, sư đệ hay là phải coi chừng à? Quân Ngọc nói ra. Biết. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu. Lý Hàn Y lìa nhai lấy đồ ăn, thật giống như hamster nhỏ một dạng, con mắt trợn trừng lên. Ai vậy? Chờ chúng ta ăn xong liền biết. Quân Ngọc cười cười, tranh thủ thời gian ăn a tiểu sư đệ, ăn no rồi đằng sau chúng ta tốt lên đường. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, câu nói này nghe làm sao giống như là muốn chịu chết cảm giác. Ba người rất nhanh liền ăn uống no đủ, Quân Ngọc lại cùng tiểu quán lao bản Tam Nương tạm biệt, lưu luyến không rời cùng Tô trưởng ca, Lý Hàn Y Lìa rời đi. Quân Ngọc lúc đầu coi là Tô trưởng ca cùng Lý Hàn Y Lìa ngồi xe ngựa tới, nhưng nhìn đến bọn hắn nắm 2 con ngựa, cả người đều mục ở nơi đó. Xe ngựa đâu? Cái gì xe ngựa? Tô trưởng ca hỏi. Chúng ta chính là như thế cưỡi ngựa tới nhà. Lý Hàn Y Lìa nói ra. Quân Ngọc vỗ trán một cái, sư đệ à, đi ra ngoài không ngồi xe ngựa, một chút cũng không có công tử khí phái à? Rời nhà đi ra ngoài muốn cái gì công tử khí phái, cái này lại không phải tại học cung, cưới ngựa là đủ rồi. Tô trưởng ca cười nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta với ai cùng một vật cưới? Quân Ngọc nhìn một chút Tô trưởng ca, lại nhìn một chút Lý Hàn Y tại trên phiên chợ hẳn là có xe ngựa, sư minh ngươi đi mua một cô không phải tốt. Tô Trường Ca nói ra. Quân Ngọc im lặng niết miệng, vì đi một chuyến thiên ngoại chi tiền, hắn còn phải dùng nhiều tiền đi mua một chiếc xe ngựa. Sư đệ ngươi không sao chứ? Ngươi biết xe ngựa bao nhiêu tiền một không sao? Lúc này, Tam Nương tới, mà lại dắt tới một thớt bạch mã, đưa đến Quân Ngọc trước mặt, biết ngươi không có ngựa, ta chỗ này có một tớt, vừa bạn một ngươi. Tam Nương Quân Ngọc lập tức cảm động đến lệ nóng doanh trọng, Tam Nương ngươi hay là quan tâm ta lăn. Tam Nương tức giận phun ra hắn một tiếng, không để ý hắn hồ ngôn loạn ngữ, về tới rượu của mình tứ. Tô Trường Ca lúng túng gãi đầu một cái, lão bất tử đích hậu nhan vô sỉ, quả nhiên học cung mỗi một vị đệ tử đều kế thừa đến phát huy vô cùng tinh tế. A Quân Ngọc cuối cùng là cưỡi lên lập tức, đi theo Tô Trường Ca cùng Lý Hàn Y đi hướng ngoài thành đi đến. Qua cửa thành kia miệng, liền ra Bắc Ly. Có thể đột nhiên, có một người từ không trung rơi xuống, ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Một cái lao nhân khô gầy, nếu như không phải nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một bộ khô lâu ngăn tại trước mặt bọn hắn đâu, há miệng một phát, phun ra một ngụm nồng đậm hắc khí đến, xem xét cũng không phải là người bình thường. Lý Hàn Y liền lập tức đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, ngươi là ai? Tại sao cản trở chúng ta? Trường Ca. Công tử, lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt như đao lăng lệ khiếp người, cuối cùng là để cho chúng ta đến ngươi. Trường Ca ca ca, người này nhận biết ngươi. Lý Hàn Ý liền nhìn về hướng Tô Trường Ca. Tô Trường Ca cười nói, đương nhiên nhận biết, hơn nữa còn bị ta giết qua một lần, đây là không cam tâm mai phục tại nơi này đâu. Ai vậy? Lý Hàn Ý liền nghi ngờ đạo. Trừ ra Cát Vân bên ngoài còn có thể là ai? Bất quá đây mới là diện mục thật của hắn đi, đúng không? Thiên ngoại thiên vô tác sứ. Tô Trường Ca kéo dây cương. Vô tác sứ cười lạnh liên tục, Trường Ca công tử thật sự là hảo nhãn lực à, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra ta chính là Gia Cát Vân. Phải biết, hắn dùng tên giả Gia Cát Vân đi tham gia học cung đại khảo thời điểm, hay là một tên ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Mà bây giờ, lại là một vị lão nhân khô gầy, giữa hai bên biến hóa quá lớn, lại bị Tô Trường Ca liếc mắt một cái thấy ngay. Tô Trường Ca nói ngươi cũng không gọi Gia Cát Vân, chân chính Gia Cát Vân đã sớm chết, ngươi gọi Gia Cát Vô Thành, đúng không? Quân Ngọc có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, vị sư đệ này vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Không sai, cái kia Vô Tác Sứ danh tự căn bản không gọi cái gì Gia Cát Vân, Gia Cát Vân chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi. Vô Tác Sứ chân chính tên gọi Gia Cát Vô Thành, đã từng cũng là Gia Cát nhất tộc đệ tử, nhưng khi còn nhỏ liền đã rời đi Gia Cát nhất tộc, lưu lạc đến bên ngoại, trở thành Bắc Quyết hoàng đế bên người Vô Tác Sứ. Gia Cát Vô Thành, lần trước tại Thiên Khải thành bị ta giết đến chạy trối chết, không tranh thủ thời gian chạy đến địa phương khác đi kéo dài hơi tàn, lại tại nơi này ngăn đón ta, là muốn lại chết một lần. Tô Trường Ca cười lạnh hỏi. Lý Hàn Y liền nghe Trường Ca 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 lời nói, cũng lộ ra hoang mang vẻ không hiểu. Nếu lần trước đều đã chết, vậy bây giờ vì cái gì còn ở nơi này a? Lúc này không giống ngày xưa vì giết ngươi, hơn nửa năm này ta bế quan khổ tu, lại phối hợp thêm cái này cô hư chi trận, báo huyết hải của hắn thâm cứu. Vô Tác Sứ thâm trầm cười một tiếng, đồng nhiên bước về trước một bước, trung quanh lập tức dâng lên một mảnh xương trắng. Lại là cái kia cô hư chi trận. Hàn Y Liễu, đợi tại đại sư huynh bên người đừng động. Tô Trường Ca liếc qua Lý Hàn Y Liễu, sau đó đem Bất Nhiễm Trần rút kiếm ra vỏ, từ trên lưng ngựa thả người bật lên, nhảy tới giữa không trung bên trong, cầm kiếm quét ra một đạo mênh mông kiếm khí. Nhưng hắn bung ra kiếm khí phương hướng không phải ở phía trước, mà là hướng phía bên phải bung ra. Chỉ một thoáng, máu tươi vẩy ra đi ra. Vô Tác Sứ hiện ra chân thân, bên hông lại máu tươi chảy ngang, phiêu tán rơi rụng trời cao, sau đó ngã trên mặt đất. Đã chết rồi sao? Không, còn chưa có chết. Nếu như Vô Tác Sứ chết, cô hư chi trận tự sụp đổ. Nhưng bây giờ, trung quanh xương trắng còn tại, cái này chứng minh Vô Tác Sứ một chút việc đều không có. Quân Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, khôi lỗi chi thuật, Gia Cát nhất tộc đem nó coi là mạt lưu chi thuật, nhưng lại bị ngươi dùng đến thản nhiên như vậy. Gia Cát Vô Thành a, ngươi thật đúng là chẳng làm nên trò trống gì a. Các ngươi biết cái gì? Chỉ cần có thể dùng đến tốt, vô luận là kỳ môn độn giáp hay là khôi lỗi chi thuật, đều có thể giết người. Gia Cát Vô Thành 867 thanh âm vang lên lần nữa. Tô Trường Ca con mắt cong lên, hai chân sau khi hạ xuống liền giơ lên trường kiếm, cuốn lên cắt bay đá chạy, phát ra biển động giống như thanh âm nào tới. Vô Tác Sứ hiện thần, vung bẩy xong quyền quát chói hai một tiếng, oanh mở cắt bay, lại nổi lên phi thạch, hướng về phía Tô Trường Ca lại xông trở lại. Hay là không nhớ lâu. Tô Trường Ca lắc đầu, chân phải bước ra một bước liền chợt lóe lên. Chỉ gặp một đạo ngân quang phi nhanh như điện, nhanh đến mức để Quân Ngọc đều không có thấy rõ ràng ngân quang rơi xuống địa phương, liền thấy cái kia Gia Cát Vô Thành ngực đã bị rạch ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra, cơ hồ phải chết ở chỗ này, nhưng là Gia Cát Vô Thành giống như hoàn toàn không thèm để ý giống như, ngược lại nhiều hơn mấy phần cùng nhiệt. Đến a, máu tươi a, mau tới giết ta đi. Ha 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 ha. Trong miệng hắn mang theo tơ máu lại cuồng tiếu không chỉ, nhưng là trên người chân khí lại tại liên tiếp bạo tăng, chung quanh trong vòng ba trượng, hết thảy sự vật đều là biến thành hư vô. Đây là Quân Ngọc đống nhiên như mày, hắn đưa tay sờ lên cái cằm, ta nhớ được Bắc Quyết quốc hữu một loại cấm thuật, gọi huyết ma công. Nghe được thanh âm của hắn, bên người Lý Hàn Y hiếu kỳ nói, đại sư minh, cái gì là huyết ma công à? Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nghe nói tu luyện môn cấm thuật này đằng sau, thụ thương càng nặng lại chiến lực càng mạnh, giống như là nhập ma. Quân Ngọc lông mày chặt nhất co lại thành một đoàn, nếu thật là cái kia huyết ma công lời nói, thật là có điểm phiền phức. Hắn cúi đầu nhìn một chút Lý Hàn Y lìa bội kiếm bên hông, lại nhìn một chút Tô Trường Ca cùng trong mắt đỏ hoe Gia Cát Vô Thành, trầm ngâm một chút, lông mày cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra. Sư đệ à, liền để ta xem một chút hiện tại học cung người thứ nhất thực lực, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Huyết ma công, thương thế càng nặng, công lực càng mạnh. Vô Tát Sư kém chút bị Tô Trường Ca một kiếm chém giết, lại làm cho hắn huyết ma công lực bộc phát đến cực hạn, chân khí giống như là biển gầm một phát, cuốn lên cuồng bạo bão cát. Nửa bước thần du huyền cảnh, Gia Cát Vô Thành thâm trầm cười nói, "Tô Trường Ca, hiện tại nên đến ngươi nhận lấy cái chết thời điểm." Nửa bước thần du huyền cảnh, Tô Trường Ca sửng sốt một chút, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tới thần du huyền cảnh đâu, làm nửa ngày liền đi nửa bước, thật làm cho người thất vọng a." Thoại âm rơi xuống, hắn hất lên trường kiếm liền chém đi qua. Một kiếm này so vừa rồi nhanh hơn, ngay cả ngân quang cũng không thấy, Gia Cát Vô Thành dáng tươi cười liền cứng ở nơi đó. Tô Trường Ca tay sắn một chút kiếm hoa, chậm rãi đem trường kiếm lui vào trong vỏ kiếm, quay người đi tới. Khi hắn đi qua Gia Cát Vô Thành bên người lúc, ngân quang kia mới xuất hiện, tại Gia Cát Vô Thành trên cổ lưu lại một đầu màu đỏ nhàn nhạt đường cong. Tô Trường Ca đứng bước bước chân, chỉ liếc mắt nhìn hắn, xuề bàn tay ra vô Gia Cát Vô Thành đầu, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Sư đệ một kiếm này thật nhanh a. Quân Ngọc lấy lại tinh thần, lâm vào vô tận trong cảm khái. Đều xấu sư minh. Tô Trường Ca mỉm cười. Quân Ngọc lắc đầu, khó trách nói ngươi là thế hệ này học cung đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái, như vậy một kiếm kinh diễm, ta cũng làm không được a. Luyện nhiều liền có thể làm được. Tô Trường Ca cười nói. Nhưng ta nghe nói ngươi lợi hại nhất hẳn là khúc đàn. Quân Ngọc nói tới nơi này, đột nhiên hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua, không khỏi hiếu kỳ nói, đàn của ngươi đâu? Lần này đi ra không mang tới sao? Không cần thiết mang theo, đối phó một cái Nguyệt Phong Thành cùng một cái Vô Tướng Sứ, dùng đến đàn liền qua trương. Tô Trường Ca cười cười, lấy hắn hiện tại công lực, trừ thứ ba vang đại đạo vô huyền còn cần đàn bên ngoài, tiếng vang thứ nhất cùng tiếng vang thứ hai có cần hay không đàn đã không quan trọng. Tiếng vang thứ hai đại nhã vô khúc, liền đầy đủ miểu sát Nguyệt Phong Thành cùng Vô Tướng Sứ. Chương 117, bây giờ muốn lên chính sự tới chương 117, bây giờ muốn lên chính sự tới Quân Ngọc cảm thấy đáng tiếc, còn muốn mở mang kiến thức một chút trên giang hồ bị truyền đi thần hồ kỳ kỹ phục hy thần trời bang, xem ra là không có cơ hội. Bị Vô Tướng Sứ ký thác kỳ vọng ra Cát Vô Thành không thể ngăn chặn một ngày, thậm chí ngay cả một chén trà thời gian đều không có kiên trì vượt qua liền chết. Ra Cát Vô Thành chết về sau, cô hư chi trận tự sụp đổ, xương trắng tan đi. Trên mặt đất trừ ra Cát Vô Thành thi thể bên ngoài, còn có một bộ thi thể nam tử trẻ tuổi. Hẳn là bị ra Cát Vô Thành trở thành khôi lỗi thế thân, kiếm thứ nhất liền bị giết. Ba người tiếp tục hướng phía trước chạy đi, ra Tuyên Thành sau, một mảnh nhìn không thấy bờ hoang nguyên đập vào mi mắt. Quân Ngọc đưa tay chỉ một cái phương hướng, muốn đi cái kia ngàn dặm băng nguyên, muốn hướng bên kia đi, đi cả ngày lẫn đêm thời gian nửa tháng đã đến, Côn Luân Sơn dạ ở bên kia. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn lại, bên kia là một mảnh liên miên núi tuyết, ngọn núi nguy nga dốc đứng, đỉnh núi thẳng vào chân trời, bị băng tuyết bao trùm, rất là trang quan. Quân Ngọc túi đầu nhìn thoáng qua Lý Hàn Y Lệ, cười nói, bên kia sẽ rất lạnh à, tiểu Hàn Y Lệ ngươi mang theo mao cừu sao? Mang theo. Lý Hàn Y Lệ đáp lại, tại Trường Ca 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 nơi đó. Quân Ngọc nhìn về hướng Tô Trường Ca, chỉ gặp hắn cười nói, biết lần này cần xuyên qua một mảnh băng nguyên, đã sớm mang đủ. Vậy như thế nào? Đầu tiên là đi Côn Luân núi, hay là đi trước Thiên Ngoại Chi Thiên? Quân Ngọc hỏi. Thiên Ngoại Chi Thiên, chờ về tới thời điểm, đi ngang qua Côn Luân núi lại đi lấy kiếm. Tô Trường Ca cười nói. Vậy thì đi thôi. Quân Ngọc huy vũ một chút dây cương, nhưng lại sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa chính đạp bụi mà đến, không khỏi buồn rầu vỗ trán một cái, lại tới, đây là không dứt còn. Không phải địch nhân, hẳn là tới đón chúng ta. Tô Trường Ca nói ra. Ngươi xác định là tới tiếp ứng? Quân Ngọc đưa tay che tại trước lông mày, cẩn thận ngóng nhìn mảnh kia phi dương bụi bặm. Chiếc xe ngựa kia rất là hoa mỹ, đánh xe chính là một tên mặc áo trắng, lại mái đầu bạc trắng nam tử, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Ra xe ngựa rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người, đánh xe nam tử tóc trắng giữ chặt dây cương sau, đem xe ngựa vững vàng sau khi dừng lại, liền đứng lên ôm quyền hành lễ. Mặc Kỳ Tuyên tham kiến công tử. Tô Trường Ca có chút mỉm cười, gật đầu một cái, đến rất đúng lúc, ta còn tưởng rằng muốn ở trên đường mới có thể đụng phải ngươi đây. Biết công tử một tới, dọc theo con đường này không dám ngừng, lúc này mới đợi kịp. Mặc Kỳ Tuyên hướng phía buồng xe vươn tay ra, công tử xin mời lên xe trước đi, lúc đầu con đường kia bên trên bị Vô Tướng Sứ an bài rất nhiều sát thủ, cho nên chúng ta muốn đi một con đường khác trở về. Tô Trường Ca cười nói, Hàn Y Lệ, chúng ta đổi ngồi xe ngựa. Nói xong, hắn liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, mang theo Lý Hàn Y Lệ ngồi lên xe ngựa. Đại sư Minh, ngươi là muốn tiếp tục cưỡi ngựa đâu, hay là ngồi xe ngựa đâu? Ta vẫn là tiếp tục cưỡi ngựa đi. Quân Ngọc do dự một chút, hắn là rất muốn ngồi xe ngựa, nhưng là tọa hạ bạch mã tốt xấu hay là tam nương tặng a có chút không nỡ đâu. Nếu không sư Minh ngươi trở về đem ngựa cho trả, sau đó lại đuổi theo chúng ta. Tô Trường Ca cười hỏi. Không cần, đi đi. Quân Ngọc tức giận thúc giục nói sớm bên ngoài có xe ngựa chờ lấy, hắn làm gì còn cùng tam nương mượn ngựa đâu. Tô Trường Ca cười ha ha một tiếng, sau đó ngồi vào trong xe ngựa. Nguyệt Giao cho an bài xe ngựa rất rộng rãi, sợ sệt Tô Trường Ca đông lạnh lấy, còn thân mật chuẩn bị nhung bị cùng mao cừu. Xe ngựa chậm rãi khởi động, tốc độ dần dần tăng tốc, hướng phía một phương hướng khác chạy như bay. Cảnh sát chung quanh ngay từ đầu hay là một mảnh hoang nguyên, thế nhưng là khi bọn hắn khoảng cách băng sơn càng ngày càng gần thời điểm, thời tiết cũng dần dần trở nên rét lạnh đứng lên. Cỗ này rét lạnh là sâu tận xương tủy lạnh ý, làm cho tất cả mọi người đều không thể không vận khởi chân khí chống cự. Liền ngay cả trên đường chuẩn bị màn đầu, cũng bởi vì thời tiết rét lạnh trở nên so tảng đá còn cứng hơn, nắm ở trong tay đều có thể làm cục gạch sử dụng. Hô một tiếng, ngoài xe cuốn lên phong tuyết. Cưỡi ngựa Quân Ngọc thật sự là không chịu nổi, mặc dù chân khí có thể chịu lạnh, nhưng là gánh không được cái kia phong tuyết đập ở trên mặt a, lúc này hắn cũng lười quản là ai tặng ngựa, trực tiếp nhảy vào trong xe ngựa tạm lánh phong tuyết. Cái này cực bắt chi địa thật không phải là người có thể đợi địa phương a. Quân Ngọc ngồi xuống Tô Trường Ca bên người, đem hắn trong tay rượu đoạt lại, ngửa cổ lên tấn 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 uống hai ngụm, lập tức cảm giác thân thể đều ấm áp. Cũng chỉ có Mạc Kỳ Tuyên có thể nhịn được, dù sao ở chỗ này chờ đợi cũng có vài chục năm, sớm đã thành thói quen. Dọc theo con đường này bọn hắn đi theo đường vòng, mặc dù lộ trình muốn xa một chút, nhưng là cũng tránh đi vô tướng sứ an bài những sát thủ kia, đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức. Nguyên bản chỉ cần nửa tháng lộ trình, lại ngạnh sinh sinh bị kéo dài 3 ngày. "Công tử, tiếp qua một canh giờ chúng ta đã đến." Mạc Kỳ Tuyên cao giọng hô. Tô trưởng ca một thanh kéo ra xe ngựa Mạc Liêm, thăm dò nhìn ra ngoài, cuối cùng là muốn tới à. Cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Thiên Khải Thành, sao đã tốt, một đội mấy chục kỵ nhân mã ra khỏi cửa thành miệng, mà vì người cầm đầu là một tên công tử trẻ tuổi, khoác trên người lấy màu vàng giáp nhẹ, sau lưng áo choàng màu đỏ theo gió săn săn, rất là uy phong. Tại tên kia công tử bên người, còn đi theo một tên khác người mặc triều phục, đầu đội mũ quan nam tử trung niên ông. Nam tử trung niên kia có chút mỉm cười, hai tay ôm quyền, lần này tiếp nhận Bắc Quyết Di dân nhiệm vụ, liền ỷ vào Lang Gia Vương điện hạ hết sức giúp đỡ. Chuyện này vốn chính là bản vương ủng hộ, nhiệm vụ lần này càng là không thể đổ cho người khác, Dương đại nhân yên tâm, chính là tuổi trẻ Lang Gia Vương khẽ gật đầu. Nam tử trung niên cười nói, điện hạ trạch tâm nhân hậu, nguyện ý tiếp nhận Bắc Quyết Di dân, cử động lần này thật là làm cho bách quan bọn họ lau mắt mà nhìn a. Dương đại nhân quá khen. Lang Gia Vương ngửa đầu nhìn về phía bắc bầu trời. Trường ca a, cuối cùng là không có cô phụ ngươi cho cơ hội, ta đã tranh thủ đến. Vậy ngươi bên đó đây, có thành công hay không? Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nhưng mạch suy nghĩ còn không có bước rõ ràng, cho nên hôm nay cũng là tứ canh, ngày mai lại canh năm trở về. Một lúc lâu sau, xe ngựa đi tới một cái phân xóa giao lộ. Mạc Kỳ Tuyên kéo lại dây cương, ngừng xe ngựa. Hả? Tới rồi sao? Lý Hàn Y liền vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy. Hẳn là đến. Quân Ngọc ngáp một cái, rồi lưng một cái. Sau đó, Mạc Kỳ Tuyên thanh âm cũng chuyển tới, công tử, hai vị tiểu thư đã đợi ở chỗ này. Tô trưởng ca từ trong xe ngựa đi ra, nhìn cách đó không xa đứng đấy hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử có được giống nhau dung nhan, nhưng một cái áo trắng như tuyết, một cái khác tử y y bồng bềnh. Gió tuyết đầy trời, nhấc lên mái tóc dài của các nàng, trắng đoán đông tuyết rơi vào trên người các nàng, giống như là vì bọn nàng phủ thêm một tầng lụa mỏng. Nguyệt Giao môi anh đào run rẩy, hít sâu một hơi, có thể nghĩ nàng hiện tại cỡ nào khẩn trương. Chỉ là nhìn đến đây người còn rất nhiều, nàng chỉ có thể cố nén bổ nhào vào người trong lòng trong ngực xúc động, đi tới, trưởng ca tới. Tô trưởng ca nhưng không có nhiều như vậy lòng xấu hổ, đưa tay liền đem này tiền tiên giống như mỹ nhân ôm vào trong ngực. Hơn nửa năm thời gian, mỗi lần thần du vạn dặm chỉ có thể là nhìn một chút, hiện tại rốt cục có thể ôm vào. Hắn đem đầu tựa vào Nguyệt Giao trên bờ vai, cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nàng hương khí, đơn giản như si như say. Nguyệt Giao mặt có chút đỏ bừng, trưởng ca, còn có người ở bên cạnh đâu, sợ cái gì, để bọn hắn nhìn cái đủ. Tô trưởng ca hát hát nói. Quân Ngọc từ trong xe ngựa đi tới, nhìn xem tình cảnh này, không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó liền đem đầu xoay đến nơi khác. 647 Băng Sơn Hoa Nguyên, thật sự là có khác ý cảnh à, chỉ là đáng tiếc Tam Nương không nhìn thấy. Lý Hàn Y Lì cũng đi ra, mở to một đôi mắt to như nước trong veo đánh giá Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh. Đây chính là trường KKK nâng lên hai vị kia công chúa sao? Đều lớn lên thật xinh đẹp, ta cũng không biết chính mình lớn lên về sau có phải hay không cũng có thể xinh đẹp như vậy. Lý Hàn Y cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, cũng hẳn là có thể a. Sú Giang Hỏa, ôm tỷ tỷ ôm đủ không? Như vậy không đúng lúc nghi đánh gãy không khí này, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Khanh. Ánh sáng ôm tỷ tỷ, chẳng lẽ liền không có nhìn thấy ta cũng ở nơi đây sao? Nàng tức giận đá một chút trên đất tuyết động. Đương nhiên chưa quên người a. Tô trưởng ca buông lỏng ra Nguyệt Giao, lại ôm lấy Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh sửng sốt một chút, sau đó đem đầu phủi một lần, nếu không phải ta lời mới vừa nói, ngươi sợ là đều không nhìn thấy ta đi. Ăn dấm rồi. Tô trưởng ca hỏi. Ai ăn dấm rồi? Ôm đủ liền tranh thủ thời gian buông ra. Nguyệt Khanh sáng giọng. Lại cho ta ôm một chút. Tô trưởng ca cười cười, nói là ôm một chút liền thật ôm một chút, liền đem Nguyệt Khanh buông ra. Hiện tại còn không phải anh em thời điểm, còn có chính sự không có làm đâu. Vừa rồi chỉ biết là chiếm tỷ bội chúng ta hai người tiện nghi, bây giờ muốn lên chính sự tới. Nguyệt Khanh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nguyệt Giao khẽ cười một tiếng, chúng ta về Thiên Ngoại Thiên đi, ta đã bày xuống yến hội, trưởng ca cũng vừa vặn nếm thử chúng ta Thiên Ngoại Thiên phong vị. Tạm thời sẽ không ăn, hay là trước xử lý Nguyệt Phong thành sự tình đi. Tô trưởng ca nhìn về hướng phía trước một đầu trái hành chi đường. Hiện tại liền đi sao? Nguyệt Khanh sững sờ. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, hiện tại liền đi. Nguyệt Giao nghĩ nghĩ, cái kia Kỳ Tuyên, ngươi trước mang theo vị tiên sinh này cùng vị tiểu cô nương này đi Thiên Ngoại Thiên đi, nơi đó ấm áp một chút. Tốt. Mạc Kỳ Tuyên nhẹ gật đầu, đưa tay đang muốn huy động dây cương, lại phát hiện Quân Ngọc từ trên xe nhảy xuống tới. Ta cùng các ngươi cùng đi. Quân Ngọc đối với Tô trưởng ca nói ra. Tô trưởng ca khẽ nhíu mày, cái này không cần đi đại sư minh, ngươi hay là đi theo Mạc Kỳ Tuyên đi ấm áp điểm địa phương đi. Quân Ngọc cười nói, sư phụ để cho ta tới đi theo sư đệ ngươi, chính là vì cam đoan sư đệ kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi tiến hành, cho nên rất có tất yếu. Trường ca, hay là để vị tiên sinh này cùng theo một lúc tới đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Nguyệt Giao khuyên nhủ. Nguyệt Khanh nhẹ gật đầu, ta nói cho ngươi à, vô tướng sứ cùng hồn phách quan đều không thấy, bọn hắn hay là chưa từ bỏ ý định, một mực tại tìm cơ hội trong khoảng thời gian này hai người bọn họ một mực tại chú ý vô tướng sứ động thái. Tại Tô trưởng ca đến nửa trước tháng, vô tướng sứ một mực đem chính mình nuốt ở trong phòng, cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, mười phần thần bí. Một mực tại bên ngoài phách quan phi chẳng cũng quay về rồi, đồng thời cùng hồn quan phi ly trong phòng chờ đợi một ngày, không biết hàn huyên thứ gì. Thẳng đến ba ngày trước, hai vị hồn phách quan phi trạng cùng phi ly, liên đối duy trì vô tướng sứ những cái kia thiên ngoại thiên đệ tử cũng cùng nhau biến mất, không thấy bóng dáng. Sau đó đến hôm qua, vô tướng sứ cũng đã biến mất. Chương 118, thất truyền đã lâu võ công chương 118, thất truyền đã lâu võ công Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh ý thức được, vô tướng sứ có thể là đang làm đánh cược lần cuối. Mà hai vị hồn phách quan phi trạng cùng phi ly, là hắn an bài đường lui. Tô trưởng ca nhẹ gật đầu, vậy liền cùng đi chứ, nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, liền phiền phức đại sư Minh giúp ta chiếu cố phía sau. Đó là nhất định. Quân Ngọc nói nghiêm túc. Hàn Y Y, người trước đi theo Kỳ Tuyên đi thiên ngoại thiên, bên kia tương đối ấm áp một chút, chờ ca ca làm xong sự tình sau lại trở về. Tô trưởng ca nói ra. Tốt. Cái kia trưởng ca người nhanh lên a. Lý Hàn Y Y gật đầu một cái, liền ngồi, a bệ, trở về trong xe ngựa. Mặc Kỳ Tuyên cũng bung lên dây cường, lái xe ngựa phía bên phải hành chi đường chạy như bay. Còn lại bốn người kia thì trực tiếp lướt vào cái kia trái hành chi đường. Phải hành chi đường là thiên ngoại thiên, mà trái hành chi đường chính là Lang Nguyệt Phúc Địa. Mặc dù nói là phúc địa, nhưng nơi này lại là một mảnh ngàn dặm băng nguyên, nơi đó liền xem như thực vật đều mười phần hiếm thấy, trừ tuyết bên ngoài cũng chỉ có tuyết. Liền xem như lại dũng mãnh phi thường tuấn mã, lại tới đây cũng sẽ chùn bước. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng khinh công bay qua. Nơi này phong tuyết càng thêm mãnh liệt, rét lạnh đã vượt qua nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, chỉ có thể dùng chân khí kháng lạnh. Phàm là dừng lại một khắc, trong thân thể huyết dịch liền sẽ bị đông lại, mười phần khủng bố. Dọc theo con đường này, bọn hắn không biết thấy được bao nhiêu có đủ đông lạnh thành băng điều thi thể, đây đều là thiên ngoại thiên đệ tử. Quân Ngọc lẫn nhau ôm hai tay, há mồm phun ra một hơi đến liền bị trong nháy mắt đông cứng, trong lòng lập tức giật mình. Trước kia chỉ là nghe nói mảnh băng nguyên này mười phần khủng bố, hôm nay xem như thấy được. Hắn du lịch qua rất nhiều địa phương, đi qua Bắc Man tận cùng phía Bắc, cũng từng tới Nam Quyết, gặp qua cái kia Thập Vạn Đại Sơn, nhưng chưa từng có một chỗ để hắn cảm giác như vậy ác liệt. Quân Ngọc hiếu kỳ nói, Nguyệt Phong Thành làm sao lại lựa chọn ở nơi này bế quan a? Phụ thân nói chỉ có tại Lang Nguyệt Phúc địa chỗ như vậy tu luyện mới có thể để cho hắn thời khắc nhớ kỹ vong quốc thống khổ. Nguyệt Khanh đã lạnh đến run lẩy bẩy, võ công của nàng thậm chí còn không kịp Nguyệt Giao. Nguyệt Giao tu luyện qua từ hàng kiếm điện, võ công tự nhiên xưa đâu bằng nay, chân khí hùng hậu không ít, bước vào tự tại địa cảnh. Mà Nguyệt Khanh thiên phú không có Nguyệt Giao tốt như vậy, một mực dừng lại tại kim cương phàm cảnh. Gặp nàng tại mãnh liệt trong gió tuyết đi được càng ngày càng cật lực bộ dáng, Tô trưởng ca đưa tay bung lên, đem chân khí của mình rót vào Nguyệt Khanh thể nội, này mới khiến nàng cảm giác được không gì sánh được ấm áp. Lại cho Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đồng thời mặc lên một tầng màu xanh sẫm hộ thuẫn, vì bọn nàng ngăn trở cái kia mãnh liệt phong tuyết, liền không có lạnh như vậy. Ta bọn họ đến. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh bỗng nhiên dừng bước. Tô trưởng ca cùng Quân Ngọc đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp bốn chữ tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, chính là Lang Nguyệt Phúc Địa bốn chữ này. Mà tại bốn chữ kia phía dưới, là cửa đá khổng lồ, ngăn trở cửa hàng kia. Đây chính là cái kia Lang Nguyệt Phúc Địa a. Quân Ngọc đi ra phía trước, đưa bàn tay đặt ở trên cửa đá, bả vai lắc một cái, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Cửa đá kia run lên bần bật, rơi xuống vô số tuyết động, cả kinh Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Tô trưởng ca đồng thời lui một bước. Bằng vào ta võ công vậy mà vô pháp dung chuyển nửa phần. Quân Ngọc cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Tô trưởng ca, khó trách cần ngươi đã đến. Cửa đá này nặng ngàn cân, chỉ dựa vào man lực là vô pháp mở ra. Nguyệt Khanh giải thích nói, mà lại phụ thân vì phòng ngừa chúng ta tới quấy rầy, còn tại cửa đá kia thiết hạ một đạo cấm chế, trừ phi có hư niệm công lực rót vào, nếu không vô pháp từ bên ngoài đem nó đánh mở. Đương nhiên, nếu như là thần du huyền cảnh lời nói chúng ta chưa có thử qua, dù sao nói được nơi này, tất cả mọi người hiểu. Thần du huyền cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế gian này bao nhiêu người tập võ vì cầu được cái kia võ học đỉnh phong chi cảnh, hao hết tâm huyết, nhưng thủy chung dòm không thấy bậc cửa. Thần du huyền cảnh đương nhiên có thể. Tô trưởng ca cười cười, đồng thời đi ra phía trước, xuề bàn tay ra dán tại trên cửa đá, sau đó nhẹ nhàng đẩy. Thật giống như dạng này sau đó vang một tiếng, cửa đá ứng thanh nổ tung, một cỗ mục nát mà ấm áp khí tức bừng lên. Nguyên Giao, Nguyên Khanh, Quân Ngọc, đến rồi, canh bốn đến. Năm một cái buổi chiều cảm giác tinh khí thần đều đầy đủ không ít, ngày mai hẳn là có thể tiếp tục canh năm. Chỉ có thể nói thật không hổ là thần du huyền cảnh sao? Liên tiếp pha cấm chế phương thức đều là như vậy đặc biệt. Mười hơi thở sau, Nguyệt Giao, Nguyệt Khanh, Quân Ngọc ba người mới tỉnh hồn lại. Thật sự là đơn giản thô bạo a. Quân Ngọc vỗ chán một cái, thật sự là khóc cười không được. Tô trưởng ca đưa tay vuốt vuốt bả vai, dùng chút khí lực, so ta tưởng tượng bên trong muốn kiên cố một chút. May mắn, võ công của hắn đột phá đến thứ 15 cảnh. Nếu là chỉ có thập tứ cảnh lời nói, muốn phá cửa đá này cùng cấm chế không dễ dàng như vậy. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhao nhao thăm dò nhìn về phía trong động, chỉ gặp trong động nhiều nhất chính là từng dãy giá sách, trên giá sách bày đầy cổ tịch. Sơn động hai bên còn khảm đầy dạ minh châu, đến mức toàn bộ sơn động đều mười phần sáng tỏ. Đây là Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh lần thứ nhất đi vào cái này Lang Nguyệt Phúc Địa. So với bên ngoài gió cùng bão tuyết cùng rét lạnh, cái này Lang Nguyệt Phúc Địa bên trong rõ ràng ấm áp rất nhiều. Quân Ngọc vừa đi vừa gật đầu, nơi này thật là khối phúc địa không sai, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong động lại ấm áp như xuân nói cho hết lời, hắn trêu tức nhìn thoáng qua Nguyệt Khanh. Hắn nhớ kỹ Nguyệt Khanh vừa rồi đã từng nói, Nguyệt Phong Thành ở chỗ này tu luyện là vì để cho mình thời khắc nhớ kỹ vong quốc thống khổ đúng không? Hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy a, hắn đi tới một cái giá sách trước, cầm lấy trong đó một bản cổ tịch, nhẹ nhàng thổi đi phía trên cho bụi. T. Đây là Bất Động Minh Vương Công. Quân Ngọc không khỏi kinh hô lên. Tô trưởng ca cùng Nguyệt Giao Nguyệt Khanh lập tức đi tới. Cổ tịch kia trên phong bì hoàn toàn chính xác viết chính là Bất Động Minh Vương bốn chữ này. Là một môn có thể cho người tu luyện trong nháy mắt bộc phát ra trong thân thể tất cả lưu lượng, có thể nghịch cảnh giết người võ công. Có thể môn võ công này đã sớm thất truyền rất lâu, trên giang hồ biết được môn võ công này cũng không nhiều. Diệp Đình Chi xem như một cái. Chân chính ghi lại bất động minh vương công cổ tịch, vậy mà lưu giữ ở đây. Tô Trường Ca lại đi bên cạnh nhìn lại, những cổ tịch kia đại đa số đều là thất truyền đã lâu võ công. Tỷ như Vân Tụ Kiếm, Kim Cương Bất Hoại Thần Thông, Hoàng Long Sơn Dẫn Lôi Chi Thuật, Thanh Thành Sơn Vô Lượng Kiếm chờ chút. Quân Ngọc không khỏi hô to một tiếng, những cổ tịch này toàn bộ đều là thiên hạ môn phái tuyệt học à, là ai đưa chúng nó phóng tới nơi này à? Đơn giản phung phí của trời a. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh cũng nói không rõ ràng, bởi vì từ các nàng đi vào thiên ngoại thiên trước, liền đã có cái này là Nguyệt Phúc Điệp. Chắc hẳn phụ thân cũng là bởi vì những cổ tịch này, cho nên mới đến nơi này đến bế quan á phụ thân người đâu. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đội vàng đi tìm, rất nhanh liền bị các nàng tìm được Nguyệt Phong Thành. Nguyên lai trong sơn động còn có một trong đó các, mà tại trong lúc này các trên giường, ngồi xếp bằng lấy một tên khuôn mặt gầy gò nam tử trung niên. Phụ thân đại nhân. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh mười phần kích động. Đừng đi qua. Tô Trường Ca lại mở miệng ngăn lại các nàng. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh một mặt hoang mang. Nguyệt Phong Thành tại Phúc Điệu bên trong bế quan nhiều năm như vậy, khả năng đã sớm không biết các ngươi, nếu như các ngươi tùy tiện quấy rầy đến hắn tu luyện, rất có thể sẽ bị công kích. Hay là để ta tới đi, nếu có cái gì kinh biến lời nói, ta còn có thể né tránh. Tô Trường Ca đi tới, nhìn một chút bàn kia chân ngồi tại trên giường Nguyệt Phong Thành, thế là đi tới. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh đồng thời gật đầu, lại lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ta tại cửa ra vào trông coi. Quân Ngọc nói ra. Vậy liên phiền phức đại sư minh. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, lúc này mới đi vào nội các, tới gần Nguyệt Phong Thành. Nguyệt Phong Thành liền yên lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhanh dần đều. Thế nhưng là khi Tô Trường Ca đến gần trong tích tắc, Nguyệt Phong Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp mắt kia tràn đầy yêu dị, lại là màu vàng nóng. Tô Trường Ca hơi nhướng mày, nắm đấm liền đưa ra ngoài. Nguyệt Phong Thành cũng đưa bàn tay ra. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng giòn vang, Nguyệt Phong Thành về sau lật lại. Tô Trường Ca cau mày, đột nhiên tối lui đến Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh phía trước. Nguyệt Phong Thành cũng chật vật đứng lên, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao tới đây quấy rầy ta tu hành? Phụ thân đại nhân, ta là Giao Nhi a. Nguyệt Giao đội vàng mở miệng. Phụ thân đại nhân, ta là Khanh Nhi. Nguyệt Khanh cũng đồng dạng đang kêu gọi. Giao Nhi, Khanh Nhi. Nguyệt Phong Thành chậm rãi tái diễn hai cái này tên quen thuộc, đột nhiên hắn phun ra một hơi, nguyên lai là các ngươi à. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh trong lòng vui mừng, phụ thân đại nhân không việc gì, còn nhận được các nàng đến. Vậy ngươi là ai? Nguyệt Phong Thành nhìn về hướng Tô Trường Ca, cặp kia con ngươi màu vàng nóng tản ra tia sáng yêu dị. Tô Trường Ca. Tô Trường Ca khỏe miệng có chút dương lên, ta là Lý Trường Sinh đệ tử. Lý Trường Sinh Nguyệt Phong Thành nghe được cái tên này sát na, gương mặt kia liền trở nên diện mục dữ tợn, cặp kia đồng tử màu vàng chỗ thả ra ánh mắt cũng biến thành mười phần đáng sợ. Không tốt. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh trong lòng run lên, Lý Trường Sinh ba chữ này tuyệt đối là phụ thân đại nhân cấm kỵ. Năm đó Bắc Quyết một trận chiến, nếu không phải Lý Trường Sinh xuất hiện, phụ thân đại nhân nói không chừng đã đắc thủ. Cũng là bởi vì Lý Trường Sinh xuất hiện, đem phụ thân đánh cho kinh mạch đứt từng khúc, kém chút khó giữ được tính mạng. Cũng là bởi vì Lý Trường Sinh xuất hiện, phụ thân mới không thể không tiến vào Lang Nguyệt Phúc Địa bế quan. Khi Tô Trường Ca nói ra chính mình là Lý Trường Sinh đệ tử lúc, một trận ác chiến đã không thể tránh được. Quả nhiên, nghe được Tô Trường Ca nói mình là Lý Trường Sinh đệ tử, Nguyệt Phong Thành liền đưa tay đánh tới. Lý Trường Sinh đệ tử, tốt. Chính mình vậy mà chủ động đưa tới cửa tới, vậy ta liền không khách khí. Nguyệt Phong Thành khí thế hùng hổ. Có thể Tô Trường Ca chỉ là giơ tay lên một cái, liền đem Nguyệt Phong Thành khí thế ép xuống. Đưa tay bắn ra, liền kích xạ ra một cỗ kinh khủng khí kình, đem Nguyệt Phong Thành đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng phải trên vách tường. Nguyệt Phong Thành khỏe miệng tràn ra từng tia vết máu đến, con ngươi màu vàng nóng trở nên càng thêm tà dị. Vì cái gì? Ta một chân đã bước vào hư niệm công đệ cửu trọng, vì cái gì ngươi đưa tay liền bởi vì ngươi quá yếu? Lý Trường Sinh năm đó một trưởng đem ngươi đánh cho kinh mạch đứt từng khúc, ta cũng có thể. Tô Trường Ca cười lạnh nói. Cuồng vọng. Nguyệt Phong Thành cuồng hống một tiếng, vung người hai tay lướt tới, nâng quyền vung ra. Hai người các ngươi trước trốn đến bên ngoài đi. Tô Trường Ca đưa tay liền ngăn trở Nguyệt Phong Thành nằm đấm, đồng thời sau khi từ biệt con mắt đến đối với Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh quát. Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh nhẹ gật đầu, cho một cái để Tô Trường Ca yên tâm ánh mắt sau, liền đồng thời mãnh liệt lùi 7, 8 bước.